Chương 43. Tùy Ương lâu lão bản chương 43, Tùy Ương lâu lão bản, nguyệt phiếu tăng thêm 27, Phong Đường Hoan nhìn thấy Ngọc Bách Điểu một khắc này, cũng ngây ngốc một chút. Hắn cả đời này, sống đến bây giờ có thể nói là tung hoành tình trường, kỹ nghệ siêu quần, liền không có cái gì nữ nhân là hắn không qua được. Nhưng tại như thế lâu dài tiêu sái vui sướng bên trong, lại lập tức xuất hiện hai vị cự tuyệt hắn mỹ nữ. Trong đó một vị chính là trực tiếp mang hắn, để hắn xéo đi Diệp Vũ Thiền. Còn có một vị, chính là từ phòng đàn bên trong chậm rãi đi ra Ngọc Bách Điểu. Đúng vậy, Ngọc Bách Điểu chính là hắn Phong Đường Hoan trước hết nhất coi trọng, cũng từ đầu đến cuối không chịu tiếp nhận hắn vị thứ nhất nữ tính. Bách Điểu sư muội. Phong Đường Hoan nhìn thấy Ngọc Bách Điểu ngay lập tức, là hưng phấn, ngươi là đêm nay Nhạc Liên một trong. Vâng. Ngọc Bách Điểu lãnh đạm đáp lại một câu, tiếp lấy liền đi tới Diệp Vũ Thiền bên người. Hắn nhìn thoáng qua vẫn ngâm mình ở nữ yêu chồng bên trong hưởng lạc vân bình, cảm thấy bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết lão sư này là thế nào nghĩ, vậy mà hoàn toàn mặc kệ lấy nhà mình đệ tử. Phong Đường Hoan thế lực rất lớn, lớn đến tại Bắc Băng Cung bên trong Tam Cung đều chiếm hữu một chỗ cắm rủi, cái này nếu là trêu chọc hắn, vậy liền đi theo giã ngoại trêu chọc một đầu sói đói không khác nhau nhiều lắm. Nếu không phải mình cũng có chút thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã bị dùng sức mạnh. Bách Điểu, ngươi biết cái này cuốn quýt chặt lấy đồ lưu manh, xem như nhận biết đi. Ngọc Bách Điểu không có phủ nhận Diệp Vũ Thiền đồ lưu manh đánh giá, thần sắc lãnh đạm nhìn lướt qua Phong Đường Hoan, hắn là ta một đời trước Bắc Băng Cung đệ tử, chẳng qua bây giờ hẳn là bên trong Tam Cung đi. Phong Đường Hoan hé miệng cười một tiếng, cái này mông ngựa liền trực tiếp đập bên trên, đây cũng là nhờ có Bách Điểu sư muội nhà. A, Ngọc Bách Điểu bày ra lãnh đạm bộ dáng, thậm chí lười đi cùng hắn nói thêm nửa câu, không tặng. Câu nói này không sai biệt lắm liền đem Phong Đường Hoan cho nghẹn chết, nửa ngày đều nói không ra lời. Ngọc Bách Điểu ngồi xuống, nàng lúc này mặc một thân màu tím nhạt lộ vai trường sam, có chút thản lộ ra bộ ngực hình dáng trực tiếp câu chết Phong Đường Hoan ánh mắt. Nàng dựng lên mảnh khảnh trắng non hai chân, nhìn chăm chú lên Phong Đường Hoan, nói một chút đi, ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao chọc tới khách nhân của ta? Ngươi khách nhân? Phong Đường Hoan hiếu kỳ nhìn thoáng qua Diệp Vũ Thiền, tiểu nha đầu này cũng chẳng qua là huyền môn kỳ tiêu chuẩn, làm sao liền thành Ngọc Bách Điểu khách nhân, vị tiểu thư này là? Không đợi Ngọc Bách Điểu giới thiệu mình, Diệp Vũ Thiền liền ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngươi không quan tâm ta là ai, tóm lại, ta thật không có gọi thiếu gia đến buổi rượu, cho nên xin đừng nên lại quấn lấy ta. Phong Đường Hoan hai hàng lông mày nổ bắn ra một sợi tinh quang, tiếp rượu. Bản thiếu gia cũng không phải đến buổi rượu. Vậy là ngươi tới làm gì? Ta là tới. Lời này giống như có chút không tốt lắm nói a ta là tới cửa gái. Dạng này cũng quá ngay thẳng à, mà lại Ngọc Bách Điểu còn ở lại chỗ này, nếu để cho nàng biết mình là cái hoa tâm nam, vậy coi như chơi xong. Ta là tới cùng ngươi giao lưu công pháp bí tịch. Cái này cũng không đúng, đối phương xem xét cũng không phải là Bắc Băng Cung đệ tử, cái này giao lưu cái giám a ta là tới. Là tới. Phong Đường Hoan một bên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, một bên cố gắng tìm kiếm lấy cớ. Diệp Vũ Thiền chỗ nào có thể nhìn không ra gia hỏa này lúc này trong biên chế cố sự đâu, có nhiều thú vị nhìn qua hắn, ngươi nói một chút, đến cùng là tới làm gì? Nói là lúc khi đó thì nhanh, hắn nhạy cảm ánh mắt trong nháy mắt liền đặt ở Ngọc Bách Điểu trên thân. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, liều. Hắn mang theo định nọt đủ cười, đối Ngọc Bách Điểu nói ra, ta à, hôm nay là đến tìm Bách Điểu sư muội luận bàn văn nghệ. Luận bàn văn nghệ? Ngọc Bách Điểu không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ đến cái này lý do, nhưng nghĩ lại, không đúng, ngươi vừa rồi nhìn thấy ta thời điểm, không phải rất kinh ngạc ta sẽ ở đây sao? Ách, đây chẳng qua là vì giữa chúng ta gặp nhau, tăng thêm một tia xinh đẹp ngẫu nhiên mà thôi. Diệp Vũ Thiền nghe được câu này máy mắt, cả người run ba run. Cái này cũng quá buồn nôn đi. Nổi da gà thật đều rơi đầy đất. Ngọc Bách Điểu sắc mặt cũng không có tốt đi đến nơi nào, ngượng ngùng ta kế tiếp còn có biểu diễn. Ê! Vậy liền. Lời con chưa dứt. Không sao. Hùng hồn lời nói bên thai bên cạnh vang lên. Này thanh âm của người là quen thuộc như thế, quen thuộc đến chỉ cần chỉ trước mắt, Phong Đường Hoan liền có thể nhận ra hắn. Hắn đem ánh mắt bắn ra ở phương xa kia hất lên màu đen áo khoác nam tử trung niên trên thân, sắc mặt bỗng nhiên dừng lại. Tùy theo mà đến, là một cô vô hình bao phủ lên đỉnh đầu áp lực. Nam nhân đi đến Phong Đường Hoan trước mặt. Phong Đường Hoan ngẩng đầu lên, nhìn qua kia cao hơn chính mình lớn hơn một chút nam nhân, kia âm trầm khuôn mặt, từng một trận trở thành ác mộng của hắn. "Ca, ngươi làm sao?" "Đến rồi." Đây cũng không phải là chân chính trọng điểm. "Phong Đường Hoan ca ca, từ đầu đến cuối chỉ là Phong Đường Hoan ca ca," lời hắn nói, không làm chủ được. Nhưng hắn còn có mặt khác một tầng thân phận. Chỉ thấy Ngọc Bách Điểu ngón tay trắng non run rẩy khảm vào lòng bàn tay, nàng tâm kinh đạm chiến ngắm nhìn trước mặt cao lớn nam tử, hồi lâu về sau chán nản cúi đầu, kêu gọi ra thân phận của người này. Lão bản. Chương 44. Phong Đường Vấn. Muốn nói bên ngoài trong ba cung ai là một tay che trời nhân vật phong vân, chỉ sợ chỉ có Phong Đường Vấn là trong lòng tất cả mọi người duy nhất đáp án. Hắn là Tùy Ương lâu chủ nhân, một tay sáng lập Tùy Ương lâu, bên ngoài Tam Cung thành lập được thuộc về riêng mình hắn người thế lực to lớn. Tại Bắc Băng Cung, cho dù là bên trong Tam Cung người muốn động đến hắn Phong Đường Vấn, vậy cũng phải cân nhắc một chút trong tay mình đầu cục gạch có đủ hay không chìm. Phong Đường Vấn vừa ra trận, nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Liền Vân Bình bên người hai vị tiên nữ yêu cũng đều từ Vân Bình cánh tay dưới đáy chui ra ngoài, cười híp mắt tiến đến nên đón lao bản của các nàng. Tại mỹ nữ vòng ủng phía dưới, Phong Đường Vấn ý nguyên duy trì lạnh lùng khuôn mặt. Hoan Nhi, cái này kêu là Phong Đường Hoan. Ca, Hoan Nhi ở đây. Phong Đường Hoan lúng túng đi ra phía trước, cũng chỉ có ở trước mặt hắn, chính mình mới sẽ như thế kiếp đạm tiếp nhận xưng hô thế này. Sau lưng đám người kia nghe xưng hô này, ngược lại là trong đầu muốn cười, nhưng trên mặt lại liều mạng không chịu nết môi sừng, bọn họ cũng đều biết, cái này nếu là bật cười, kia căn bản là lạnh. Ngươi muốn cùng chúng ta nơi này Bách Điểu Nhạc Liên, đấu một trận văn nghệ. Ê! Phong Đường Hoan lúc này nào dám nói mình là nói bậy à, đành phải kiên trì đón lấy, là chuyện như vậy. Vậy liền đấu một trận đi. Phong Đường vẫn trang nghiêm thần quang nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Ngọc Bách Điểu, Bách Điểu Nhạc Liên, có thể chứ? Cái này mặt ngoài là tại hỏi thăm Ngọc Bách Điểu ý kiến, nhưng trên thực tế đến cùng ý vị như thế nào, Ngọc Bách Điểu tự mình biết. Nếu là bên ngoài cự tuyệt, chỉ sợ mình cũng đừng nghĩ ở chỗ này hỗn. Nhưng nàng vẫn là nghiến chặt hàm răng, ngẩng đầu, đối Phong Đường vẫn nói ra, "Lão bản, Bách Điểu kế tiếp còn có tiết mục cần diễn xuất, còn có ba thủ khúc không có." "Không cần." Phong Đường vẫn vung tay lên, "Ta sẽ tìm người thay ngươi diễn đấu, ngươi ở chỗ này, cùng nhà chúng ta bất thành khí Hoan Nhi, đến một trận văn đấu đi." "Nhưng, thế nhưng là, hôm nay thế nhưng là say phương nhắc tước, người tới không màng cái gì, chỉ câu một cái vui sướng, ta cái này Hoan Nhi cũng cực ít cùng người giao đấu văn nghệ, Bách Điểu Nhạc Liên vui nghệ xuất chúng, nên không sợ mới đúng." Dứt lời, hắn ngắm nhìn một phía, trên mặt tràn ra mỉm cười. Thú hồ, đây cũng là cái rất thú vị hoạt động, không phải sao? Hoàn toàn không cho Ngọc Bách Điểu cơ hội cự tuyệt. Diệp Vũ Thiền dùng lạnh thấu xương như lưới đao sắc bén ánh mắt trừng mắt liếc Phong Đường Vấn, cái sau lại tựa như không thèm để ý chút nào, như là cự nhân đứng lặng tại chỗ. Người ta Ngọc Bách Điểu đều như thế ám chỉ, đám người này lại còn là buộc nàng bên trên. Đây không phải khi dễ người a? Uy, các ngươi đừng quá. Diệp Vũ Thiền vừa muốn đứng dậy, trước mắt liền xuất hiện một con non mềm tay. Ngăn cản Diệp Vũ Thiền người, tự nhiên là Tùy Ương Lâu Bách Điểu Nhạc Liên, Ngọc Bách Điểu. Nàng hướng phía Diệp Vũ Thiền bắn ra một đạo nhạt nhẽo ánh mắt, ra hiệu nàng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ngay sau đó, liền hai tay khoác lên trước người, thức tha tư thái có chút và mẹo, chậm rãi cúi người xuống, hướng Phong Đường Hoan cùng Phong Đường Vấn hành lễ. Đã Phong lão bản nói như vậy tiểu nữ tử liền cả gan thử một lần, kỹ nghệ bộ bể, còn mời các vị chớ có trò cười. Bởi vì Phong Đường Vấn xuất hiện, xung quanh đã tụ tập không ít người, toàn bộ Tùy Ương Lâu ba tầng đã có hẹn chớ 1/3 người chú ý tới bên này tình huống đặc biệt. Văn đấu, cái này cũng không phải cái gì tiểu tiết mục. Từ khi Thiên Tuyệt thời đại văn đế hành không xuất thế đến nay, cái này văn nghệ tự nhiên thành không ít người truy phủng đồ vật. Cái gọi là cầm kỳ thư họa văn đế tứ tuyệt, chính là văn đấu tiêu chuẩn. Cùng đấu võ khác biệt, đấu võ nói trắng ra chính là hai người lên lôi đài đánh một trận, ai thắng ai thua, liếc qua thấy ngay. Văn đấu liền tương đối phức tạp được nhiều, cầm kỳ thư họa tứ tuyệt đều phải so tài mấy lần, cuối cùng căn cứ người vây xem đánh giá xác nhận cuối cùng bên thắng. Bách Điểu. Phong Đường Hoan thần sắc có chút cô đơn, nhìn về phía Ngọc Bách Điểu ánh mắt cũng tràn ngập dây dứt, xin lỗi. Không có sự tình. Ngọc Bách Điểu cười nhạt một tiếng, vẫn duy trì mặt ngoài tôn kính, chỉ là một trận văn đấu mà thôi, Phong thiếu gia, không cần quá mức để ở trong lòng. Đúng vậy, liền cùng Ngọc Bách Điểu nói đồng dạng. Đây chỉ là một trận văn đấu mà thôi. Cùng đấu võ khác biệt, văn đấu căn bản sẽ không sinh ra bất luận cái gì trên nhục thể đau đớn, thua, tối đa cũng chỉ có thể nói là mình kỹ xảo không tinh xảo thôi. Không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, liền cùng Phong Đường vẫn nói tới đồng dạng, chỉ là cái việc vui. Nhưng là, chỉ là như vậy, ngược lại cũng có chút không thú vị. Phong Đường vẫn đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn tại trong nháy mắt truyền khắp toàn cái Tùy Ương Lâu ba tầng. Hùng hồn lời nói, lệnh hai vị khác ngay tại đánh đàn nhạc liền cũng không khỏi phải ngừng lại, liền sân khấu bên trên múa yêu cũng bởi vì mất đi âm nhạc mà ngu ngơ tại chỗ. Thế là, hết thảy mọi người, tất cả tham gia trận này say phương nhã tức người đều đem ánh mắt đặt ở Phong Đường Vấn trên thân. Nam nhân kia, thân xác ổn trọng nhìn xuống toàn thân phát run Ngọc Bách Điểu. Ta đến thêm chút tặng thưởng, nếu là Bách Điểu Nhạc Liên thắng Hoan Nhi, như vậy cái này 100 vạn tiền thưởng chính là Bách Điểu Nhạc Liên người tặng thưởng. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, trong nạp giới ánh vàng lấp lánh. Soạn. Nên nói là ra tay quá mức xa xỉ a. Một tòa núi nhỏ trồng một loại kim tệ thình lình xuất hiện tại trước mặt, cái này nếu là không có Phong Đường Vấn áp trận, chỉ sợ có không ít người đều chảy nước bọt sông đi lên đoạn. Nhưng đối mặt nhiều như thế kim tệ, Ngọc Bách Điểu lại không vui, bởi vì nàng biết mình rất khó thắng, mà lại nếu như thua, đương nhiên có thắng tất có thua, có cũng tất có mất. Nếu là Bách Điểu Nhạc Liên ngươi thua cho Hoan Nhi, ngươi liền hạ mình đến ta Phong gia, làm ta Hoan Nhi chuyên môn Nhạc Liên, ngươi cảm thấy như thế nào? Chương 45, giá trị quan căn bản khác biệt. Chương 45, giá trị quan căn bản khác biệt. Nguyện phiếu tăng thêm 28, chỉ cần là cái người có chút đầu óc đều có thể nghe được Phong Đường Vấn trong lời này đầu ẩn chứa ý tứ. Chuyên môn Nhạc Liên đơn giản chính là tìm thích hợp phương thức để Phong Đường Hoan có càng nhiều lý do cùng Ngọc Bách Điểu thân cận thôi. Nói trắng ra chính là hợp pháp của gái. Phong Đường Hoan chỗ nào có thể nghe không ra hắn ca ca Phong Đường Vấn ý tứ, chẳng qua là hắn cũng không cảm kích. Hắn cẩn thận tiến đến cao lớn nam nhân bên người, "Ca, đừng như vậy, Bách Điểu sư muội ta sẽ tự mình theo đuổi." Phong Đường Vấn nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái, "Ồ, ngươi khi nào có bực này năng lực?" Lời này nếu là đổi thành người khác nói, Phong Đường Hoan không chán của hắn nhi cậy mở mới là lạ, nhưng cái này người nói chuyện thế nhưng là hắn ca. Toàn bộ Phong gia không thể nhất gây nhân chi một. "Ca, cái này sự tình thật không cần ngươi nhọc lòng." "A." Phong Đường Vấn trang nghiêm khuôn mặt bên trên hiện lên một tia trêu tức, Bách Điểu Nhạc Liên là Bắc Băng cung bên trong Tam cung nhìn trọng đệ tử, tuy nói hiện tại vẫn chỉ là bên ngoài Tam cung, nhưng nó trời sinh xuất chúng không nói, văn nghệ càng là tinh xảo, một ngày kia nhất định có thể trở thành Bắc Băng cung một hào nhân vật. Ý tứ rất rõ ràng, Ngọc Bách Điểu có tiền đồ, giải quyết nàng. Phong Đường Hoan chỗ nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy à, hắn chỉ là rất thích Ngọc Bách Điểu cái này muội tử mà thôi, cho ăn bể bụng cũng chính là nghĩ âu yếm, nhưng nghe xong Phong Đường Vấn lời này, đây là muốn để hắn cưới Ngọc Bách Điểu a. Không ổn, phi thường không ổn. Văn đấu so là cầm kỳ thư họa tứ tuyệt, cái này bốn trong cổ, cầm nghệ Phong Đường Hoan tự nhận so ra kém Ngọc Bách Điểu, nhưng mặt khác ba loại. Hắn coi như để Ngọc Bách Điểu hai bàn tay, dùng chân đều có thể thắng. Đây cũng không phải là hắn tự tin quá mức, hắn phong đường hoan văn nghệ tại toàn bộ Bắc Băng cung đều coi là kim tự tháp đỉnh, mạnh hơn hắn, toàn bộ Bắc Băng cung kéo không ra mấy cái tới. Nếu là thật đến một trận ban đấu, không hề nghi ngờ, Ngọc Bách Điểu sẽ thua. Diệp Vũ Thiền nhìn qua biểu lộ cứng ngắc bất động, sắc mặt giống như thi thể lạnh buốt Ngọc Bách Điểu, phát giác được một tia không ổn, lập tức chọc chọc nàng sau lưng. Có thể thắng sao? Đối mặt Diệp Vũ Thiền nghi vấn, Ngọc Bách Điểu không còn che giấu mình tay đắng. Nếu như là văn nghệ, ta chỉ có thể thắng cầm nghệ, nhưng cái khác ba loại liền. Vậy liền cự tuyệt rơi, để ngươi đi làm cái gì chuyên môn nhạc liền, không phải tương đương với để ngươi trực tiếp đi lên đưa sao? Cự tuyệt. Ngọc Bách Điểu sắc mặt trầm xuống, nếu là thật có thể dễ dàng như vậy liền tốt, bên ngoài Tam cung công việc là rất khó tìm, mà lại ta phải kiếm tiền chiếu cố hộ thúc. Ngươi không phải kia cái gì Bắc Băng cung đệ tử sao? Hẳn là rất có tiền a. Ngọc Bách Điểu lắc đầu, không phải, ta hiện tại chỉ là bên ngoài Tam cung đệ tử, mỗi tháng dùng để tu hành tiền căn bản không có dư ra tới. Hiện tại ta tiền trên người gần như tất cả đều là dựa vào phần này Nhạc Liên công việc. Nếu là không có công việc này. Lời kế tiếp, Ngọc Bách Điểu chưa hề nói, nhưng Diệp Vũ Thiền lại rất rõ ràng. Nàng mắt nhìn mình kia sắp bị no bạo nạp giới, do dự chỉ chốc lát, ngay sau đó liền tiện tay lấy ra một đầu đại kim dây xích. Thơ tình đưa tình nhìn qua Ngọc Bách Điểu tấm kia tựa như còn chưa phát dục hoàn toàn non nớt khuôn mặt. Không có việc gì, chẳng phải vừa vỡ công việc nha, ta nuôi dưỡng ngươi. Ngọc Bách Điểu. Nàng đầu góc có chút ngộng, nhìn qua Diệp Vũ Thiền trong tay đầu kia thô phải cùng cánh tay giống như đại kim dây xích, trầm mặc. Diệp Vũ Thiền sai coi là đầu này dây chuyền vàng không thế nào đáng tiền, đành phải từ trong nạp giới lại móc ra một cái màu vàng kim nhạt kim loại hộp, mở ra xem. Khá lắm, bên trong tất cả đều là quý báu châu báu, tùy tiện lấy ra một viên đều có thể bán đi hơn vạn kim tệ. Diệp Vũ Thiền cười hì hì nhìn xem Ngọc Bách Điểu, mặt kia bên trên nụ cười đắc ý đều nhanh bay đến bầu trời, không phải liền là mấy cái tiền bẩn nha, ta Diệp Vũ Thiền không có bản sự khác, chính là tiền hơi nhiều. Lúc này đừng nói là Ngọc Bách Điểu, phong đường vấn trong đầu cũng tràn ngập nghi vấn. Diệp Vũ Thiền hắn nhưng là chưa bao giờ thấy qua, Bắc Băng cung bên trong phú hào thương nhân hắn thấy nhiều. Trên cơ bản đều gọi đạt được danh tự đến, nhưng cũng chưa từng thấy qua có ai là làm châu đáo dòng này, ai chẳng lẽ là mới tới. Nghĩ đến đây, phong đường vẫn dò xét Diệp Vũ Thiền ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Ê! Một bên khác, Ngọc Bách Điểu cũng không có nghĩ đến Diệp Vũ Thiền vậy mà có thể tùy tâm sở dục lấy ra nhiều như vậy quý báu đồ vật ra tới. Hoàn toàn chính xác, nếu như cầm những cái này châu đáo, nàng xác thực có thể vượt qua gần như xa hoa lãng phí sinh hoạt, thậm chí còn có thể cho Hồ Khiếu Lâm trang trí một chút phòng ở, làm một cái hai người ấm áp phòng nhỏ cái gì. Thậm chí hai người bọn hắn còn có thể muốn cái mới hài tử. Ân, sữa bột tiền cũng đủ, chờ một chút, nàng nghĩ đi đến nơi nào rồi? Khuôn mặt đỏ bừng Ngọc Bách Điểu đội vàng đem thu suy nghĩ lại hiện thực, cười khổ một tiếng, đem bày ở trước mặt Dương nhỏ đẩy trở về. Ngượng ngùng cái này, ta còn thực sự không thể nhận. Vì cái gì? Các ngươi cứu Hồ Thúc, chính là Hồ Thúc ân nhân, cũng là Bách Điểu ân nhân. Ngọc Bách Điểu nghiêm mặt nói, ta đã tiếp nhận các ngươi một lần lớn lao ân tình, nếu là lại thụ, Bách Điểu đời này chỉ sợ còn không được ân. Ta cũng không có để ngươi còn a. Nhưng Bách Điểu không thể không trả. Diệp Vũ Thiền đầu óc có chút chuyện không đến. Bây giờ nhi đây là làm sao vậy? Một cái là tự xưng phong thiếu gia nào tản tới cửa chào hàng mình, còn có cái rõ ràng chính mình cũng miễn phí đưa nàng tiền, lại liều mạng không muốn đồ đần. Chẳng lẽ hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, liền không nên ra tới? Vẫn là nói mình đã theo không kịp thời đại, ta tư tưởng quan niệm dừng lại tại cái trước thời đại. Lúc này Diệp Vũ Thiền chính suy nghĩ chuyện ra sao đâu, bên người bỗng nhiên xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Mặc thế giới kia đồng phục học sinh, đỉnh đầu hai mèo cụt một tay thiếu nữ một tay cầm rượu, đặt mông ngồi tại Diệp Vũ Thiền bên người. Thông thiên mùi rượu thuận lời của nàng phóng tới Diệp Vũ Thiền trong mũi. Người đây liền không hiểu, Tiểu Vũ Thiền. Trương Nhược Tuyết nhìn có chút say khướt, nhưng thần trí lại coi như thanh tỉnh. Diệp Vũ Thiền len lén liếc qua Trương Nhược Tuyết cái bản, cái này không nhìn không biết, xem xét kém chút đem mình dọa cho bay ra ngoài. Dòng dã ba dương, 21 thùng rượu, toàn làm đi. Đây là cái khái niệm gì? Nói như vậy, thông qua Diệp Vũ Thiền quan sát phát hiện, cái này rượu liệt thật nhiều, người bình thường miệng vừa hạ xuống liền phải say ba ngày, liền xem như sẽ uống rượu người, uống một bình kia đoán chừng cũng nhỏ nhặt nhi. Trương Nhược Tuyết uống nhiều như vậy, vẫn là cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Mỗi người đều có mỗi người cách sống, Bách Điểu muội tử ân đoán rõ ràng, ngươi cố gắng nhét cho nàng, nàng ngược lại là sẽ tâm sinh ấy nấy, dạng này liền không tốt, ngươi nói đúng không? Giống ngươi. Trương Nhược Tuyết méo méo Diệp Vũ Thiền khuôn mặt, ngươi chính là cái tiểu tài mê, đây cũng là một loại cách sống, mọi người không giống nhau thôi, không cần thiết đem bản thân giá trị quan áp đặt đến trên thân người khác. Ngươi nói đúng không, vị này phong thiếu gia? Trương Nhược Tuyết ánh mắt, so cực đông cánh đồng tuyết điệu hữu gió lạnh còn muốn lạnh thấu xương. Thổi qua phong đường vẫn bên người một nháy mắt kia, cho dù là dãi dầu xương gió tẩy lễ hắn, cũng không khỏi phải thần sắc chấn động. Trương Nhược Tuyết kia cố tự nhiên sinh ra khí thế, nói rõ nàng tuyệt không phải người bình thường. Nhưng hắn phong đường vẫn cũng không phải ăn chay. Nói đến rất tốt có điều, đây chỉ là một trận giải trí hí, mà lại là ta say Phương Nhã tức giải trí hí. Hai vị tiểu thư nếu là khách nhân, vậy liền tại chỗ ngồi thượng hạng tốt hưởng thụ đi. Hắn tận lực tăng thêm khách nhân nhị tự, chỉ ra hai người thân phận. Các nàng chẳng qua là khách nhân mà thôi, đã nơi này là Túy Ương lâu, như vậy thân là Túy Ương lâu chủ nhân liền có quyền lực tướng các nàng hai người mời đi ra ngoài. Câu nói này là cái cảnh cáo. An An phận phận ngốc tại chỗ, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Nhược Tuyết không hề bị lay động đứng người lên, đem rượu trong tay một hơi toàn bộ uống sạch sẽ, ngay sau đó phi tốc trầm thấp phía dưới, bên cạnh đến Ngọc Bách Điểu bên người. Không được cũng đừng miễn cưỡng, lớn không được chúng ta cùng đi. Ngọc Bách Điểu nháy mắt, nhìn qua Trương Nhược Tuyết tấm kia ngưng trọng mặt, mỉm cười, đa tạ. Không cần, ngươi chỉ cần chớ miễn cưỡng mình liền tốt. Dứt lời, nàng liền trở lại trên chỗ ngồi, ngồi tại Diệp Vũ Thiền bên người, vùi đầu uống lên rượu bờn. Tại Tùy Ương lâu bên trong, nàng có thể cùng Phong Đường Vân chính diện bóp lên sao? Đáp án rất hiển nhiên, không thể. Bởi vì nơi này là Tùy Ương lâu, mà Phong Đường Vân hành động mặc dù đúng là tại nhằm vào Ngọc Bách Điểu, nhưng lại làm được tương đương mị mờ. Chỉ ít mặt ngoài công phu làm được không có gì đại phá phun. Quan trọng hơn chính là, Trương Nhược Tuyết không có năng lực này, Diệp Vũ Thiền cũng không có. Mà chân chính có thể đối lật Phong Đường Vân người kia, muội tử, tới tới tới, đến ca trong được đến, ai hắc hắc, lúc này lại lần nữa gọi hai vị thanh thuần hệ nữ yêu và muội tử chồng bên trong, thưởng thụ lấy trai ôm vài ấp. Thật sự là đủ. Cái này ngu ngốc sư phó. Chương 46. Lão cá ướp môi Vân Bình đạt được Trương Nhược Tuyết cảnh cáo, cũng có Diệp Vũ Thiền đường lui, nếu như đổi lại là người khác, lúc này hẳn là sẽ tự tuyệt đi. Ngọc Bách Điểu căn bản không rảnh đi nhìn núi nhỏ kia trồng một loại kim tệ, số tiền này đối với nàng mà nói không đáng giá nhắc tới. Nàng lo lắng, chỉ là chuyên môn Nhạc Liên chuyện này. Nàng không thích Phong Đường Hoan, mặc dù Phong Đường Hoan cái này người kỳ thật cũng không có nhiều xấu, cũng chính là tự luyến một chút, nhân phẩm vẫn là đáng giá khẳng định. Dựa vào nét mặt của hắn nổi lên hiện tình cảm là ủy khuất cùng thật có lỗi mà không phải phách lối cùng dâm đãng điểm này liền có thể nhìn ra. Hắn chỉ có thể coi là cái nho nhỏ dây dẫn nổ, chân chính nhóm lửa thuốc nổ là nàng Ngọc Bách Điểu lão bản, Phong Đường Vân. Bình thản ánh mắt bên trong chiếu ảnh ra Phong Đường Vân thân ảnh, Ngọc Bách Điểu không chút nghĩ ngợi nói ra, kia đã lão bản đều nói như vậy, tiểu nữ tử cũng là cùng tính không bằng tuân mệnh, cái này cùng Phong thiếu đến một trận văn đấu đi. Bách Điểu sư muội, ngươi thật muốn? Phong Đường Hoan gấp, hắn cũng không hy vọng dùng loại phương thức này đạt được Ngọc Bách Điểu, ngươi thắng không được ta. Sách nghệ họa nghệ có lẽ không được, nhưng kỳ nghệ, Bách Điểu còn có chút phần thắng. Phần thắng? A, Phong Đường Hoan hiện tại thật sự là trừ cười khổ liền không có lộ ra vẻ gì khác. Đánh cờ, Ngọc Bách Điểu xác thực có phần thắng, nhưng kia phần thắng lại là xa vời, xa vời đến giống như trong đêm tối một ánh sao bụi, muốn nắm chặt, quá khó. Không thể, không thể để cho Ngọc Bách Điểu dạng này. Phong Đường Hoan ánh mắt dần dần trở nên kiên định, hắn quyết tâm không thể để cho Ngọc Bách Điểu thua trận này văn đấu. Tán gái, liền phải quang minh chính đại ngầm, đùa nghịch tiểu tâm cơ, dùng bàng môn tà đạo phương pháp tán gái, kia là đùa nghịch lưu manh. Phong Đường Hoan tự nhận phong lưu phong khoáng, càng đem hơn 500 năm trước thiên tuyệt thời đại văn đế coi là thần tượng, như loại này phá sự, văn đế tuyệt đối không có khả năng làm. Nhưng mà vị thiếu niên này không biết là, hắn sùng bái nhất văn đế, lúc này còn tại nữ yêu chồng bên trong rong chơi, uống chút rượu, đập lấy củ lạc xem náo nhiệt đâu. Nói về chính đề, Hoan Nhi, đang lúc Phong Đường Hoan quyết định muốn thả nước, cố ý thua rơi văn đấu một khắc này, Phong Đường vẫn mở miệng, dùng hạ đạt giọng ra lệnh nói ra, trận đấu này sẽ có rất nhiều người nhìn xem, trình độ của ngươi như thế nào, mọi người lòng dạ biết rõ. Phong Đường Hoan, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trung quanh đã không số ít người tụ tại nơi này, hoặc là nói, toàn bộ Tùy Ương lâu ba tầng người đều chú ý đi qua. Trong đó càng là có không ít người đã từng cùng hắn so qua văn đấu, cái này nếu là nhường, chỉ sợ ngay lập tức liền sẽ bị phát hiện. Mà Phong Đường vẫn lại còn mỉm cười vỗ nhẹ bờ vai của hắn, mặt hướng Ngọc Bách Điểu nói ra, Bách Điểu Nhạc Liên, nhà chúng ta Hoan Nhi dù ngu dốt vô cùng, nhưng ở văn nghệ bên trên ngược lại là có chút thiên phú, nhưng chỉ sợ vẫn là không kịp nổi Bách Điểu Nhạc Liên, còn mới Bách Điểu Nhạc Liên nâng tay. Dứt lời, lại nhìn về phía Phong Đường Hoan, Hoan Nhi, ngươi cũng phải khắp nơi lưu ý, điểm đến là dừng, hiểu không? Điểm đến là dừng. Khắp nơi lưu ý. Phong Đường Hoan cười, cười đến cùng khóc giống như. Hắn dám xác định, mình nếu là thả một đinh điểm nước, quay đầu liền phải bị đánh liền lão mụ đều nhận không ra. Phong Đường vẫn chính là một người như vậy, một cái tuyệt đối không cho phép có phạm sai lầm người. Không khí chung quanh dần dần lửa nóng, vô số yêu thích náo nhiệt những khách nhân đều tụ đến cùng một chỗ, nghi tận mắt chứng kiến trận này văn đấu tranh tài kết quả. Ngọc Bách Điểu đối sau lưng Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết lộ ra một cái tự tin mỉm cười, xoay người lại, liền móc ra tùy thân mang theo cổ cầm, chuẩn bị bắt đầu hạng thứ nhất so tài. Nhưng Diệp Vũ Thiền hai người như thế nào lại không biết, cái kia nụ cười, chỉ là vì để cho các nàng an tâm mà ép buộc mình triển khai, thư giãn nụ cười. Không được, ta chịu không được loại này bị quất. Diệp Vũ Thiền phủi đất một tiếng từ trên chỗ ngồi bắn lên, nha đầu này tinh thần trọng nghĩa tương đối mạnh, lập tức liền hướng về phía Vân Bình đi tới. Trương Nhược Tuyết vốn là muốn ngăn lấy nàng, chẳng qua thấy được nàng tìm kiếm đối tượng là Vân Bình về sau, liền buông xuống rừng ở giữa không trung tay. Dạng này cũng rất tốt. Nàng híp mắt, nhìn qua bị bảy người vây cái chật như nêm cối Ngọc Bách Điểu cùng Phong Đường Hoan, nhấp một hớp rượu buồn. Lao lưu manh, không có gọi thẳng Vân Bình tính danh, càng không có kêu một tiếng lão sư. Diệp Vũ Thiền thở phì phò vọt tới Vân Bình trước mặt, trừng mắt chừng chừng. Một màn này những cái kia nữ yêu nhóm nhưng quen thuộc, thật nhiều nam khách quan chính là như thế bị nhà bọn hắn cọp cái cho bắt đi, gặp một lần Diệp Vũ Thiền vẻ mặt này, cái này thần thái, lập tức liền cho rằng Diệp Vũ Thiền là Vân Bình nhà của cái. Từng cái chạy nhanh chóng, đem Vân Bình đều dọa cho ngộng. Một hồi lâu, hắn mới chậm lại, bất đắc dĩ nhìn qua nhà mình đồ đệ, lại thế nào, ta tiểu Vũ Thiền. Hắn rót chén rượu, đẩy lên Diệp Vũ Thiền trước mặt. Diệp Vũ Thiền lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, nâng cốc đẩy trở về. Ngươi đồ đệ để người khi dễ, cái này sự tình ngươi có quản hay không rồi? Để ngươi khi dễ rồi? Thế nào, ai khi dễ ngươi rồi? Liền bên kia cái kia ngốc đại cá, hắn không để chúng ta đi khuyên Bách Điểu muội tử, nói chúng ta nếu là lại làm như vậy, liền đem chúng ta đuổi đi ra. Vân Bình nghe xong, kỳ quái mà nhìn xem Diệp Vũ Thiền, cái này logic không sai à, người ta là tiệm này chủ nhân, như thế cái giải trí tiết mục, các ngươi nếu là làm bừa làm càng hẳn rỡ, đó không phải là phá hư trong tiệm hoạt động à. Ta nếu là cửa hàng trưởng, ta cũng làm như vậy. Thế nhưng là,
Hắn cái này hoàn toàn chính là tại làm khó dễ Bách Điểu muội tử a.
Vân Bình nhẹ gật đầu, nhấp một miếng rượu, cho nên Bách Điểu muội tử là Bách Điểu muội tử, cũng không phải đồ đệ của ta, làm khó dễ liền làm khó dễ chứ sao.
Lời vừa nói ra, Diệp Vũ Thiền cả người liền cho tức điên, cái này không hoàn toàn là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ đi. Nhưng nàng cái này còn chưa nói ra miệng, Vân Bình liền một cái búng đầu đến trên trán nàng.
Đau.
Ngươi làm gì a?
Diệp Vũ Thiền ôm đầu ngồi sụp xuống.
Trừng phạt ngươi vừa rồi mắng lão sư.
Ta không có.
Trong lòng ngươi mắng, ngươi biểu tình kia, ta liếc thấy được đi ra.
Vân Bình tiếp tục đập một hơi cụ lạc.
Diệp Vũ Thiền không lời nói, đành phải nghiêng đầu sang chỗ khác, cong lên miệng, ai bảo ngươi nói như vậy lời quá đáng.
Vân Bình không có cảm thấy mình nói sai cái gì, chỗ nào quá phận rồi.
Người ta Bách Điểu muội tử cùng chúng ta gặp mặt cũng không bao lâu, nhiều lắm là tính cái bèo nước gặp nhau người xa lạ, ta không có gì lý do đi giúp nàng a.
Ngươi liền không thể hơi thiện lương một điểm mà.
Người thiện là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu.
Vân Bình mở ra thuyết giáo hình thức, nhưng trên thế giới không công bằng sự tình nhiều như vậy, thế giới này kết cấu lại hỗn loạn như thế, ngươi có thể bảo chứng toàn thế giới chuyện xấu ngươi đều có thể giúp một tay sao?
Thật là người người giống như ngươi, đều trong lòng còn có thiện ý.
Nhưng là,
đến đây, Vân Bình đột nhiên bật cười.
Hắn sờ sờ Diệp Vũ Thiền đầu, khen thường nói, chẳng qua có chuyện, ta phải thật tốt khen khen ngươi.
Cái gì?
Chí ít ngươi còn biết tới tìm ta hỗ trợ, mà không phải một người trực tiếp xông lên đi mở vô song.
Thử.
Tiếp nhận Vân Bình khích lệ, Diệp Vũ Thiền khuôn mặt nhỏ đỏ lên.
Nhưng dưới mắt, tới cứng chính là khẳng định không được.
Diệp Vũ Thiền cười híp mắt nhìn qua Vân Bình, ôm cánh tay của hắn vung qua vung lại, dùng ngọt ngào đến phát chán dính thanh tuyến hỏi, lão sư phó phó, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi là giúp hay là không giúp nha? Vân Bình dọa đến kém chút đem trong tay rượu cho đổ ra ngoài, ngươi.
Bình thường điểm, ta biết Diệp Vũ Thiền không phải như vậy.
Ai nha mặc kệ.
Diệp Vũ Thiền nhăn nhó thân thể, cười hì hì áp vào Vân Bình bên người, giúp đỡ chút mà không vậy đi đi đi, đừng làm rộn đẳng, mà lại ta cũng không nói ta sẽ không giúp nàng a.
Diệp Vũ Thiền khẽ miệng nhảy một cái, ngươi không phải mới vừa nói, không có lý do giúp nàng a?
Là không có lý do a.
Vân Bình mở ra tay, cảm thấy bất đắc dĩ.
Vậy ngươi còn nói muốn giúp nàng?
Bởi vì ta vui lòng a.
Hợp lấy mình bán manh cầu nửa ngày không có bất cứ ý nghĩa gì đúng không?
Diệp Vũ Thiền hít sâu một hơi, nhìn Vân Bình ánh mắt cùng nhìn bị bệnh tâm thần nhi tử đồng dạng.
Người này nói logic,
mình thế nào nghe không hiểu đâu.
Vân Bình dường như nhìn ra nghi ngờ của nàng, đối nàng ném ra ngoài một câu lệnh Diệp Vũ Thiền không nghĩ ra.
Ta nói đại muội tử, nghe nói một câu a.
Lời gì?
Ngàn vàng khó mua ta vui lòng.
Chương 47.
Cầm nghệ chương 47, cầm nghệ, nguyện phiếu tăng thêm 29, cầm kỳ tư họa, văn nghệ tứ tuyệt. Tại văn đế hành không xuất thế trước đó, văn nghệ tứ tuyệt bên trong chỉ có cầm nghệ rộng thụ chú ý, còn lại tam tuyệt đều chẳng qua là gia đình bình thường để mà làm vui giải trí hoạt động. Cũng chỉ có tại văn đế hiên lôi lấy văn nghệ tứ tuyệt chứng đạo về sau, mới nhắc lên tam đại thiên vực một cô văn nghệ triều cường. Bị hậu nhân gọi, lớn văn nghệ thời đại.
Cầm nghệ xuất chúng người, được xưng là vui người tự nhiên cũng là phân cấp bậc, nhất giai đến cửu giai, đại biểu cho mỗi người bọn họ cầm nghệ trình độ.
Chẳng qua thất giai trở lên vui người tại Hoang Thiên vực liền không có xuất hiện qua, trong truyền thuyết có thể lay động đất trời dẫn phát văn đạo cộng minh nhạc khúc, Hoang Thiên vực bên trong người cũng chưa từng may mắn đã nghe qua, chỉ có thể làm một loại có thể thấy được không thể sở truyền thuyết.
Ngọc Bách Điểu, tứ giai vui người.
Phong Đường Hoan, tam giai vui người.
Tứ giai vui người tại Hoang Thiên vực bên trong đã được xưng tụng là cao thủ, tam giai dù cũng không kém, so với chịu đủ chú ý độ tứ giai đến, tam giai càng giống là tương đối lợi hại người bình thường.
Phong Đường Hoan chính là loại người này.
Bách Điểu tiểu thư, Đường Hoan trước hết nêu xấu.
Màu mực cổ cầm trôi nổi tại không, từng đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây linh nguyên lực sợi tơ vờn quanh quấn ở cổ cầm quanh mình.
Ngọc Bách Điểu cười nhạt một tiếng, không trả lời.
Phong Đường Hoan cầm nghệ tiêu chuẩn, Ngọc Bách Điểu rất là rõ ràng, nàng từng nghe qua Phong Đường Hoan diễn tấu Văn Đế Sơn cùng Thủy Tận tại rất nhiều nơi rất có linh tính, đối nhạc khúc hiểu được càng là viễn siêu chính mình. Nhưng vấn đề ngay tại ở, Phong Đường Hoan ổn định độ thực sự quá kém, một chút không nên phạm sai lầm địa phương ngược lại là phạm sai lầm cấp thấp, để nhạc khúc chỉnh thể tiêu chuẩn nghiêm trọng trượt.
Muốn giải quyết một vấn đề này, bằng vào thiên phú là không đủ, chỉ có vô tận luyện tập mới có thể đem nó vượt qua.
Mà chúng ta Phong Đường Hoan, Phong thiếu gia, là cá biệt đại đa số thời gian đều tiêu vào tu luyện cùng tán gái trên người người.
Đồng thời đặc biệt không thích cầm nghệ, tu luyện cầm nghệ chẳng qua là tại hướng thần tượng của mình Văn Đế gửi lời chào thôi.
Đầu ngón tay khêu nhẹ, trống đãng tiếng đàn tại Tùy Ương lâu bên trong tạo nên một trận gợn sóng.
Sơn cùng Thủy Tận vẫn là Văn Đế Sơn cùng Thủy Tận vô lực bi thương bầu không khí theo Phong Đường Hoan hai tay kích thích mà phủ lên ra.
Một khúc một điệu, một ca một dây cung.
Năm đó, thần thân tại trong thâm viên thiếu niên, trong lòng kia cố vô lực bi phẫn hóa thành tiếng đàn, lệnh ở đây tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra cái kia đạo mơ hồ yếu ớt thân ảnh.
Đối mặt bi thương lại bất lực đau đớn.
Năm đó Văn Đế Hiên Lôi tại còn không thành thụ thời điểm, thụ tặc nhân truy sát đến tuyệt cảnh, cái này một bài từ khúc, chính là hắn ngâu hứng chỗ đạn.
Chẳng qua này khúc cũng tỉnh không tất cả đều là bất lực cùng bi thương.
Ông, ông, ông.
Xảy ra bất ngờ ba đạo trọng nguyên âm, đem chọn thủ khúc phong cách hướng một cái khác cực đoan lôi kéo.
Lửa giận ngút trời sát ý ngút trời hóa thành quần cuộn bạo sóng ở trước mắt mấy liệt, đây là Văn Đế phản kích, lấy tiếng đàn giết người, lấy cầm nghệ thí hồn.
Nổi giận bên trong, vô số âm phủ nhanh chóng tổ hợp lại với nhau, hình thành một khúc tràn ngập lửa giận cùng cực đoan trong tuyệt vọng phản kích chương nhạc. Tuy nói giờ này khắc này đàn tấu này khúc người không phải Văn Đế Hiên Lôi, nhưng cũng thành công kích thích trong lòng mọi người kia hồi lâu chưa từng thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa.
Cùng với cái cuối cùng âm phủ rơi xuống, thế giới chỉ một thoáng yên tĩnh. ngắn ngủi trầm mặc về sau, không biết có ai hô một tiếng, "Tốt." Đập sóng đổ biển tiếng vỗ tay vang vọng toàn trường. Phong Đường Hoan buông xuống trong tay đàn, cười khổ xoa xoa mồ hôi trán, đối Ngọc Bách Điểu ôm quyền ra hiệu, "Bách Điểu sư muội, đều xấu." "Không." Ngọc Bách Điểu lắc đầu, nhìn về phía Phong Đường Hoan ánh mắt mang lên một tia kính nể, có thể đem Văn Đế Sơn cùng Thủy Tận diễn tấu đến mức độ này, đúng là không dễ, Phong sư minh tại cầm nghệ bên trên thiên phú. Bách Điểu thật sự là theo không kịp. "Đây, không, không có sự tình." Phong Đường Hoan trên mặt kinh ngạc hiện lên đường đỏ, vẫn là không kịp nổi Bách Điểu sư muội. Bách Điểu thực sự nói thật, Phong sư minh không cần kiêm tốn. Ngọc Bách Điểu chậm rãi cúi người xuống, đem bổ cầm chậm rãi buông xuống. Nàng nhìn qua trong tay đàn, nhẹ khẽ vuốt vuốt, giống như là đang vuốt ve cái nào đó giá trị liên thành bảo bối, trong mắt tràn ngập cười ôn hòa ý Phong sư minh sơn cùng Thủy Tận không thể không thừa nhận, Bách Điểu không cách nào tại cái này thủ khúc bên trên đạt tới Phong sư minh dạng này cảnh giới. Đã như vậy, kia Bách Điểu liền là các vị đang ngồi dâng lên một khúc, đồng dạng là văn đế từ khúc. Chưa từng phun ra khúc tên, Ngọc Bách Điểu tại mọi người nín hơi nhìn chăm chú phía dưới, nhẹ nhàng phát dây cung. Du Dương lại không linh nghiêm phủ, nhạt nhẽo mà hiền hòa. Bình thản tiếng đàn, bình thản thân sắc, đây hết thể nhìn đều là nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Cái này một khúc, không có sơn cùng thủy tận như vậy có được kịch liệt chuyển hướng, mang cho người ta rung động cũng đồng dạng nhỏ đến thương cảm. Nhưng cái này thủ khúc, là công nhận, có thể nhất đại biểu văn đế từ khúc. Từ Tiêu Giao văn đế cả đời tung hoành thoải mái, không bởi vì ngoại vật mà thay đổi nội tâm của mình, từ đầu đến cuối đều lấy mở mị tiên nhân dáng vẻ phù hiện ở thế nhân chi nhãn bên trong. Vô luận thời gian như thế nào biến ảo, vô luận tình thế như thế nào thay đổi, hắn từ đầu đến cuối đều là văn đế. Một cái chân chính quán triệt Tiêu Giao nhị từ người. Ngọc Bách Điểu đàn tấu cái này thủ làn điệu hòa hoãn nhạc khúc, trong đầu hiện ra một đạo cũng không tính thân ảnh cao lớn. Đạo thân ảnh kia cầm kiếm hướng lên trời đi, dù là dưới chân là vực sâu và trượng, dù là đỉnh đầu là huyết sắc thương khung, hắn ý nguyên rất phổ thông đi. Không hề bị lay động nam nhân, từng bước đi lại ở trong thiên địa. Thời gian kính chuyển, trở lại hiện tại. Thiếu nữ chậm rãi buông xuống trong tay đàn, buông ra đầu ngón tay dây cùng, mở ra cặp kia mê ly hai mắt. Trung quanh không có tiếng vỗ tay, cái gì cũng không có. Chân chính đánh vỡ cái này trầm xuống mặc là Phong Đường Hoan. Hắn nhìn qua Ngọc Bách Điểu, trong mắt đều là bội phục chi sắc. Phong Đường Hoan ngồi dậy, đối Ngọc Bách Điểu túi mình vái chào, trận này cầm nghệ quyết đấu là tại hạ thua. Chương 48. Trận tiếp theo cái này thắng rồi. Diệp Vũ Thiền trận mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm trong tràng nhận thua Phong Đường Hoan, chẳng lẽ thiếu gia này nhưng thật ra là người tốt, cố ý nhận thua để Bách Điểu thắng. Ngươi nói cái gì đó, đúng là Ngọc Bách Điểu càng hơn một bậc a. Vân Bình liếc nàng một cái, tiện tay đem một cái củ lạc nhét vào miệng bên trong. Nghe người khác thật tình như thế đàn tấu mình từ khúc, Vân Bình bản thân đều cảm giác là lạ. Thế nhưng là, làm sao nghe đều là kia cái gì Phong thiếu gia đạn phải càng tốt hơn, nghe được ta rất kích động. Kia Bách Điểu muội tử đạn kia thủ đâu? Không biết. Diệp Vũ Thiền nghiêng đầu nghĩ, cuối cùng được ra một cái kết luận, dù sao ta không cảm giác nhiều lắm, nghe cũng quái lạ, không thể nói cái gì cảm thụ. Ngươi nếu có thể có cảm giác thì nên trách. Diệp Vũ Thiền khinh thường nhìn Vân Bình liếc mắt, vô ý thức liền toát ra một câu, nói thật giống như ngươi có thể nghe hiểu được đồng dạng. Thốt ra lời này lối ra, nàng liền biết mình giống như nói nhầm. Chỉ thấy Vân Bình cười hì hì chỉ mình, không nói một lời nhìn qua nàng. Meo cái meo, đem cái này gốc dạ cấp quên. Bên cạnh mình lúc này ngồi, thế nhưng là 500 năm trước đem văn nghệ tứ tuyệt phát huy đến cực trí, trực tiếp cầm cái đồ chơi này chứng đạo văn đế a, nếu là hắn đều nghe không hiểu, vậy trên thế giới liền không ai nghe hiểu được. Được rồi, ta nói cho ngươi đi, cái này từ khúc muốn nghe hiểu, cái này tư tưởng cảnh giới phải hướng ta cái kia phong cách bên trên dựa vào, tư tưởng của ngươi cùng ta hoàn toàn không phải một cái phong cách. Ta là phong cách nào? Vân Bình đem Diệp Vũ Thiền tay tóm lấy, nhìn thoáng qua trên tay nàng mang theo hắc ngọc rực rỡ thạch thủ bằng tay, chủ nghĩa hiện thực tham tiền phong cách đi. Cút. Một bên khác, cùng Diệp Vũ Thiền đồng dạng mặt mũi tràn đầy mơ hồ người cũng không phải số ít. Tuy nói hiện tại là lớn văn nghệ thời đại, nhưng đại đa số người đều là liền nhất giai vui người cũng làm không lên âm nhạc tuổi mục gần như chính là cái ngoài nghề. Tục ngữ nói ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Chưa từng hiểu công việc khán giả góc độ đến xem, trận này cầm nghệ quyết đấu hẳn là Phong Đường Hoan thắng mới đúng, nhưng vì cái gì Phong Đường Hoan mình nhận thua rồi? Chẳng lẽ có tấm màn đen? Có lẽ là chú ý tới người chung quanh nghi hoặc không hiểu ánh mắt, Phong Đường Hoan ngay lập tức đứng dậy. Các vị, mời an tâm chớ nổi, trận này cầm nghệ quyết đấu, đúng là Bách Điểu sư muội càng hơn một bậc. Cái này khúc từ Tiêu Giao chính là văn đế hậu kỳ sáng tạo, là văn đế hiên lôi cả đời ảnh thu nhỏ, cái này một khúc độ khó tuyệt không phải chỉ là nghe vào đơn giản như vậy, trong đó liên quan đến thủ quyết cùng cầm quyết thậm chí tâm đắc đều là cực kỳ khó khăn, muốn hoàn chỉnh diễn tấu ra tới đều là một việc khó, mà trong đó ẩn chứa nội hàm, ta dù không phải cầm nghệ mọi người, nhưng cũng nghe ra được Bách Điểu sư muội đối với cái này khúc lĩnh ngộ đã siêu thoát thường nhân, bởi vậy trận này thắng bại là ta thua. Nói xong, hắn liền ngồi xuống. Trung quanh vang lên lần nữa tiếng vỗ tay, chẳng qua lần này là vì Phong Đường Hoan vang lên. Liên Vân Bình cũng không thể không đối Phong Đường Hoan người này cái nhìn sinh ra chút biến hóa, tiểu tử này bản tính không xấu, chính là quá muốn học được từ mình bộ kia. Văn đế bộ kia là người bình thường có thể học được sao? Một bên khác, Phong Đường vẫn sắc mặt cũng không có biến hóa lớn, hắn thấy Phong Đường Hoan sẽ bị thua trận đấu quyết đấu là không thể bình thường hơn được. Nhưng là tiếp xuống 3 trận. Hừ. Như vậy, trận đầu cầm nghệ quyết đấu chính là Bách Điểu Nhạc Liên thắng được. Đều xấu. Ngọc Bách Điểu mỉm cười. Tiếp xuống, liền mới bắt đầu trận thứ 2 so tài đi. Phong Đường vẫn nói xong, bàn tay xoay chuyển, một vệ sáng từ trong nạp giới nổ bắn ra mà ra, thẳng tắp xông lên thiên không. Không đến nửa giây, lại hóa thành lưu tinh rơi xuống tại Ngọc Bách Điểu cùng Phong Đường Hoan trong hai người ương. Kia là Trình Tề bàn cờ xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người ương. 19x19 cách thức, tích chứa vô tận lý niệm bàn cờ. Kỹ nghệ quyết đấu, chân chân chính chính mấu chốt quyết đấu. Nếu là thắng, đó chính là thế hòa, bởi vì sách nghệ cùng họa nghệ cái này hai tuyệt, Ngọc Bách Điểu gần như liền không có chạm qua. Nhưng nếu là thua, vậy cái này trận văn đấu kết quả, trên cơ bản liền có kết luận. Thắng, liền bình an vô sự, 100 vạn tiền thưởng là không chiếm được, nhưng ít ra sẽ không đem bản thân góp đi vào. Thua, vậy liền sẽ trở thành Phong Đường Hoan chuyên môn nhạc liên, cái này phong gia cũng không phải muốn bảo liền bảo, muốn đi thì đi địa phương. Có thể nói, lúc trước trận kia cầm nghệ quyết đấu căn bản không trọng yếu, trọng yếu cũng chỉ có trước mắt trận này. Đúng vậy, lấy kia nho nhỏ quân cờ định thắng thua, thậm chí có thể nói, định là Ngọc Bách Điểu nhân sinh. Bách Điểu sư muội, Phong Đường Hoan chấp bạch đi đầu, đối Ngọc Bách Điểu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trên bàn cờ, hắn muốn nhường gần như là không thể nào. Nếu như là sách nghệ hắn còn có thể lấy tay run vì lấy cớ, họa nghệ cũng là như thế. Nhưng Ngọc Bách Điểu hoàn toàn chính là tân thủ, hắn coi như thả chút tiểu thủy, thì mấy cái cớ. Cái kia cũng thua không được, a bây giờ nghĩ lại, chỉ có thể để Ngọc Bách Điểu hiện tại rời khỏi trận này văn đấu. Nhưng Ngọc Bách Điểu xem hiểu ánh mắt của hắn, nhưng không có cho đáp lại, mà là phối hợp lấy ra hát tử. Đặt tại trên bàn cờ. Phong Sư Minh, mời đi. Chương 49. Mây đánh cờ chương 49, mây đánh cờ, nguyện phiếu tăng thêm 30, bàn cờ xuất hiện trong nháy mắt, trắng cùng đen lẫn nhau giao phong tình cảnh rơi vào Diệp Vũ Thiền trong mắt. Vây. Cờ vây. Tại cái này, cái đồ chơi này gọi luận đạo cờ. Vân Bình tò mò nhìn Diệp Vũ Thiền, người trước kia tại Thiên Bắc Cốc bên trong không có chơi qua. Không có. Diệp Vũ Thiền đong đưa đầu, nhớ lại Thiên Bắc Cốc bên trong trải qua, nàng liền có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung. Trước kia ta ngược lại là nghe nói qua kỳ nghệ, còn tưởng rằng là cái gì cấp cao đồ đâu, hợp lấy chính là cờ vây à. Cũng không thể nói như vậy, luận đạo cờ bên trong học vấn nhiều nữa đâu, mà lại một ít quy tắc cũng cùng bên kia thế giới kia cờ vây không giống nhau lắm, thật muốn hạ lên, thế giới kia cờ vây chuyên gia đều không nhất định có thể làm cho hiểu. Diệp Vũ Thiền nghe xong, cong lên miệng, hiển nhiên là không tin Vân Bình. Có như thế mơ hồ a? Ha ha, vi sư nói lời ngươi đều không tin, làm gì, nếu không hai ta tại cái này một cái thử xem. Đừng đừng đừng. Diệp Vũ Thiền nghe xong muốn cùng Vân Bình đánh cờ, vội vàng ôm lấy quả bốn xê dịch cái mông, ta không cùng ngươi dưới, chính ngươi là ai, ngươi trong lòng mình không có chữ nổi mâu số sao? Cùng ngươi dưới, vậy ta còn không bằng trực tiếp nhận thua tốt. Nơi này đương nhiên. Ngươi để một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu thí hài cùng một cái đùa bỡn quyền như bao nhiêu năm lão hổ ly đánh cờ. Mà lại đối phương vẫn là cái bị Tam Đại Thiên Vực công nhận là văn nghệ mạnh nhất quái vật, đây không phải muốn chết là cái gì? Một bên khác, hai người có qua có lại điện, đã hạ có 50 tay trái phải. Phong Đường Hoan tại kỳ nghệ bên trên tiêu chuẩn đại khái là tứ đoạn ra mặt, mà Ngọc Bách Điểu thì là ba đoạn trái phải, hai người tiêu chuẩn cùng cầm nghệ tiêu chuẩn đúng lúc tương phản. Cầm nghệ bên trên Ngọc Bách Điểu cưỡng chế Phong Đường Hoan một đầu, tại kỳ nghệ bên trên, Phong Đường Hoan thì là cưỡng chế Ngọc Bách Điểu một đầu. 50 thủ hạ đến, hai người nhìn như đều đã phô trương tốt chính mình thế cục, cũng dần dần bắt đầu giao phong lên. Nhưng mặt ngoài thế lực ngang nhau, vụ trộm lại triều dân phun trào. Tiểu cô nương muốn bị gài bẫy. Làm bước số đạt tới 70 tay lúc, Vân Bình đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Cái này khiến Diệp Vũ Thiền trong lòng giật mình, vội vàng bu lại. Nhưng nàng trái xem phải xem, thấy thế nào đều nhìn không ra cái như thế về sau. Nàng đối với cờ vây ngược lại là cũng từng có một chút nghiên cứu, trên lý luận đến nói, hơi tiếp theo hạ vẫn là có thể. Nhưng thế cục này, nàng làm sao nhìn cũng không nhìn ra cái bộ tới. Chỗ nào đến bộ? Ngươi sẽ không lại tại cùng ta mở hoàng đoạn tử cho đùa a? Nói cái gì đó ngươi, vi sư là cái loại người này sao? Vâng. Diệp Vũ Thiền rất chân thành nói, ngươi chính là loại người này. Vân Bình lập tức cảm thấy uy nghiêm mất hết, mình dù nói thế nào cũng là vị danh sư, như thế không có uy tín cũng không phải chuyện tốt. Hắn bất đắc dĩ ngắm Diệp Vũ Thiền liếc mắt, chính muốn nói gì thời điểm, bên cạnh lại truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Cụt một tay thiếu nữ dẫn theo bầu rượu, sắc mặt hơi đỏ lên, nàng ngồi tại Diệp Vũ Thiền bên người, ngựa khí trong trẻo lạnh lùng. Thiên Tinh 7 cùng Phi Châm 92 viên cờ trắng lạc tử nhìn như bình thường, nhưng lại liên quan đến Bách Điểu tiểu thư trung kỳ thế cục, tiếp xuống vị kia họ Phong thiếu gia hẳn là sẽ giả bộ tiến công, dù làm Bách Điểu tiểu thư hướng kia hai viên cờ vị trí chuyển di trận hình. Bách Điểu tiểu thư trận hình rất dễ dàng bị đoán được, đã hoàn toàn bị thấy rõ đi hướng. Diệp Vũ Thiền mờ mịt nghe Trương Nhược Tuyết đoạn văn này, đầu óc có chút ngơ ngác, không phải, Nhược Tuyết, ngươi cái này nói đúng lắm. Cái gì nha? Ngươi nghe không hiểu. Trương Nhược Tuyết hướng phía Diệp Vũ Thiền cười cười. Kết quả liền như là Trương Nhược Tuyết lời nói, lại cái nào đó nháy mắt, Phong Đường Hoan chỗ chấp cờ trắng đột nhiên nhìn chằm chằm Ngọc Bách Điểu trận hình một trận tấn công mạnh. Một cử động kia tại Ngọc Bách Điểu trong mắt thực sự quá mức bình thường, nàng từ lâu tính tới đối phương sẽ ở thời điểm này phát động tập kích, nhưng nàng đã tìm xong đường lui, bắt đầu dịch chuyển mình trận hình. Nhưng mà, tại nàng sắp hoàn thành trận hình chuyển di trước một giây, nắm bắt hắc tử cờ lơ lửng giữa không trung. Kia chẳng biết lúc nào hạ ở nơi đó, nhìn như bình thường quân cờ, lại thành tâm phúc của nàng hòa lớn. Trong lúc nhất thời, màu đen quân cờ cũng không biết nên đi nơi nào dưới. Trung sáo. Vân Bình lạnh nhạt nói, đồng thời cảm thấy kinh ngạc nhìn một chút Trương Nhược Tuyết. Không nghĩ tới tính cách này gắt gỏng nha đầu vậy mà cũng hiểu được luận đạo cờ hạ pháp, mà lại liếc mắt liền nhìn ra Phong Đường Hoan cái bẫy, bởi vậy có thể thấy được, tài đánh cờ của nàng tuyệt đối không cạn. Chí ít cũng phải là ngũ đoạn trở lên. Cùng lúc đó, cái khác người quan sát dù là không phải người trong nghề cũng nhìn ra được tình thế có chút chuyển hướng. Thắng lợi cán cân bắt đầu hướng phía Phong Đường Hoan nghiêng. Cao lớn nam nhân khỏe miệng bò lên trên một tia vi diệu ý cười, dưới mắt cục này thế, Phong Đường vẫn nhìn ra được, Ngọc Bách Điểu muốn thay đổi, thực sự quá khó. Đáng tiếc, nha đầu này nếu như sớm một chút ý thức được, còn có một chút hy vọng sống. Từ cục, không biết là ai, trong đám người phát ra thở dài một tiếng. Đã đến một bước này, quá thâm nhập gần như là đem mình đưa vào đi. Nếu có thể sớm một chút nghĩ tới lời nói, hẳn là còn có thể trốn tới. Phong thiếu gia đây là đưa cái lỗ hổng cho Bách Điểu Nhạc Liên chui a. Đáng tiếc đáng tiếc. Quần chúng bây xem nhóm thở dài. Tại không ít người xem ra, Ngọc Bách Điểu như thế xâm nhập chúng Phong Đường Hoan bảy cái bẫy, trên cơ bản là không thể cứu vãn. Ngọc Bách Điểu bản thân lại làm sao không biết. Nàng hiện tại chỉ có thể càng không ngừng thống hận mình vậy mà không nghĩ tới một bước này, chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh. Cuối cùng, vẫn là chạy không khỏi một kiếp này. Mảnh khảnh trắng non ngón tay dần dần mất đi lực lượng, chậm rãi rủ xuống tới. Ba vĩ 12. Trong óc vang lên thanh âm của nam nhân. Ba vĩ 12. Người ngoài nghề có lẽ không biết, nhưng nàng biết. Đây là luận đạo cờ bên trên một vị trí nào đó. Nàng vô ý thức nhìn lướt qua, kia trống không chờ đợi nào đó con cờ rơi xuống vị trí. Chẳng lẽ là muốn ta hạ nơi này? Không. Nơi này, nhìn không có tác dụng gì a. Chân chờ bên trong, nghĩ đến dù sao cũng là thua, coi như xong đi. Thế là, thiếu nữ đem tay thật cao nâng lên, đem quân cờ đặt tại trên vị trí kia. Chương 50. Ngắn nhỏ bất lực Bách Điểu tiểu thư xem ra còn muốn dãy rủa một chút a. Ngươi nói là dãy rủa, vậy ta làm sao cảm thấy giống như là tại loạn hạ a, cảm giác lạnh a, việc này hoàn toàn xem không hiểu. Vậy cũng không, nhất định là cam chịu. Bị Phong thiếu cho lựa gạn, lúc này tức chết đi. Quần chúng bên trong, đối với Ngọc Bách Điểu nước cờ này sinh ra không nhỏ hành động. Bởi vì nếu như đổi lại là bọn hắn, lúc này liền trực tiếp đầu hàng nhận thua, không cần hạ. Loại này tử cục một loại thế yếu, đổi lại là ai cũng viện không trở lại. Phong Đường Hoan bất đắc dĩ cười cười, hắn xem không hiểu nước cờ này, liền cho rằng Ngọc Bách Điểu đây là tại cam chịu. Bách Điểu sư muội, cái này không cần phải để ý đến ta, tiếp tục dưới. Ngọc Bách Điểu lãnh đạm nói, trong mắt nhưng dần dần hiện ra bàn cờ bộ dáng. Thấy Ngọc Bách Điểu cố chấp như thế, Phong Đường Hoan nhún vai, không thể làm gì khác hơn tiếp tục rơi xuống. Trái lại một bên khác, Diệp Vũ Thiền lần nữa nhíu mày, nhìn qua ngay tại uống chút rượu Vân Bình, nhỏ giọng thầm thì nói: "Uy, lão lưu manh, ngươi không phải nói muốn giúp nàng sao, nhanh đi hỗ trợ a. Ngươi, cái này cái gì tử cục nhất định có thể phá a. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy a?" Vân Bình cười nhìn về phía nàng. Diệp Vũ Thiền đối đầu cặp kia tràn đầy ý cười đôi mắt, đội vàng túi thấp đầu, không để Vân Bình nhìn thấy mặt mình. Ngay cả âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều. "Bởi vì ngươi là lão sư ta chứ sao?" Vân Bình không nghe rõ, "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" "Ta không nói chuyện a." Diệp Vũ Thiền đội vàng phủ nhận nói. Vân Bình hiểu rõ gật gật đầu, lập tức đưa tay chỉ hướng phương xa bàn cờ. Nói trở lại, ta đây không phải tại giúp a, chỉ có điều ngươi nhìn không thấy thôi. Diệp Vũ Thiền. A. Nghe được câu này về sau, Trương Nhược Tuyết đột nhiên xoay đầu lại, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Vân Bình. Nàng chần chờ một chút, lần nữa suy nghĩ không có kết quả về sau, "Lão sư, vừa rồi kia bức cờ là ngươi để nàng hạ?" Vân Bình nhẹ gật đầu, "Là ta." "Tại sao phải hạ chỗ nào?" "Ngươi xem không hiểu." Vân Bình nheo lại mắt, nhẹ giọng dò hỏi. "Có thể xem hiểu một chút, nhưng ta không xác định." "Có thể xem hiểu nói rõ ngươi không sai biệt lắm đã nhập đạo." Vân Bình vừa cười vừa nói, "Tiếp lấy xem đi." Trương Nhược Tuyết không biết rõ Vân Bình nói nhập đạo là có ý gì, nhưng đã Vân Bình nói như vậy, làm đệ tử nàng cũng chỉ đành im lặng tiếp tục xem. Mà bị kẹp ở trong hai người Ương Diệp Vũ Thiền thì là hoàn toàn không nghĩ ra, cái này đều cái gì cùng cái gì à, hợp lấy chỉ có chính mình không chỉ có không thể dung nhập không khí này hoàn cảnh, liên hạ cái cờ đều bị xa lánh đúng không? Diệp Vũ Thiền đột nhiên cảm thấy mình giống như cái gì cũng không biết, liền sẽ bắn tên. Từng bước một, quyết đấu từng bước tiến hành. Phong Đường Hoan đưa tay từ bên cạnh nữ yêu trên tay tiếp nhận một tấm vải trắng, xoa xoa mồ hôi chán, trong mắt tràn ngập vô tận khó mà tin nổi sát thái. Hắn nhìn xem bàn cờ, sợ hãi trong lòng dần dần quanh quẩn mà ra. Sao lại thế? Làm sao lại biến thành dạng này? Có lẽ người khác nhìn đoán không ra, nhưng hắn mình đã ý thức được. Con rồng kia, đầu kia bị mình vây quanh, bị mình hướng dẫn đến trong cạm bẫy rồng, đầu kia hẳn phải chết không nghi ngờ rồng. Vậy mà tránh thoát. Hắn hồ sơ giản lược đánh giá một chút mới Ngọc Bách Điểu hạ bước số. 9 bước. Liên dung 9 bước, liền tránh thoát cái này tình huống tuyệt vọng. Khó có thể tin. Mấy bước này, mỗi một bước đều chụp lấy tiếng lòng của hắn, mỗi một bước đều để cự long thân ảnh càng thêm cường tráng. Vì giết chết Ngọc Bách Điểu con rồng này, hắn Phong Đường Hoan thế nhưng là tận lực rèn luyện ra một cái dấu ở trong bóng tối lợi kiếm, muốn một kiếm đem này rồng triệt để giết chết. Nhưng bây giờ, cự long ngược lại bởi vì mình ám toán mà càng phát ra nổi giận lên, ngập trời long viêm phảng phất muốn phá hủy hết thảy, cuốn sạch lấy bốn phía màu trắng bệ minh. Rút lui, nhất định phải tạm thời rút lui. Hắn bắt đầu như là phát điên đối Ngọc Bách Điểu kia nổi lên thế công tiến hành phòng ngự, tưởng tượng thấy mình kháng trụ làn công kích này về sau người thắng bộ dáng. Lời tuy như thế, nhưng Ngọc Bách Điểu công kích lại phảng phất mỗi một lần đều có thể tìm tới hắn yếu kém điểm. Thiên tinh 12. Hắn không biết là, Ngọc Bách Điểu chỉ là tại dựa theo trong đầu đụng tới thanh âm đến đánh cờ thôi. Không vĩ 9. Từng bước một, đơn giản rõ ràng, 37. Như là long thần tái thế. Phi châm 18. Đồ sát. Đông. Màu trắng tướng quân mồ hôi đầm địa ngã trên mặt đất, trong mắt hắn chỗ hiện ra, chỉ có đầu kia khát máu giết chóc lòng. Hắn đã lại không chống cự lực lượng. Ta thua. Phong Đường Hoan, buông xuống trong tay quân cờ. Chương 51. Còn sống không tốt sao? Chương 51, còn sống không tốt sao? Nguyệt phiếu tăng thêm, thế cục nghịch chuyển quá nhanh, nhanh đến người bên ngoài đều không chút kịp phản ứng, lấy lại tinh thần thời điểm, thế cục đã kết thúc. nếu như nói một ván trước cầm nghệ quyết đấu, để người ngoài nghề nghe không ra cái nguyên cớ. Như vậy câu này kỳ nghệ quyết đấu, để người trong nghề trong đầu đều có chút quá tải tới. Cái này tất thắng cục diện, làm sao liền hạ lấy rơi xuống? Trong lịch chuyển đây, Phong Đường Hoàn sai lầm rồi. Không, hoàn toàn không có. Chàng băng nói Phong Đường Hoàn phát huy rất khá, phi thường tốt, thậm chí có thẳng bức ngũ đoạn kỳ nghệ trình độ. Chỉ có thể nói Ngọc Bách Điểu thời khắc sống còn hạ ra cờ thực sự quá huyền diệu, thấy bọn hắn đầu óc không rõ, cho dù là ở đây một chút đồng dạng là ba đoạn tứ đoạn kỳ thủ, muốn giải ra kia mấy bước cờ ý nghĩa cũng cần tiêu tốn thời gian rất lâu. Bọn hắn thậm chí đều xem không hiểu. Cái này vì cái gì thế cục liền quay chuyển đây? Đã nhường. Ngọc Bách Điểu thật dài thở phào một cái, nàng đồng dạng buông xuống trong tay quân cờ, nhìn về phía trước mặt thân thể mất tự nhiên run rẩy Phong Đường Hoan. Phong Đường Hoan không nói gì, mà là liều mạng mà nhìn chằm chằm vào bàn cờ, một bộ dáng xí ngốc. Ngọc Bách Điểu nhìn ra được, hắn đây là tại ý đồ giải cờ, chẳng qua đối với kia mấy bức cờ, Ngọc Bách Điểu mình là một chút cũng giải không ra, cùng xem thiên thư, mỗi một bước hạ ý nghĩa là cái gì nàng cũng không biết. Nhưng dựa theo trong đầu hiện ra âm thanh kia đi tới, vậy mà thật thắng. Đây là Ngọc Bách Điểu đều không ngờ tới. Rõ ràng kia mấy bức cờ nhìn xem vô cùng kỳ dị, đừng nói giàu có chiến lược tính ý nghĩa, nhìn xem liền cùng loạn hạ không có gì khác biệt. Nhưng thần kỳ liền thần kỳ ở đây, trong đầu tung ra âm thanh kia, tựa như xuyên thủng Phong Đường Hoan mỗi một bước đều rất giống kẹt tại Phong Đường Hoan trận hình bộ vị mấu chốt. Thật giống như thợ săn đang nhắm vào rắn bảy tấc. Cái loại cảm giác này, loại kia ngạt thở cảm giác, thực sự khó có thể tưởng tượng. Người kia đến cùng là làm sao làm được? Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh, không có người mở miệng nói chuyện. Phong Đường vẫn sắc mặt đen phải do người, ánh mắt âm lanh thẳng vào chiếu vào Ngọc Bách Điểu trên thân, giống như là muốn xuyên thủng thân thể mềm mại của nàng, đưa nàng đinh nhập vết tượng. Hồi lâu về sau, hắn lạnh lùng biệt xuất một câu, Bạch Điểu Nhạc Liên, thật đúng là tốt kỳ nghệ. Ngọc Bách Điểu ra vẻ trầm ổn cười cười, cố nén nội tâm rời núi lấp biển, không, có thể thắng Phong sư minh, đơn giản là may mắn thôi. Có đúng không, ta ngược lại không cảm thấy như vậy đâu. Ngọc Bách Điểu thần sắc đột biến, lão bản, đây là ý gì? Không có ý gì. Phong Đường vẫn tấm lấy một tấm mặt tâm trầm, chậm rãi đi hướng Ngọc Bách Điểu. Không, phải nói là hướng phía Ngọc Bách Điểu phương hướng sau lưng đi đến. Cuối cùng, kia thân ảnh cao lớn tại một nam một nữ trước mặt chạm định, hắn hất lên một thân vàng óng ánh lông trồn, to con thân thể bên ngoài bọc lấy một tầng nặng nề lại lộng lẫy kim diệu phục sức. Hắn ngồi xuống, ngắm nhìn trước mặt hai người. Hai vị, thế nhưng là Bách Điểu Nhạc Liên khách nhân. Vâng. Vân Bình mới lười nhác cùng hắn nói nhiều, hơi hợt quét mắt nhìn hắn một cái, có gì muốn làm? Ta xem các hạ khí vũ bất phàm, nhất định là vị danh vọng người tài, ta chỉ là muốn cùng các hạ giao cái thiện duyên, ngài nói như thế nào? Thiện duyên? Vân Bình cười, đừng nói phải khẳng định như vậy, cùng ngài kết duyên, còn chưa hẳn là thiện đâu. Lời này ý gì? Phong Đường vấn tao mày. Vân Bình lại chỉ là cười ha ha, không làm bất luận cái gì hồi phục. Mà một bên khác, phát giác được hai người không khí có chút biến hóa, Ngọc Bách Điểu liền đội vàng đứng dậy, đối Phong Đường vẫn nói ra, lão bản, tiếp xuống hai trận so tài, Bách Điểu không cần so. Phong Đường vẫn sắc mặt lạnh như băng quay đầu, ồ. Bách Điểu tự biết tại sách nghệ cùng họa nghệ bên trên không sánh bằng Phong sư minh, bởi vậy, về sau hai trận so tài, Bách Điểu liền nhận thua. Nói vừa xong, Ngọc Bách Điểu liền đạp trên bội vàng sao động bước chân, hướng phía Vân Bình bọn người đi tới. Vân Bình là cứu Hồ Khiếu Lâm ân công, đồng dạng cũng là nàng Ngọc Bách Điểu ân công, hiện tại địa bộ này, khẳng định là Phong Đường vẫn nhìn thấy mình tiểu kế hoạch không thể đạt được, lúc này chuẩn bị cầm ân công bọn hắn đến chút giận. Nàng cũng không muốn để ân công tại Bắc Băng cung bên trong có phiền phức. Cái này một nhận thua, liền mang ý nghĩa văn đấu có thể kết thúc, mình cũng có thể lập tức thoát thân, tìm lý do trước tiên đem mấy vị ân công đưa ra ngoài. Sớm biết như thế, mình liền không mang mấy vị tới chỗ thị phi này. Ngọc Bách Điểu trong lòng dâng lên thật sâu tự trách, bao hàm áy náy nhìn xem Vân Bình. Lời nói cũng không phải nói như vậy. Đồng nhiên, Phong Đường vẫn lời nói ngừng lại Ngọc Bách Điểu bước chân. Bách Điểu Nhạc Liên, ngươi cuối cùng hai trận tất cả đều nhận thua, cùng Hoan Nhi cũng chẳng qua là hai so hai mà thôi, tuyệt không phân ra thắng bại. Đã như vậy, vậy liền đến một trận thêm thi đấu đi. Ngọc Bách Điểu siết thật chặt nắm đấm, cái gì thêm thi đấu? Phong Đường vẫn miết miệng lên, nhạt nói, ta liếc chim Nhạc Liên kỳ nghệ ngược lại là rất xuất chúng, cùng ta Hoan Nhi không kém bao nhiêu, mới kia một ván cũng là chấn động lòng người, đặc sắc tuyệt luân. Như vậy, liền lại đến một trận kỳ nghệ quyết đấu, ngươi xem coi thế nào? Lại đến một trận. Ngọc Bách Điểu trái tim nhỏ phảng phất đột nhiên ngừng một cái chớp mắt, cái này kỳ nghệ quyết đấu, nếu là không có âm thanh kia trợ giúp, mình là tuyệt đối không cách nào chiến thắng Phong Đường Hoan. Nàng cũng không biết lại đến một trận, chủ nhân của thanh âm kia có thể hay không lần nữa trợ giúp chính mình. Nếu như không có, như vậy kết cục là rõ ràng, lấy tiêu chuẩn của mình muốn thắng hạ Phong Đường Hoan. Không khách khí mà nói, rất khó, khó như trên thanh thiên. Chỉ là, không đợi đến nàng từ trong kinh nghi chậm tới, Phong Đường vẫn lại lần nữa nhìn về phía Vân Bình. Hắn nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt này, trực giác nói cho hắn, chính là người này. Phong Đường vẫn bàn tay lại lần nữa xoay chuyển, đem hoàn toàn mới bàn cờ bày ở trước mặt. Vẫn như cũng là 19-19, vẫn như cũng là luận đạo cờ. Chỉ là lần này, ngồi đối mặt nhau, lại là Phong Đường vẫn cùng Vân Bình. Bách Điểu Nhạc Liên cùng Hoan Nhi quyết đấu, để ta thấy cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, các hạ. Nếu không ta và ngươi, cũng tới bên trên một cái, như thế nào? Chương 52. Giảng đạo lý Phong Đường vẫn trực giác luôn luôn rất chuẩn. Hắn ngay lập tức liền mở ra lớn nhất cảm giác, ý đồ tìm kiếm được nào đó đạo kỳ dị linh nguyên lực chấn động, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là cái gì đều không có cảm thấy được. Nhưng trực giác, đúng vậy, loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, để hắn trong thời gian ngắn nhất khóa chặt người kia. Cái kia vẫn luôn ngồi tại Ngọc Bách Điểu lưng về sau, uống chút rượu, bên người ngồi bị ăn mặc quái dị nữ tính thanh niên. Phong Đường vẫn rất rõ ràng Ngọc Bách Điểu kỳ nghệ như thế nào, nếu là đôi bên đều nghiêm túc dưới, tại như thế thế cục trước mặt, Ngọc Bách Điểu tất thua không thể nghi ngờ. Mà trận này văn đấu cũng sẽ hạ màn kết thúc, Ngọc Bách Điểu sẽ trở thành bọn hắn Phong gia chuyên môn nhạc liền, đến lúc đó chỉ cần vận dụng hạ dược mê hoặc loại hình tiểu thủ đoạn, Ngọc Bách Điểu còn không phải ngoan ngoãn nhập hắn Phong gia. Đây là lớn mạnh Phong gia một bước, cũng là nhất định phải làm được một bước. Nhưng Ngọc Bách Điểu lại tránh thoát. Hắn dám khẳng định, tuyệt đối là có người trong bóng tối giúp nàng một tay, nếu không, lấy tài đánh cờ của nàng căn bản không cách nào đột phá kia tử cục. Nhất định có người, mà người kia có rất lớn khả năng chính là nam nhân trước mặt. Cùng ta hạ. Vân Bình nhìn cũng không nhìn Phong Đường vấn lên mắt, như không có việc gì nhai nuốt lấy củ lạc, ngươi là Jun em mà sao? Ngồi ở một bên Diệp Vũ Thiền lông mày nhảy một cái, trong lòng tự nhủ ra hỏa này nói chuyện luôn luôn không có đứng đắn. Mà Phong Đường vấn thì là hoàn toàn không hiểu được cái này đặc thủ từ ngữ đại biểu cho cái gì. Lão bản. Ngọc Bách Điểu thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Phong Đường vấn quay đầu đi, phát hiện Ngọc Bách Điểu vẫn đứng tại chỗ bất động. Làm sao vậy? Bách Điểu Nhạc Liên. Ngọc Bách Điểu cắn chặt miệng môi dưới, ép buộc mình lấy dũng khí nói ra, vị kia là khách nhân của ta. Ta biết. Phong Đường vẫn biết Ngọc Bách Điểu ý tứ, nhưng hắn mới là lão bản, ta chỉ là muốn cùng vị này các hạ xuống đây một ván cờ nghệ quyết đấu mà thôi, ngươi có thể yên tâm. Ta không có việc gì, ngươi liền lại cùng Hoan Nhi ván kế tiếp đi. Tranh tài quá trình, ta sẽ phái người nhìn. Ngọc Bách Điểu. Thấy Ngọc Bách Điểu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, Phong Đường vẫn không kiên nhẫn xách líu lưỡi, đứng dậy chính muốn nói gì thời điểm. Vân Bình lại mở miệng, được rồi à, Bách Điểu đại muội tử. Ngươi tranh thủ thời gian lại đi bàn kế tiếp đi, ta cái này cùng lão bản của ngươi hơi chơi bừa. Nói xong, còn tiện thể lấy cho Ngọc Bách Điểu ném đi một cái để nàng yên tâm ánh mắt, ra hiệu mình không có việc gì. Vân Bình cái này mới mở miệng, Ngọc Bách Điểu mới tâm không cam tình không nguyện về quá khứ, nhưng vẫn là có một nước không có vừa chạm đất nhìn về phía Vân Bình bên này, sợ Phong Đường vẫn đối với hắn làm cái gì giống như. Đáng tiếc Ngọc Bách Điểu không biết Vân Bình là cái thân phận gì, không phải nàng muốn lo lắng cũng không phải là Vân Bình, mà là lão bản của nàng Phong Đường vấn. Mà biết điểm này Diệp Vũ Thiện thì là yên lặng chuyển đến một bên, cùng Trương Nhược Tuyết tụ cùng một chỗ, chuẩn bị xem kịch vui, cùng Văn Đế đánh cờ. Vị tiên sinh này mời chọn lựa ngài thích bộ điện. Bàn cờ bày ở Vân Bình trước mặt. Vân Bình chỗ nào có thể không biết cái này Phong Đường vẫn ý nghĩ, đơn giản chính là cảm thấy mình vừa rồi âm thầm giúp Ngọc Bách Điểu một cái, không thể trực tiếp đem Ngọc Bách Điểu đoạt tới tay, trong đầu khó chịu chứ sao. Lúc này đến tìm hắn đánh cờ, vì cái gì cũng liền chỉ là cưỡng ép phân tán sự chú ý của mình, để tiếp xuống trận kia quyết thắng cục thêm thi đấu cờ, mình bận quá không có thời gian đi hỗ trợ. Dù sao đối với một cái bình thường kỳ thủ đến nói, chuyên chú ván kế tiếp cờ liền cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực, căn bản không có khả năng đồng thời đi phân tích hai nơi thế cuộc. Trừ phi mặt ngươi đúng là hai cái đồ ăn đến không được đối thủ. Bạch cũng không biết thế nào, nguyên bản đi qua vây xem Ngọc Bách Điểu cùng Phong Đường hoan người, đột nhiên có một bộ phận lớn tất cả đều chuyển tới Vân Bình bên này. Bọn hắn cả đám đều tinh thần sung mãn mà nhìn chằm chằm vào bàn cờ, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Phong Đường vấn. Lão bản đánh cờ, lão bản đánh cờ á. Lại là cái nào đó ồn ào tiểu năng thủ mở đầu. Đám người lập tức bắt đầu táo động. Lão bản đánh cờ ta đi. Cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thở, ta nhưng phải thật tốt quan sát quan sát. Quan sát cái rắm, ta đã chuẩn bị kỹ càng ghi chép cả bàn cờ cục, đây chính là lão bản đang đánh cờ à. Hoác hoác hoác, không nghĩ tới ta một ngày kia cũng có thể trông thấy đến 8 đoạn cao thủ đánh cờ, sống lâu chính là có loại này chỗ tốt. 8 đoạn? Lão bản không phải 7 đoạn sao? Trước đó vài ngày vừa đi một chuyến kỳ thủ thăng đoạn nhận định, lão bản qua, hiện tại đã là 8 đoạn kỳ thủ. 8 đoạn, ông trời của ta à. Những lời này, tất cả đều rơi vào Vân Bình trong tai. 8 đoạn kỳ thủ, kia đúng là cái không được cấp bậc. Diệp Vũ Thiền nhìn qua đám người kia hưng phấn đến không được biểu lộ, nghi hoặc nhìn về phía bên người Trương Nhược Tuyết, "Nhược Tuyết à, cái này kỳ nghệ 8 đoạn, rất lợi hại phải không?" "Rất lợi hại." Trương Nhược Tuyết không chút nghĩ ngợi trả lời, toàn bộ Hoang Thiên vực 8 đoạn kỳ thủ, hẳn là sẽ không vượt qua 10 cái. "Vậy là ngươi cái này 10 cái một trong sao?" Diệp Vũ Thiền nhớ kỹ Trương Nhược Tuyết cũng rất lợi hại tới, chuyên nghiệp thuật ngữ soát soát nói. Nhưng Trương Nhược Tuyết lại lắc đầu, gượng cười chi sắc, "Ta không phải, phải nói ta căn bản không biết chính ta là bao nhiêu đoạn, ta đều không có đi qua kỳ thủ tổng bộ, kỳ nghệ cái gì, đều là mình nghiên cứu ra được." Diệp Vũ Thiền a một tiếng, tiếp lấy liền không có lời nói. Dù sao nếu như Vân Bình hắn thật sự là văn đế, mặc kệ 8 đoạn cửu đoạn, vẫn là 180 đoạn, hẳn là đều không có vấn đề gì lớn mới là. Cũng liền chỉ là 8 đoạn mà thôi. Chương 53. Trò chơi liền bắt đầu đều không có bắt đầu qua chương 53, trò chơi liền bắt đầu đều không có bắt đầu qua, nguyện phiếu tăng thêm, ngươi thật đúng là muốn cùng ta hạ a. Vân Bình cười khổ, bất đắc dĩ hào quang nổi lên hai gò má, ta đã rất lâu không có chơi cờ qua. Cái này rất lâu là thật rất lâu, nếu như không tính cả mới vừa rồi giúp Ngọc Bách Điểu kia mấy bước, hắn đã nhanh hơn 200 năm không có chơi cờ qua, mà lại lần trước đánh cờ hay là mình cùng mình rơi xuống chơi. Phong Đường vẫn lộ ra dối trá khiêm nhượng nụ cười, không sao, ta cũng chỉ là đối kỳ nghệ có chút nghiên cứu chính là, mà lại chúng ta cũng chỉ là chơi đùa, chạm đến là thôi. Không phải, lời nói không phải nói như vậy a. Vân Bình lái chân bắt chéo, bởi vì hưởng thụ mà nhắm lại lên trong đôi mắt mơ hồ có tinh quang bùng lên mà qua. Lạnh nhạt lời nói, tại bốn phía quanh quẩn. Ta đây không phải, sợ đem ngươi ngược quá thảm, đến lúc đó ném mặt mũi cũng không quá tốt. Xảy ra bất ngờ cùng, cả kinh Phong Đường vẫn bộ mặt cơ bắp co lại rút, các hạ, do lớn là thật sẽ vọt đến đầu lưới. Cái kia cũng muốn nhìn là ai đầu lưới. Vân Bình hung tợn duỗi lưng một cái, không chừng, ở trước mặt ngươi ngồi, là cái kỳ nghệ thánh thủ đâu. Kỳ nghệ thánh thủ? Ta cũng không nhớ kỹ Hoang Thiên vực có cái gì kỳ nghệ thánh thủ, các hạ dù thế nào cũng sẽ không phải từ Khôn Thiên vực đến a. Ngươi khoan hay nói, ta trước kia thật đúng là tại Khôn Thiên vực dạo qua. Phong Đường vẫn đột nhiên cười, cười đến rất trâm trọng, các hạ một thân lẻ loi, liền tu vi cảnh giới đều chưa từng hiện hiện, linh nguyên lực càng là hư vô, linh căn cũng là trống rỗng, thể xác chẳng qua phàm nhân thân thể, hẳn là tiếp nhận không được xuyên qua thiên vực không gian loạn lưu a. Cái gọi là không gian loạn lưu, chính là chỉ tại Tam Đại Thiên vực ở giữa xuyên qua lúc, thể xác sẽ tiếp nhận cực lớn không gian vặn vẹo áp lực, nếu là không có điểm tu vi cảnh giới, muốn xuyên qua Tam Đại Thiên vực vậy đơn giản cùng muốn chết không khác nhau nhiều lắm. Giống Vân Bình dạng này toàn thân cao thấp liền nửa điểm linh nguyên lực đều không có người, nói hắn nguyên bản tại Khôn Thiên vực dạo qua, lại tới Hoang Thiên vực. Lời này ai mà tin đâu? Vân Bình cũng là mặc kệ hắn, thích tin thì tin, không tin thì thôi. Hắn tiện tay móc ra một viên màu trắng quân cờ, lần này vận khí của hắn không sai, chớp bạch đi đầu. Tuy ý dưới mặt đất tại một chỗ cực kỳ chỗ bình thường. Cùng lúc đó, Ngọc Bách Điểu cùng Phong Đường Hoan ở giữa lần quyết đấu thứ hai cũng bắt đầu. Lần này, Phong Đường Hoan tiến vào cực độ nghiêm túc trạng thái, mới kia ván cờ, hắn không giải được, nhưng hắn cũng ít nhiều nhận thức đến trước mắt Ngọc Bách Điểu cường đại, để hắn cũng thoáng lên một điểm nghiêm túc ứng đối trái tim. Cái này khổ Ngọc Bách Điểu, thật muốn hạ lên, nàng chỗ ấy địch nổi Phong Đường Hoan á chẳng qua lần này, nàng ngạc nhiên phát hiện, âm thanh kia vậy mà từ ban đầu, ngay tại chỉ huy nàng. Phi châm 17. Có điều, lại là cái rất kỳ lạ bắt đầu phương thức. Nàng dù trong lòng vẫn còn tồn tại nghi hoặc, nhưng cũng vẫn là chiếu vào thanh âm kia chỉ thị mà xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phong Đường vẫn cùng Phong Đường Hoan hai người thần sắc nhưng cũng là theo thời gian biến hóa mà thay đổi. Làm sao? Chuyện. Phong Đường vẫn ngốc ngốc mà nhìn trước mắt che kín quân cờ bàn cờ, trong đầu có chút hỗn độn. Vân Bình sở hạ cờ trắng, rất tán loạn, phi thường tán loạn, tựa như là ngôi sao đầy trời một loại tùy ý bày ra. Nhưng là, những cái này cờ, hắn nhìn ra được, hoặc là nói, cảm thụ được ra tới, hoàn toàn khóa kín mình thế cục. Tiến công nơi này, không được, tại tám tay trước đó đối phương liền bày ra một chỗ rất hiển nhiên cả bẫy. Tiến công chỗ nào? Cũng không được, ba tay trước đó đối phương liền ra cô phòng thủ, cường công tuyệt đối sẽ thất bại. Lùi giữ? Không, không được, một khi lùi giữ đối phương thế cục sẽ càng lúc càng lớn. Con rơi chuyển cục. Vẫn chưa được. Đối phương phảng phất dự liệu được hắn mỗi một bước, tựa như là có thể thấy rõ hắn ý nghĩ đồng dạng, đem tất cả đường lui đều cho phong kín. Hoàn toàn thấu không gian nửa điểm khí. Phong Đường vẫn cảm thấy mình thật giống như bị một cái tay bóp chặt tiết hầu, hít thở không thông đau đớn từ đầu đến chân. Cái này còn là lần đầu tiên, hắn ở trên ván cờ vậy mà lại có loại cảm giác này. Trung quanh cũng là không có thanh âm. Tuy nói tất cả mọi người không cách nào thực sự nhìn rõ cái này trên ván cờ sắc cơ, nhưng cũng nhìn ra được. Trước mắt cái này không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, vậy mà áp chế kỳ nghệ tám đoạn phong lão bản. Cũng không nghe nói gần đây có cái gì kỳ nghệ mọi người tới chơi Bắc Băng Cung a. Cái này có chút khủng bố. Đối với đám người kia phảng phất nhìn quái vật ánh mắt, Vân Bình nhắm mắt làm ngơ cười cười, giết một cái tám đoạn tiểu thí hài đối với hắn mà nói kỳ thật căn bản không nhiều lắm niềm vui thú. Ý nghĩ của đối phương cùng nhu lực đều quá non nớt phải làm cho Vân Bình sinh ra một loại tại cùng trẻ con đánh cờ ảo giác. Rất yếu. Trong tay cờ trắng chậm rãi rơi xuống. 3. Một tiếng vang giòn đem Phong Đường vấn trái tim cả kinh đỉnh trệ một cái trước mắt. Kia là một nước cờ, lại là một nước công cờ. Giống như là một thanh trường thương, xuyên vào hắn kia sớm đã hư hại không chịu nổi thế cục bên trong. Còn nhớ rõ, ta trước đó nói cùng ngươi kết duyên, chưa chắc là thiện a. Phong Đường vẫn sững sờ, trong lòng tự nhủ mình ngược lại là quên cái này gốc dạng, một bên cưỡng ép vững chắc trận hình, hướng về sau rút lui, một bên trả lời, nhớ kỹ, nhưng là các hạ, chỉ giáo cho. Ngươi sát khí quá nặng. 3. Lại là một bước trực tiếp phá hư Phong Đường vẫn tầng ngoài cùng phòng tuyến. Sát khí. Phong Đường vẫn nuốt ngụm nước miếng, khó có thể tin mà nhìn xem bàn cờ, đánh cờ tay càng không ngừng run rẩy. Đúng vậy a, sát khí. Vân Bình biểu lộ không còn tràn ngập trêu chọc cùng đùa cợt, hiếm thấy trang nghiêm chi sắc nổi lên vẻ mắt, nói chính xác, là sát khí. 3. Quân cờ ứng thanh mà rơi. Trên tay của ngươi, nhiễm chí ít hơn ngàn cái nhân mạng. Phong Đường vẫn dừng lại. Hắn lơ lửng ở giữa không trung tay, dừng lại. Bởi vì hắn biết, mình đã hết cách xoay chuyển, trước mặt thế cuộc đã là tử cục. Nhưng hắn cũng không còn vì thế cuộc phiền não, ngược lại là ngẩng đầu, kia phảng phất vô thần tử quang từ trong mắt bắn ra. Vân Bình gánh chịu lấy cái này đạo không có chút nào cảm xúc có thể thấy được băng lãnh ánh mắt, nhếch miệng lên, vung xuống trong tay cờ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi ban đầu dùng để lập nghiệp, kiến tạo tùy ương lâu tiền, là dùng linh căn đổi a? Dùng ngươi khác linh căn. Chương 54. Ta có thể sờ sờ ngươi cúp sao lợi vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Hiện tại đã không ai đi để ý Vân Bình tại kỳ nghệ bên trên thắng nổi tám đoạn kỳ thủ chuyện này. Bọn hắn chú ý, cũng chỉ có Vân Bình lạc tử về sau câu nói kia. Có người đang thán phục, có người tại khủng hoảng, có người tại cười nhạo, có người đang mỉm cười. Phong Đường vấn, chính là mỉm cười cái kia. Các hạ thật đúng là sẽ nói đùa, toàn bộ bên ngoài tam cung, hẳn là không người không biết, ta là dựa vào bán thành tiền chính ta một bộ phận gia sản đến kiến tạo Tùy Ương lâu. Thật sao? Vân Bình vẫn như cũ cười, ngượng ngùng à, ta nhưng không có đang nói đùa, ngươi chính xác giết hơn nghìn người, đồng thời lấy đi bọn hắn linh căn, dùng bọn hắn linh căn đổi lấy tiền. Các hạ nói loại này vu oan người, là dụng ý gì? Phong Đường vấn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không có gì dụng ý, chính là muốn nói cho ngươi một câu. Vân Bình đứng người lên, đem rượu trong ấm rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nói ra, nếu muốn người không biết, trừ phi mình được làm. Phong Đường vẫn nghe vậy cười lạnh một tiếng, à, ta Phong Đường vẫn làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, các hạ trong miệng nói tới cái này âm tà thủ đoạn, tại hạ chưa bao giờ có liên quan đến. Đi thôi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vân Bình rơi xuống một câu như vậy, tùy ý nhìn thoáng qua cách đó không xa chậm rãi đứng dậy Ngọc Bách Điểu. Hắn ở trên ván cờ giải quyết hết phong đường vấn đồng thời, cũng tiện thể lấy giúp Ngọc Bách Điểu giải quyết hết nàng bên kia thế cuộc, đồng thời đối chiến hai người, đối với người khác mà nói ngược lại là rất không có khả năng. Nhưng đối với Vân Bình mà nói, hai người này kỳ nghệ tiêu chuẩn đều quá kém, kém đến mình không cần đầu óc đều có thể thắng. Phong Đường hoan phảng phất mất hồn, không có tiêu điểm vô thần hai con ngươi nhìn chằm chằm trưng bày quân cờ bàn cờ. Lại thua. Thua Ngọc Bách Điểu. Không, là thua cho kia kinh khủng kỳ lộ. Căn bản nhìn không rõ, từ ban đầu liền phảng phất tại thiết kế mình, một vòng chụp lấy một vòng xáo lộ giống như là hàng trăm hàng ngàn đầu dây thừng, từ bốn phương tám hướng trói buộc hắn tứ chi. Đi bất luận cái gì một bước, đều không thể thay đổi thế cục. Lừa gạt cờ, đây là Phong Đường hoan am hiểu nhất phong cách. Đang nhìn giống như thường thường không có gì lạ đối chiến quá trình bên trong, cho đối phương ra ngoài ý định bên ngoài tiến công, dù do đối phương chủ động bước vào thiên la địa vong của mình. Đây là phong cách của hắn. Nhưng bây giờ, Ngọc Bách Điểu cờ, mỗi một bước đều giống như đang câu dẫn hắn phạm sai lầm, hắn sai cho là mình nhìn ra cái nào đó cạm bẫy, dự định lẩn tránh đồng thời, lại bước vào khác một cái bẫy. Vòng vòng đan sen, vĩnh viễn trốn không thoát cái này đáng sợ lồng giam. Đối phương phảng phất chính là đang nói, lừa gạt cờ. Loại kia trò trẻ con đồ vật, ta tiện tay liền có thể móc ra một đồng lớn tới. Ngọc Bách Điểu thở dài nhẹ nhõm, đối mặt cái này có thể xương quỷ dị thế cuộc, Phong Đường hoan không giải được, nàng cũng không giải được. Nàng ở trong lòng âm thầm cảm tạ cái kia đạo thanh âm chủ nhân, nếu như không phải hắn, chỉ sợ mình thật muốn xong đời. Mà tại nàng thắng được Phong Đường hoan về sau, quay đầu lần đầu tiên liền nhìn thấy Vân Bình bên này. Từ đám người khí thế nhìn lại, tựa hồ là phát sinh không tốt lắm xung đột. Thế là nàng liền thu thập quân cờ thời gian đều không có lưu lại, đội vàng chạy tới. Ân công, không có sao chứ? Không có việc gì. Vân Bình chỗ nào có thể có chuyện gì, đơn giản chính là các ngươi lão bản này, con bị chết mạnh miệng thôi. A. Vân Bình trực tiếp để trong đám người một ít gắt gỏng lão ca phạm tính tình. Bọn hắn đều là Tùy Ương lâu khách quen, nhất không thể chịu đựng chính là có người muốn cầm Tùy Ương lâu lão bản Phong Đường vấn chơi bừa. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang cùng ai nói chuyện? Đường đường Tùy Ương lâu đại lão bản, làm sao có thể đi làm loại kia hoạt động? Đúng thế, Phong lão bản tín dự chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi nói loại chuyện đó, hoàn toàn không có khả năng. Mặc dù ta là gần đây mới tới, nhưng Phong lão bản đối đãi chúng ta thật rất không tệ, nhân phẩm của hắn, chúng ta đều rất tín nhiệm. Ta nói vị tiểu ca này, ngươi sẽ không phải là cái nào đó tiểu lâu bên trong người, phải tới chuyên môn chửi bới chúng ta Phong lão bản danh dự à? Vân Bình thô sơ giản lược nhìn một chút, đại khái 70% người đều đứng tại Phong Đường vấn bên này, kiên định cho rằng Phong Đường vấn cũng không có làm ra loại kia hoạt động. Xem ra Tùy Ương lâu thật đã tại Bắc Băng cung mọc rễ nha. Khó trách Phong Đường vấn từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm dao động hiện tượng. Hắn có khổng lồ hộ khách quần thể ở sau lưng chống đỡ lấy hắn, dù là hắn từng làm qua loại chuyện đó, chỉ cần đối phương không bỏ ra nổi chứng cơ xác thực ra tới, hắn hộ khách quần thể chính là hắn cường đại nhất hộ thuẫn. Vân Bình, dạng này một cái gì cũng không có người, dựa vào cái gì đánh tan mặt này hộ thuẫn? Liên Ngọc Bách Điểu, khi biết Vân Bình nói thứ gì về sau, cũng là vô ý thức che miệng lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ân công, ngươi là nghiêm túc sao? Vân Bình mỉm cười mà nhìn xem nàng, thế nào, ngươi cũng không tin? Ngọc Bách Điểu chần chờ một chút, ngắn ngủi do dự về sau, cũng vẫn là lắc đầu, mặc dù lao bản xác thực có như vậy một chút. Vì lợi ích suy nghĩ thói quen, nhưng hẳn là sẽ không làm như vậy phát rồ sự tình đi. Đây chính là diễn kỹ chỗ lợi hại nha. Vân Bình nhịn không được ngửa mặt lên trời cảm thán nói. Đối diện Phong Đường vẫn nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi nổi lên một tia lanh ý, diện mục nghiêm khắc. Các hạ, tuy nói ngươi Bách Điểu nhạc liên khách nhân, nhưng như thế nói xấu ta Phong Đường vấn, ta cũng không thể không hơi trừng trị một chút ngươi. Nói xấu? Ta lúc nào nói xấu ngươi rồi? Ta nói đều là sự thật nha. Sự thật. Liên tưởng đến Tùy Ương lâu dưới mặt đất 15 tầng kia che kín cấm chế cùng phong ấn trận pháp gian phòng bí mật, Phong Đường vấn trong lòng liền tràn ngập lực lượng. Ta Phong Đường vấn thế nhưng là chưa hề làm qua bất luận cái gì thẹn với thiên địa sự tình, càng đừng đề cập các hạ trong miệng loại kia tà ma chi hành. Ta Phong Đường vấn xứng đáng trời, cũng xứng đáng địa, càng xứng đáng ta Phong gia danh dự, xứng đáng ta Tùy Ương lâu danh dự. Tà ma ngoại đạo chi lưu, ta chán ghét đến cực điểm, tuyệt không có khả năng cùng nó thông đồng làm bậy. Cái này một lời một câu, nghĩa chính ngôn tử, nói đến có thể nói là rõ ràng. Ba 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 ba, tiếng vỗ tay như sấm động. Nên nói không hổ là Tùy Ương lâu lão bản a, cái này cổ động nhân tâm bản lĩnh. Chậc chậc chậc. Vân Bình lắc đầu, thế nào lấy lưỡi, mặt mũi tràn đầy cảm khái đi đến Phong Đường vấn trước mặt. Trong nạp giới, kim quang lóe lên. Chỉ thấy Vân Bình lấy ra một cái kỳ quái cỡ nhỏ kim hoàng điêu khắc, chủ thể là một vị mạ vàng năm giống, phía dưới thì là thu nhận công nhân chỉnh tiểu chữ viết bốn chữ lớn. Vua màn ảnh chuyên môn Vân Bình cười híp mắt đem cái này tiểu kim nhân nhét vào Phong Đường vấn trong ngực, đột nhiên tăng lớn thanh âm. Như vậy, liền để chúng ta đem tiếng vỗ tay hiến cho vị này, vinh hạnh thu hoạch được tượng vàng Oscar vua màn ảnh thượng phong tiên sinh. Ba ba ba, nói xong, chính hắn vỗ tay lên. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Vân Bình tiếng vỗ tay của mình càng không ngừng quanh quẩn. Tình cảnh một trận phi thường xấu hổ, nhưng Vân Bình mình lại xem thường, vẫn như cũ càng không ngừng vỗ tay, giống như là xuất phát từ nội tâm tại vì Phong Đường vấn tán thưởng. Mà Phong Đường vấn thì là thần sắc phức tạp ôm lấy kia nho nhỏ màu vàng cút, nhìn qua Vân Bình, các hạ đây là ý gì? Không có ý gì khác, nhìn ngươi như thế sẽ diễn trò, ta liền đặc biệt cho ngươi ban cái thưởng rồi. Các hạ, Phong Đường vấn chấn động toàn thân, linh nguyên lực bạo trùng mà ra, chớ có lại như thế ẩu tả xuống dưới. Ẩu tả? Vân Bình chậm rãi lột lên tay áo, ngượng ngùng ta người này làm việc xưa nay không ẩu tả. Hắn chân to giẫm một cái, Tùy Ương lâu ba tầng mặt đất điên cuồng lay động. Phanh 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 phanh. Có tiếng gì đó, từ lòng đất truyền ra. Sau một khắc, mặt đất đột nhiên nứt toát ra một đạo to lớn lỗ hổng, một đạo hắc ảnh vọt tới. Kia là một cái to lớn màu đen hình hộp chữ nhật không gian, luận đến lớn nhỏ, hẳn là có thể chứa mười mấy người. Một chân, người thanh niên kia bay lên một chân, trực tiếp đem hình hộp chữ nhật không gian trước mặt kia phiến cửa sắt đạp bay ra ngoài. Soạt. Chỉ một thoáng, kim quang tràn đầy. Trên trăm quả khác biệt linh căn, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 55. A ha chương 55, a ha, nguyện phiếu tăng thêm, phản phẩm linh căn, linh phẩm linh căn. Thậm chí còn có thượng phẩm linh căn. Lên làm trăm loại khác biệt hình thái linh căn xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, khủng hoảng vô tận giống như là tịch đêm tối sát hạ gió lạnh một loại chui vào trong đầu. Những cái này linh căn còn tươi sống, thậm chí phía trên còn nổi đạo đạo tơ máu, giống như là mới từ ai trên thân lột kéo xuống đến giống như. Tu sĩ tu luyện tới cảnh giới nhất định, ngũ giác đều sẽ có chất tăng lên, giống như là có thể tiến vào cái này tùy ương lâu ba tầng, phần lớn đều là nhân vật có mặt mũi, tu vi cảnh giới tự nhiên sẽ không thấp. Cái này vừa nghe, liền có thể nghe được ra tới, cái này cấp trên mùi máu tươi rất mạnh. Người hưu tâm còn hướng kia đen nhánh cửa hang nhìn lướt qua, không có gì bất ngờ xảy ra điện, phát hiện cái này đen nhánh hình vuông không gian, chính là từ tùy ương lâu tầng dưới chót chui lên đến. Về phần cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn có lời gì muốn nói a, Phong lão bản? Vân Bình nhìn xem bên chân kia chán phóng nóng ánh sắc thái linh căn, nghĩ đến cái này mỗi một khỏa linh căn đại biểu chính là một cái mạng, ngựa khí không khỏi đảm mạng. Đào linh căn vì tự mình tu luyện sự tình, hắn gặp được không ít. Nhưng giống Phong Đường vẫn như vậy trực tiếp để người ta linh căn móc ra bán, hơn nữa còn bán được lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Hoàn toàn chính là giết người cướp của, bản chất liền cùng bọn buôn người không khác nhau nhiều lắm. Thủ đoạn còn muốn càng thêm tàn nhẫn, càng thêm táng tận thiên lương. Phong Đường vẫn không nói gì, một đôi tĩnh mịch trong đôi mắt, không còn che giấu sát ý trào lên điên cuồng gào thét. Hắn đang suy nghĩ một cái có thể phục chúng lấy cớ, đang suy nghĩ một cái có thể làm cho người ở chỗ này tin phục lý do. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này đổ đầy linh căn hộp đen ngay tại Tùy Ương lâu tầng dưới chót, cũng nhìn ra được, nhưng cái này linh căn cùng Tùy Ương lâu thoát không ra liên quan. Hắn không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể để lửa giận tại lồng ngực tùy ý va chạm. Đúng lúc này, Vân Bình mở miệng. Nhìn ngươi hẳn là cũng không có lời nào muốn nói a. Nói thật, ngươi dùng cái này lập nghiệp cũng liền thôi, ngươi kia bẩn thỉu thủ đoạn ta chỉ có thể biết được lại không thể lấy ra chứng cứ, thật không nghĩ đến. Hắn một chân đá vào một gốc linh căn bên trên, trực tiếp đem nó đạp đến Phong Đường vẫn bên chân. Nhìn qua kia lăn xuống trên mặt đất linh căn, đám người phảng phất nhìn thấy một viên người sống sờ sờ đầu. Ngươi đến bây giờ lại còn tại làm loại này hoạt động. Nói xong, hắn lặng lẽ thoáng nhìn, kia giống như lạnh buốt đao phong sắc bén ánh mắt thổi qua đám người, phảng phất muốn đem linh hồn của bọn hắn thiên đao vạn quả. Ta nghĩ các vị đang ngồi bên trong, cũng hẳn là có người biết việc này a. Không chỉ là biết việc này, thậm chí còn có tham dự trong đó, giành lợi nhuận người a. Đầu cơ trục lợi một chuyện, nhưng có người đến giúp đỡ. Giết người một chuyện, nhưng có người đến giúp đỡ. Cùng chợ đen câu thông, cùng người bán liên lạc, lại nhưng có người đến giúp đỡ. Những lời này, mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ châu ngọc. Đúng vậy à, lớn như vậy Bắc Băng cùng, mạng lưới tình báo giao thoa quấn quanh, khổng lồ như thế mạng lưới tình báo, Hàn Tuy Ương lâu mua bán linh căn một chuyện, vì sao lại có người không biết? Nhưng biết đến những người kia, đều hiểu trong đó lợi ích, không có người sẽ ghét bỏ linh căn, đây là tam đại thiên vực quý giá nhất đồng tiền mạnh, trong đó lợi nhuận là vô cùng to lớn. Cho nên bọn hắn đều lẫn vào, dù sao Tuy Ương lâu thế lực khổng lồ, đi theo nó ăn uống miễn phí, có gì không thể. Lại có ai dám ra mặt vạch ra chuyện này? Hiện tại có. Người kia gọi Vân Bình. Ca. Chẳng lẽ ngươi thật? Phong Đường hoan run dậy đứng dậy, trong đầu một đoàn ngày rối. Hắn nhìn lấy ca ca của mình, cái kia khiến người kính sợ ca ca, cái kia từng để cho hắn đã bội phục lại khiếp đảm ca ca. Đột nhiên cảm thấy một tia lạ lẫm. Người này, thật chính là mình ca sao? Phong Đường vẫn không trả lời Phong Đường hoan vấn đề, mà là tiện tay vung lên. Đứng tại Phong Đường hoan sau lưng hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau, tâm linh thần hội hướng trước mặt Phong Đường hoan đánh ra một trường. Ầm. Phong Đường hoan hai con ngươi nháy mắt trừng trừng, một giây sau, ý thức của hắn luân hãm đến thuần túy hư vô hắc ám bên trong, cả người mềm mặt ngã trên mặt đất. Hắn không chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Cùng lúc đó, ẩn tàng trong bóng đêm vô tận mị ảnh từ trên trời giáng xuống. Tùy Ương lâu bên trong, lập tức vang lên thủy triều một loại tiếng kêu thảm thiết. Phù 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 phù, một cái tiếp một cái đổ xuống. Đây là chút không rõ chân tướng sự tình, cũng tương tự không có dính vào khách nhân, bọn hắn tất cả đều bị ẩn tàng trong bóng đêm bóng đen trô đánh ngất xỉu đi qua. Ngọc Bách Điểu nguyên bản cũng muốn nói gì, nhưng cũng đồng dạng phần gãy tê dần, cả người té ngã bất tỉnh đi. Hiển nhiên Phong Đường vẫn là không muốn giết Ngọc Bách Điểu viên này cây dụ tiền, mà vẫn đứng, cũng chỉ có Phong Đường vẫn cùng sau lưng một đám bên ngoài Tam Cung thai to mặt lớn các loại đại nhân vật. Tình thế đã rất rõ. Ta ngược lại là có chút bội phục các hạ dũng khí, từ lúc ta Tùy Ương lâu thành lập tới nay, biết được việc này người không phải số ít, nhưng các hạ lại là một vị duy nhất dám can đảm ở Tây Phương Nhã Tước bên trên công nhiên làm rõ người. Trên trận đã không có những người khác, lưu lại tất cả đều là nhân sĩ biết chuyện, hoặc là nói tham dự vào mua bán linh căn sự kiện các đại lão bản. Đó chỉ có thể nói, người trước kia vận khí rất tốt, không có gặp được ta. Vân Bình tiện tay cơ lấy một bầu rượu, hướng miệng bên trong rót chút, hôm nay vận khí của ngươi hiển nhiên không tốt. Ha ha, ta là thật không biết rõ, các hạ một kẻ phàm nhân thân thể, đến cùng có cỡ nào giúp khí tại ta Tùy Ương lâu bên trong gây sự. Phong Đường vẫn giữa không trùng vỗ tay phát ra tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắc ảnh từ Vân Bình bên người bay lượn mà qua. Ngay sau đó, hắc ảnh trở về vị trí cũ. Chỉ là lần này, cái kia đạo cái bóng lại mang theo một vị dáng người thon thả, thể chất mềm mại thiếu nữ. Diệp Vũ Thiền chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp chuyển đến một trận không cách nào kháng cự linh nguyên lực áp, tùy theo mà đến, chính là chống đỡ tại hầu miệng lạnh buốt lưỡi đao. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể đem mình dồn vào tử địa lưỡi đao. Cái kia khí tức cảm giác các bách, tuyệt đối sẽ không thấp hơn hóa thần kỳ. Chương 56. Gây sự. Nếu như đổi lại là người khác lúc này đang bị một vị hóa thần kỳ thậm chí khai nguyên kỳ cường giả dùng đao chống đỡ lấy cổ họng, đoán chừng đã sợ mất mặt đi. Diệp Vũ Thiền bất đắc dĩ nhíu lông mày, nàng thật một điểm cảm giác đều không có. Dù sao lúc trước cũng là tận mắt chứng kiến cảnh Lâm Thành biến cố người, lão Lưu manh tiện tay một tiếng uống liền đem cung gia năm vị trưởng lão hợp lực một kích sống sờ sờ uống đến tán loạn. Một chân xuống dưới trực tiếp đem hai vị tiếp cận khai nguyên kỳ tông môn chi chủ đạp thành tàn phế. Càng là tùy tâm sở dục liền giết chết một vị lai lịch bí ẩn khai nguyên kỳ trưởng lão. Dưới mắt cái này mấy cái vớ va vớ vẩn nếu là đều đối phó không được, vậy hắn cũng không phải là nàng nhận biết lão Lưu manh. Phong Đường vẫn cười xích lại gần Diệp Vũ Thiền, tựa hồ là tưởng tượng Vân Bình biểu hiện ra đồng dạng, đưa thay sờ sờ sợi tóc màu bạc của nàng. Các hạ chẳng lẽ coi là cái này huyền môn kỳ tiểu tu sĩ liền có thể phù hộ ngươi không nhận nguy hiểm? Không, làm sao có thể, nàng loại kia yếu gà. Vân Bình cười khoát tay áo, tựa như là đang nghe trò cười đồng dạng. Phong Đường vẫn ngưng tụ lại hai hàng lông mày, lớn tiếng chất vấn, đã như vậy các hạ vì sao không biết tốt xấu như thế? Nếu là ngươi không lẫn vào việc này, chúng ta đại khái có thể an an phận phận tại vui sướng bầu không khí bên trong vượt qua hôm nay trận này say phương nhạc ước. Lời này Phong Đường vẫn thật đúng là không có nói sai, 5 năm một lần say phương nhạc ước, vốn nên là vui vẻ hòa thuận không khí, bị Vân Bình như thế một quấy nhiễu, không biết kế tiếp 5 năm sẽ còn hay không có nhiều như thế khách nhân đến nhà tiền đến. Đáng tiếc nếu như Vân Bình biết hắn ý nghĩ, nhất định sẽ nói cho hắn biết, lo lắng của ngươi là dư thừa. Bởi vì cái này Tùy Ương lâu, chỉ sợ là khó mà nên đón kế tiếp 5 năm. Vì sao? Vân Bình yên lặng đưa tay phải ra. Ta hôm nay liền nói cho ngươi biết, ta tại sao phải gây sự. Tại Phong Đường vẫn nghi ngờ nhìn chăm chú phía dưới, hắn đem tay phải xoay chuyển lòng bàn tay hướng lên trên, ngay sau đó nắm chắc thành quyền, chậm rãi nâng lên hàng ngón giữa. Kia là một cái tương đương thô bị thủ thế, ngụ ý vì. Khu khu. Phong Đường vẫn căn bản không hiểu được cái này thủ thế ý tứ, vô ý thức còn tưởng rằng đây là một loại nào đó pháp quyết, cả kinh để hai vị hắc ảnh hộ vệ vội vàng ngăn tại trước người mình. Một cử động kia kém chút đem Diệp Vũ Thiền chọc cười. Xem chừng Phong Đường vẫn bọn hắn lúc này chính đem Vân Bình xem như người thế nào nữa nha. Giống như là cái gì có được đặc thù pháp bảo trong đại gia tộc đầu thiếu gia. Bởi vì ba chữ Vân Bình làm xong thu bị thủ thế về sau, hai tay một chống nạnh, yêu ngạo mà ngẩng đầu lên, mang trên mặt lưu manh một loại đủ cười. Bộ dáng kia quả thực tao phải không biên giới. Ra vui ý tình cảnh một trận phi thường xấu hổ, cảm nhận được đối diện truyền đến nhìn đồ đần một loại ánh mắt, Vân Bình có chút kéo không xuống mặt. Không phải các ngươi cái này ý gì a? Nhìn bệnh tâm thần người bệnh đây là ngươi đây không phải nói nhảm. Mở miệng ra ngoài ý định bên ngoài vậy mà là làm con tin Diệp Vũ Thiền. Phiền phức vị này thiểu năng nhi đồng dùng đầu góc nắm lại, người bình thường sẽ bởi vì chính mình vui lòng cho nên liền làm như thế cái đại sự ra tới sao? Kia ứng nên như thế nào? Bình thường mà nói, ngươi không phải hẳn là nghiêm khắc kháng nghị, nảy ra nói là thường sinh đại nghĩa cái gì, muốn làm giữ gìn chính nghĩa sứ giả. Nếu không phải là ngươi nghĩ trước tiên đem sự tình làm lớn, để người ta lão đại không tốt kết thúc, lại mượn nhờ cái này sự tình gõ cái đòn chúc, kiếm cái đầy buồn đầy bát cái gì? Vân Bình ngơ ngác nhìn về phía Phong Đường vẫn sau lưng đám người kia, là như vậy sao? Bọn hắn tập thể sửng sốt một chút, biểu thị giống như đúng là chuyện như vậy. Ai trước đó cũng không ít người ra tới gây chuyện, trên cơ bản không phải đầu góc nóng lên, vì chính nghĩa cái gì nhảy ra nói muốn đại biểu chính nghĩa đại biểu thiên đạo thẩm phán bọn hắn, kết quả chết rồi. Cũng có trong bóng tối muốn đem sự tình làm lớn phát, lại nhảy ra uy hiếp Phong Đường vẫn nói muốn rút thành cái gì, kết quả cũng chết rồi. Nói tóm lại, phía trên hai loại người chí ít đều có ra tới chơi đùa cái này sự tình mục đích. Giống Vân Bình dạng này, đòi tiền không có tiền, muốn thực lực không có thực lực. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Tiểu nói này, cái này người sợ không phải cái kẻ ngu, cho nên tổng kết ra chính là Vân Bình ăn no không có chuyện làm. Nhàn. Sự thật cũng đúng là như thế, Vân Bình có thể không lẫn vào cái này sự tình sao? Có dính vào cần phải sao? Không có a. Giúp Ngọc Bách Điểu đem trận này văn đấu giải quyết, chẳng phải cái gì đều giải quyết rồi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác phải đặc biệt trên bàn cờ vạch ra Phong Đường vẫn hoạt động. Hắn muốn có thể vô sự một thân nhẹ, lại vẫn cứ muốn tại thời điểm mấu chốt nhất làm một đợt sự tình. Nguyên nhân chính là hắn vui lòng. Lúc này, không biết sao, Diệp Vũ Thiền đột nhiên nhớ tới một người. Văn Đế Hi Lôi. Cái kia tự do tự tại, thoải mái tung bay cả đời người. Nếu như từ thượng đế thì dắt nhìn Văn Đế Hiên Lôi một đời, đây tuyệt đối là huy hoàng, không ai bị nổi bá chủ nhân sinh. Nhưng nếu như từ Văn Đế góc độ của mình đi xem, sẽ phát hiện Văn Đế mẹ nó quả thực chính là cái gây sự vương, suốt ngày liền gây sự, làm xong nhà này làm nhà kia, làm cho dư luận xôn xao, làm cho thiên địa rung động. Liên cung hiện tại Vân Bình đồng dạng, cười nhạt nam nhân treo thích làm gì thì làm biểu lộ, uống chút rượu, bình thản ung dung nhìn về phía trước. Hắn đạm mạc lời nói bay vào chúng nhân trong lòng, hình thành một cơn gió lốc, bất kể như thế nào cái này sự tình ta đã làm, các ngươi thích thế nào đi, muốn đánh nhau phải không, ta phục bồi. Vân Bình vây vây tay, khỏe miệng dưng lên. Cho nên hiện tại, các ngươi là nghĩ cùng tiến lên đâu, vẫn là nghĩ anh em hổ lâu cứu ra lần lượt đưa đâu. Chương 57. Từng cái, gấp cái gì? Chương 57. Từng cái, gấp cái gì? Nguyệt phiếu tăng thêm, ha ha, ta không biết ngươi lấy một kẻ phạm nhân thân thể vì sao có bực này đảm lượng, chắc là có cái gì kỳ môn dị bảo trong tay a. có thể đem ta tồn kho linh căn dẫn đạo đến tận đây, chỉ sợ cũng là kia dị bảo tác dụng a. Phong Đường vẫn không phải là đồ ngốc, hắn biết Vân Bình nhất định có lưu chuẩn bị ở sau, đổi lại là những người khác căn bản không có loại kia dũng khí nói ra những lời này. Nếu là Vân Bình không có cái gì kỳ môn dị bảo, hắn lại làm sao có thể một chân đột phá mình bày ra cấm chế? Vân Bình nếu là không có lực lượng, hắn dựa vào cái gì đứng ở trước mặt mình? Phong Đường vẫn từ trước đến nay là cái làm việc cẩn thận người, điểm này từ hắn tại cất giữ linh căn bên ngoài gian phòng bày ra hơn 10 đạo cấm chế một chuyện liền có thể nhìn ra được. Trước mắt vị này nhìn như phổ thông người trẻ tuổi, lại có bản lĩnh một chân phá vỡ nhiều như thế cấm chế, nói hắn không có pháp khí, có quỷ mới tin. Lời tuy như thế, hắn cũng là không phải đặc biệt e ngại Vân Bình, bởi vì lợi hại hơn nữa pháp khí, cũng cuối cùng là pháp khí, người sử dụng chẳng qua là phàm nhân thân thể, lại làm sao có thể địch nổi hắn Tuy Ương Lâu nhiều như vậy người. Nhưng Phong Đường vẫn là cái cẩn thận người. Hắn một tay chụp tại bên người Diệp Vũ Thiền trán bên trên, hóa thần kỳ linh nguyên lực tại quanh thân vần quanh, hình thành một cô nóng rực liệt diễm khí tức. Đồng bạn của ngươi bây giờ còn đang trong tay của ta, nếu như muốn để nàng chết được không thống khổ như vậy, ngươi hẳn là biết phải làm sao. Đồng bạn, Vân Bình móc lấy lỗ tai, mặt mũi tràn đầy không quan trọng. Không, ngươi hiểu lầm, cô bé kia không phải đồng bạn của ta, ngươi muốn giết cứ giết rơi tốt. Cái gì? Diệp Vũ Thiền cho là mình nghe lầm, tại hắc ảnh trong ngực mãnh liệt giằng co, ngươi cái lao lưu manh ngươi nói cái gì? Ngươi cái này đem ta cho bán rồi. Không có a, ta lại không lấy tiền, sao có thể xem như bán đâu, cái này gọi đưa. Vân Bình vô tội mở ra tay. Ta. Diệp Vũ Thiền tức hồn hển gầm thét một tiếng, các ngươi mau đem ta buông ra, ta hiện tại liền phải đi đem cái tôn tử đầu cho vặn xuống tới. Tới tới tới. Vân Bình chỉ lấy đầu của mình, bây giờ nhi ngươi nếu là không đem đầu ta cho vặn xuống tới, ngươi chính là tôn nữ của ta. Phong Đường vẫn sửng sốt. Không chỉ là hắn, đem đao gác ở Diệp Vũ Thiền trên cổ hắc ảnh cũng sửng sốt. Đầu năm nay con tin đều như thế nhảy sao? Không phải hẳn là a a a, cứu ta a cứu ta a. Hoặc là anh dũng hy sinh không cần của ta, thế ra ngươi pháp khí sau đó đem bọn hắn oanh sắt thành cặn bã đi. Đây mới là bình thường đi luôn đi. Hắc ảnh cảm giác mình não mạch kín giống như ra chút vấn đề, trong lúc nhất thời có chút lúng túng đem đầu chuyển quá khứ, muốn nhìn một chút nhà mình lão bản thuyết pháp. Ngay tại hắn ánh mắt rời đi Diệp Vũ Thiền một nháy mắt kia, Diệp Vũ Thiền nhếch môi, cười. Bạch quang bùng lên. Một cái tay đột nhiên xuất hiện tại hắc ảnh trong tầm mắt ương, tùy theo mà đến, chính là một cô khó mà kháng cự lực lượng kinh khủng áp đảo xuống tới. Đông. Một tiếng vang trầm. Máu tươi từ thanh niên lòng bàn tay chảy ra, tia đen nhánh cái bóng, như là bị chơi hỏng con rối, cả người bị khảm tiến mặt đất. Vân Bình chậm rãi buông ra tay phải của hắn, tiếp lấy liền để hắc ảnh lộ ra kia bị bóp vặn bẹo xương đầu, máu me đầm địa, đã không nhận ra hình người. Thật là, ngươi liền không thể sớm một chút động thủ hạ. Diệp Vũ Thiền sờ sờ mình tuyết trắng cái cổ, mặc dù có chút đau, nhưng cũng không có vết thương. Đây không phải sợ hắn làm bị thương ngươi a, ngươi thế nhưng là ta quý giá đồ đệ nha. Cắt. Diệp Vũ Thiền gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đem đầu quay qua, đồng thời một cái bên cạnh bước trốn đến Vân Bình sau lưng, về sau liền giao cho ngươi nha. Không có vấn đề. Vân Bình tay hất lên, đem lòng bàn tay huyết dịch quăng bay ra đi. Không ai từng nghĩ tới, Vân Bình lại đột nhiên động thủ, mà lại kia căn bản là không có cách bắt giữ tốc độ, giống như là trực tiếp vượt qua không gian về sau đột nhiên xuất hiện, liền trong chàng mấy vị kia hóa thần kỳ tu vi hắc ảnh hộ vệ cũng bắt giữ không đến bất luận cái gì tung tích. Vi vi, cái này cũng không đúng a. Không phải nói đối phương chẳng qua là cái phàm nhân thân thể sao, hiện tại xem ra, hoàn toàn không giống như là đã vận dụng pháp khí a. Tùy Ương Lâu ba tầng phía trên, Vân Bình đứng tại núi nhỏ kia trồng một loại linh căn phía trước, lặng lẽ quét ngang mà qua. Ta vẫn là câu nói kia, cùng đi, vẫn là lần lượt đưa. Tĩnh. Không có người trả lời. Phong Đường vẫn không phải nói cái gì, hoặc là nói, hắn gần như đã đánh mất tiếp tục nói chuyện năng lực, hoàn toàn không thể nào hiểu được tình huống trước mắt. Hắc ảnh bọn hộ vệ cũng cử chỉ điên rồ, không nhúc nhích nhìn qua chính giữa, trở thành tiêu điểm trung tâm thanh niên. Áo trắng như tuyết, kia là so Bắc Băng cung trắng đến càng thêm thấu triệt nhan sắc. Không ai trả lời đúng không? Vân Bình không cười, hờ hững thần quang tại trên gương mặt thoáng hiện. Vậy ta liền giúp các ngươi chọn. Chọn chữ rơi xuống. Thanh niên nâng lên chân phải, không có linh nguyên lực chấn động, không có pháp khí hàn quang, không có công pháp thiêu đốt. Cái gì cũng không có, nhìn như phổ thông một chân. Chỉ là nhìn như mà thôi. Mên mông uy áp nương theo lấy trùng tiên oanh minh cuốn lên vạn trượng vận sóng, phản phất muốn thôn phệ vạn vật hủy diệt khí lãng mở ra miệng to như chậu máu, đem quanh mình hết thảy tất cả đều nghiền nát. Trăm mét cao Tùy Ương Lâu bắt đầu mãnh liệt lay động, một chân này đúng là đem trọn tòa Tùy Ương Lâu tiêu tiên cô căn cơ cho trả đạp phải vỡ nát. Phù phù. Không biết là ai, trong cơ thể linh nguyên lực đều tán loạn, thật vất vả tu luyện linh căn càng là trực tiếp tại thể nội giống như pháo hoa vỡ ra. Một tiếng lên thì chúng băng lên. Tùy Ương Lâu ba tầng, trên trăm vị tu vi hóa phong kỳ trở lên tu sĩ liền phản ứng đều không có kịp phản ứng, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, toàn thân trên dưới tất cả khiếu lô đều là đầy tràn máu tươi. Lại xem bọn hắn kinh mạch trong cơ thể cùng linh căn, tất cả đều bị chấn thành tạt bã. Chương 58. Dù sao đều phải chết, chết được lại thảm điểm nơi đây. Âm phong lắc lư phất qua run rẩy bên mặt, dãi dầu xương gió tản tạ trên hai gò má dần dần hiện ra một vòng như trời đông đêm tuyết trắng bệnh. Phong Đường vấn, Bắc Băng cung bên ngoài Tam cung nổi danh nhất người, giờ khắc này lại giống như thất thần nghèo túng quỳ trên mặt đất, từ trước đến nay tràn ngập uy nghiêm hai con người không dám tin chữ lớn. Toàn trường chỉ có hắn, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Kinh mạch hoàn hảo, linh căn bình thường, công pháp vận chuyển nhanh chóng, cả người khỏe mạnh có phải hay không? Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể cảm thấy sợ hãi. Loại này ngàn vạn lưỡi dao sượt qua người, chỉ có mình lông tóc không thương lòng còn sợ hãi, là nhất doan người. Vũ Thiền, hãy ngó qua chỗ khác. Vân Bình đưa lưng về phía Diệp Vũ Thiền, ra lệnh. Diệp Vũ Thiền không biết hắn vì cái gì để mình làm như vậy, bản năng liền muốn cãi lại hai câu, nhưng Vân Bình ngữ khí lanh khốc giống là vạn tái hàn băng. Nàng không khỏi run rẩy một chút, dứt khoát quay lưng đi. Vực sâu sợ băng vẫn tại Diệp Vũ Thiền trong cơ thể, Vân Bình sở dĩ để Diệp Vũ Thiền quay đầu đi, là bởi vì tiếp xuống hình tượng rất dễ dàng sẽ câu lên Diệp Vũ Thiền tâm tình tiêu cực. Mà không khéo chính là, vực sâu sợ băng thích nhất chính là túc chủ tâm tình tiêu cực. Đắc, đắc, đắc. Từng bước một, thanh niên đi lại. Hắn một chân tùy ý đá văng ra ngăn tại trước mặt trên đường một vị nào đó nam tử mập mạp, lại một chân đạp bay bên chân hắc ảnh hộ vệ. Những cái này hắc ảnh hộ vệ là Tùy Ương lâu bí mật quân cờ, mỗi một viên đều có được giết người trong vô hình thực lực kinh khủng. Quá khứ, hắc ảnh hộ vệ là phong đường vấn thân mật nhất hộ vệ, là phong đường vấn cường đại nhất át chủ bài, cũng chính bởi vì kiêng kỵ tại bọn này hắc ảnh hộ vệ thực lực, cái khác các đại lao bản mới không dám tự tiện chủ trương. Mà Vân Bình thì là tùy ý phế bỏ tu vi của bọn hắn, đá văng ra bọn hắn, giống như là tại đá văng ra rác rưởi đồng dạng. Phong lão bản, đúng không? Thanh niên đứng tại phong đường vấn trước người, u lãnh hỏa diễm phảng phất đang Vân Bình bên người thiêu đốt lên. Phong đường vấn lần thứ nhất đối người sinh ra bực này sợ hãi, hắn có chút rũ cụp lấy đầu, không dám đáp lời. Thật đáng sợ. Một cước kia sức mạnh, đem ở đây hơn 10 vị hóa thần kỳ hắc ảnh hộ vệ trực tiếp cho chấn thành tàn phế, chỉ để lại chính mình. Hắn là cố ý sao? Rất hiển nhiên, đúng vậy, hắn là cố ý không có chấn vỡ kinh mạch của hắn, không có chấn vỡ hắn linh căn. Cái này không có thể làm cho hắn cảm thấy may mắn, ngược lại để hắn càng thêm tuyệt vọng. Giết chết một đám con kiến, rất đơn giản. Phế bỏ một đám con kiến hai chân, rất khó. Mà phế bỏ một đám con kiến đồng thời, lưu lại trong đó một con hoàn chỉnh con kiến. Đây cũng không phải là thực lực sai biệt vấn đề. Vân Bình nhìn qua tấm kia đổi phế tuyệt vào mặt, khóe miệng vẩy một cái. Nha, hiện tại không lời nói, vừa rồi không vẫn rất ngại a. Ta còn cảm thấy ngươi thân là cái này Tùy Ương lâu chủ nhân, hoặc nhiều hoặc ít cũng hẳn là có mấy phần bản lĩnh, làm gì cũng sẽ chỉ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin rồi. Vân Bình tiến lên một bước, nắm chặt lên cổ áo của hắn, đem nó giơ lên giữa không trung, ta lười nhắc cùng ngươi giảng đạo lý, cũng lời cùng ngươi kéo co không có, trong tay ngươi đầu có bao nhiêu đầu người vô tội mệnh, ta đôi mắt này thấy rõ rõ ràng ràng. Con ngươi đen nhánh, chiếu rọi ra, là phong đường vấn che kín sợ hãi mặt. Hắn một chân đột nhiên đạp đất, tay phải xoay chuyển, một bàn tay trực tiếp đập vào phong đường vấn trên trán. Xương cốt rách nứt. Hắn toàn thân trên dưới tất cả khiếu lỗ đều chảy ra máu tươi, Vân Bình một chưởng này, trực tiếp đập nát ngũ tạng lục phủ của hắn, nhưng không có đập nát hắn linh căn. Vì chính là để hắn kia đáng thương linh nguyên lực tiếp tục duy trì hắn phế vật này sinh mệnh. Huyết dịch nhuộm đỏ hắn kia một thân quý giá quần áo. Vân Bình thô sơ giản lược nhìn lướt qua, hắn cái này thân trang phục, chí ít cũng cần cá biệt vạn kim tệ. Chí ít cũng phải đi bán cái 5-6 cái linh phẩm linh căn. Nói cách khác, hắn bộ quần áo này, nhiễm chính là 5 cái vô tội tu sĩ tính mạng. Dập đầu. Bên hai truyền đến thanh âm của người đàn ông kia. Phong Đường vẫn tâm kinh đảm chiến ngẩng đầu lên, hắn sai coi là nam nhân kia là muốn mình cho hắn dập đầu, nhưng đợi đến hắn mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt mình vậy mà tất cả đều là linh căn. Những cái kia mang máu linh căn, nơi này có bao nhiêu linh căn, ngươi liền cho ta đập bao nhiêu lần đầu, một cái cũng không thể thiếu. Phong Đường vẫn tràn ngập tuyệt vọng nhìn thoáng qua, nơi này nói ít cũng phải có số lượng bách linh cây, cũng liền mang ý nghĩa mình phải dập 100 cái đầu. Trong cơ thể hắn nội tạng đã quá xấu không thể lại nát, hiện tại hoàn toàn là dựa vào trong cơ thể linh nguyên lực tại tụ bệnh. Mỗi đập một chút, liền mang ý nghĩa tính mạng của hắn lại thiếu một kia. Hắn không muốn chết, nhưng hắn đã biết, mình đã cùng người chết không có khác nhau quá nhiều. Duy nhất khác biệt, đó chính là hắn còn có thể động. Phong Đường vẫn trong mắt đột ngột hiện lên một đạo sát ý điên cuồng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngón giữa tay phải nạp giới lóe ra một đạo ngân quang. Ta đập ngươi cái quỷ! Một cái nhỏ bé lợi kiếm lập tức từ trong nạp giới bay vào ra. Đi với ta chôn cùng đi. Thượng phẩm cựu giai phi kiếm, mặc dù chỉ có thể vận dụng một lần, nhưng uy lực lại đủ để xóa bỏ một vị khai nguyên kỳ cường giả. Đây là hắn Phong Đường vẫn đòn sát thủ, là hắn sau cùng át chủ bài, vốn là vì phòng bị bên trong tam cung người, nhưng bây giờ lại muốn dùng đến cùng địch nhân cùng đến chỗ chết. Không, nói chính xác là kéo người xuống nước. Bởi vì thanh phi kiếm này chỗ nhắm chuẩn, không phải Vân Bình, mà là kia quay lưng lại đến, không có chút nào phòng bị thiếu nữ, Diệp Vũ Thiền. Chương 59. Vỡ nát thần hồn chương 59, vỡ nát thần hồn, nguyệt phiếu tăng thêm, Diệp Vũ Thiền tâm tình là phức tạp. Nàng cũng không biết Vân Bình tại sao phải để cho mình chuyển qua, loại này hình tượng mình cũng không phải chưa từng thấy. Chẳng lẽ tên ngu ngốc này còn tưởng rằng nàng Diệp Vũ Thiền là cái tiểu hài tử? Ngẫm lại cũng thế, Vân Bình thế nhưng là văn đế, vậy hắn năm nay đại khái đều 5-600 tuổi đi. Đối với hắn mà nói, mình giống như đúng là cái tiểu hài tử. Nói chuyện đến tuổi tác, nàng lại nhịn không được nghĩ đến một chuyện rất phiền phức. Vân Bình hắn có thể hay không không quá ưa thích so với mình nhỏ quá nhiều a? Không đúng không đúng, lúc này mình đang suy nghĩ gì đấy? Không thích liền không thích thôi, ai mà thèm hắn thích vẫn là không thích. Đúng, không có thèm, không có thèm. Ân. Nói đến, mình đối với Vân Bình tên ngu ngốc này đến cùng là cái thái độ gì đâu? Đồ đệ đối sư phó thái độ. Không giống đi, mình luôn sẽ cùng hắn ở mỹ lên. Ân, hẳn là cũng không tính nhau nhau đi, cãi nhau. Cái gì? Kia đồng hương thái độ. Hẳn là cũng không giống. T, đến cùng là cái thái độ gì đâu? Suy nghĩ sau khi, lưng truyền đến một trận lạnh buốt hàn ý, nàng vô ý thức xoay người lại, trước mắt một đạo màu bạc lợi quang đột nhiên lấp lánh. Kia là pháp khí khí tức, nàng liếc mắt liền có thể phán đoán được đi ra. Nhưng vậy thì thế nào đâu, đạo ngân quang kia tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến Diệp Vũ Thiền chỉ là vừa mới đánh giá ra kia là pháp khí, tiếp theo một cái chớp mắt, kia nhỏ bé phi kiếm liền tới đến trước mặt của nàng. Khoảng cách nàng cũng chẳng qua là một quyền không đến khoảng cách thôi. Nàng thậm chí đều không nghĩ tới mình sẽ bị tập kích, bởi vì trước một giây, nàng còn đang suy nghĩ Vân Bình sự tình. Thế giới đứng im, không khí không còn lưu động, ánh mắt không còn run rẩy. Tuyết trắng thân ảnh chẳng biết lúc nào đứng tại thiếu nữ trước mặt. Hắn so với nàng cao hơn rất nhiều, khoảng cách gần tình huống dưới, nàng chỉ có thể nhìn thấy cái cằm của hắn. Giờ này khắc này, hai người khoảng cách bị cực tốc rút ngắn. Một cái tay, lặng yên xuất hiện tại nàng phía sau, đưa nàng kia tiểu xảo đầu, hướng lấy lồng ngực của mình nhấn qua. Bịch, Diệp Vũ Thiền bị Vân Bình ôm vào trong ngực. Lanh lảnh ngân châm chẳng biết lúc nào đã bị thanh niên bóp tại hai ngón tay ở giữa. Diệp Vũ Thiền kinh hoàng muốn ngẩng đầu, Vân Bình không thể nghi ngờ lời nói lại truyền vào trong tai. Đừng lúc đích. Cái gì đó, loại này thể mệnh lệnh giọng điệu. Nếu như đổi lại là thông thường Diệp Vũ Thiền, lúc này đã sớm cùng Vân Bình bóp lên. Nhưng bây giờ, nàng đang còn muốn cái này ấm áp ngực nhiều ở một lúc. Mà kia áo trắng như tuyết chủ nhân, cái kia tên là Vân Bình thanh niên, nhưng lại có đã thần sắc bất động. Tức giận ánh lửa ngút trời mà lên, hắn nghiêng qua thân thể, tịch mịch lạnh xương ánh mắt kinh khủng phảng phất thế gian làm người ta sợ hãi nhất quỷ thần, sát ý ngập trời hóa thành thực chất cuồng phong cố động lên hắn bắt áo. Hắn rất tức giận, phi thường tức giận. Cổ tay phải đột nhiên hất lên, đầu ngón tay phi kiếm hóa thành vệt sáng nháy mắt đâm vào Phong Đường Vân bụng dưới. A! Cùng với một tiếng thê thảm đau đớn chú lên, Phong Đường Vân linh căn bị triệt để xuyên thủng, trên bụng càng là trực tiếp xuất hiện một khối nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Hắn nghĩ không ra, chết cũng không nghĩ ra. Mình đòn sát thủ sau cùng tế ra, lại còn là không thể kéo một người xuống nước. Không cam lòng ánh mắt bắn về phía Vân Bình, nhưng lại tại chạm đến người thanh niên kia trong nháy mắt, cả người hắn sử sốt. Vẻ không cam lòng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là đối sự vật nào đó sợ hãi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là đã trốn không thoát. Có lẽ ngươi lúc đầu có thể lấy một cái tiện nghi tiểu chết, bởi vì ta người này tính cách cũng không ngang ngược. Vân Bình một tay ôm Diệp Vũ Thiền, một tay chỉ hướng quỳ xuống đất không dậy nổi Phong Đường Vân, thần sắc băng lãnh. Nhưng ngươi động đồ đệ của ta, động nhà ta tiểu Vũ Thiền, không hảo hảo ban thưởng ngươi không thể được. Một chỉ, Phong Đường Vân cả người đột nhiên đứng thẳng lên. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn dần dần tan rã, thể xác càng là vô lực nằm xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, nhìn qua liền cùng chết đồng dạng. Mà cùng lúc đó, hơi mở màu xanh thẳm thần hồn đúng là trực tiếp bị tách ra ngoài, ở giữa không trung bạt mèo lượn vòng lấy. Đây là Phong Đường Vân thần hồn, Vân Bình trực tiếp đem Phong Đường Vân thần hồn cho rút ra. Loại thủ đoạn này, trực tiếp để ở đây tất cả bị phế lại chưa từng hôn mê người trong tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cưỡng ép bóc ra thể xác cùng thần hồn. Đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thủ đoạn. Vân Bình tay phải mở ra, năm ngón tay đột nhiên cầm trong tay hư không bóp. Răng rắc răng rắc. Mơ hồ ở giữa, dường như có tiếng gì đó. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bằng kia thần hồn phảng phất gặp vô biên đau đớn, như là phát điên thét lên kêu thảm, nhân hình nọ thần hồn lại bị nào đó cố lực lượng kỳ lạ bẻ gãy tứ chi và mèo. Cái này cũng chưa hết, Vân Bình lại là dùng sức bóp. Thần hồn vặn mèo càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng toàn bộ thần hồn bệnh mà trực tiếp co lại thành một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu, kia thẳng tới sâu trong linh hồn đau đớn, lệnh Phong Đường Vân thần hồn tiếng kêu rên liên hồi. Vân Bình lại không nhìn thẳng bực này kêu thảm, đồng thời đem trong ngực thiếu nữ thính lực tạm thời phong quyết. Một giây sau, hắn ánh mắt run lên, tay phải nháy mắt nắm thành quyền. Ầm. Vô số thần hồn mảnh vỡ tản mát giữa trời. Cái này hóa thần kỳ tu sĩ thần hồn, lại bị Vân Bình trực tiếp cho bóp nát. Đây chính là hóa thần kỳ thần hồn, muốn thương tổn đến nó đều là khó càng thêm khó, mà Vân Bình lại trực tiếp đem nó cho. Thần hồn trực tiếp tán thành cho tàn, Phong Đường Vân thể xác cũng không còn có nửa điểm sinh cơ, người này tồn tại, bắt đầu từ trên thế giới này bị triệt để xóa đi. Một màn này, ngã xuống những người kia đều nhìn ở trong mắt. Vô biên vô hạn sợ hãi giống như đêm tối một loại tản mắt ra, trong lúc nhất thời, kêu lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ liên miên không dứt ở bên tai quanh quẩn. Tựa hồ là bị những cái này bực bội thanh âm cho làm cho mất đi tính nhân lại, Vân Bình lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, chuyện ngày hôm nay, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nói lung tung, nên nhận tội, nên thẳng thắn, nếu là ai lại gây chuyện lời nói. Hắn chân to giẫm một cái, toàn bộ Tùy Ương lâu ba tầng lại lần nữa lay động. Hạ trang các ngươi hẳn là hiểu. Thốt ra lời này lối ra, ở đây bị trực tiếp chấn thành phế nhân các đại lao bản từng cái gật đầu điểm phải cực nhanh, sợ người trước mắt này một cái không vui lòng, ra tay liền đem mình làm thịt. Cái kia thủ đoạn, thần thái kia, người này tuyệt đối không phải cái dễ trêu gốc dạng. Phong Đường Vân chính là một ví dụ. Nói xong những cái này về sau, Vân Bình trực tiếp đem trong ngực Diệp Vũ Thiền bế lên, không để ý Diệp Vũ Thiền đại muội tử thẹn thùng phía dưới phản kháng, trực tiếp đi ra phía ngoài. Trước khi đi vẫn không quên quay đầu nói một tiếng ngốc trong góc dọa đến liền rượu đều quên uống trường Nhược Tuyết. Nhược Tuyết đại muội tử, đừng ở lại, đem Bách Điểu muội tử khiêng lên. Chúng ta đi. Chương 60. Ngủ ngon từ Tùy Ương lâu trở lại Hồ Khiếu Lâm trong phòng, lúc này, sắc trời đã tối. U lanh ánh đèn chiếu xéo tại Ngọc Bách Điểu trên mặt, nha đầu này lúc trước cũng là bị hắc ảnh hộ vệ cho đánh hôn mê bất tỉnh, lúc này ngủ được vẫn còn rất thơm. Cùng Hồ Khiếu Lâm nói cái này sự tình về sau, ra ngoài ý định bên ngoài, Hồ Khiếu Lâm lại là không có quá lớn phản ứng. Ân công đã ra tay, vậy liền đại biểu Tùy Ương lâu xác thực làm chút thấp hèn hoạt động, không có gì để nói nhiều, liền sợ Ân công đổ thời điểm xảy ra điều gì đừng rẽ. Người đây không cần lo lắng. Vân Bình nghĩ đám kia các đại lão bản là gan, bọn hắn hẳn là sẽ không bị cắn ngược lại một cái, chẳng qua kia cái gì Phong gia liền không nhất định. Lời này gây nên Hồ Khiếu Lâm chú ý, Phong gia tại Bắc Băng cung coi là gia đại nghiệp đại, phạm vi thế lực rất rộng, chẳng qua thanh danh hoàn toàn chính xác cũng không có gì đặc biệt, xác thực có khả năng sẽ đối Ân công bất lợi. nếu không, trước tiên ở ta cái này tránh đầu gió. Vân Bình tò mò liếc mắt nhìn Hồ Khiếu Lâm, nghe ngươi nói như vậy, ngươi thân phận địa vị còn không thấp à? Vẫn được vẫn được, dù nói thế nào cũng bên ngoài Tam Cung hôn một hồi, hơi giấu mấy người khẳng định là không có vấn đề gì. Vân Bình cũng không khách khí, vậy được, ta cùng các đồ đệ của ta khoảng thời gian này liền tạm thời ở đi, cũng thật thoải mái. Ừm. Hồ Khiếu Lâm gật đầu, trầm mặc. Cái này một lát sắc trời đã rất đen, Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết đều đã trở về gian phòng của mình bên trong đi, chỉ để lại Vân Bình cùng Hồ Khiếu Lâm cái này hai đại lao ra trong đại sảnh ngồi. Trên bệ cửa sổ trưng bày nước, theo thanh phong mà có chút dập dờn. Ta nói Ân Công a, có chuyện, ta không biết có nên nói hay không. Không có việc gì, ngươi nói. Ta nhìn Ân Công ngươi mặc dù bề ngoài không đẹp, nhưng thân thế bối cảnh khẳng định thông thiên, lần này tới Bắc Băng Cung, hơn nữa còn là muốn vào bên trong Tam Cung, sẽ không phải là hướng về phía bí mật kia đến a? Bí mật? Vân Bình ngưng nhăn hai hàng lông mày, có chút không biết rõ hắn, ngươi nói là cái gì bí mật? Hồ Khiếu Lâm thấy thế đầu tiên là sửng sở, cái này Vân Bình dáng vẻ không quá giống là đang nói láo. Chẳng lẽ Ân Công thật không biết cái này Bắc Băng Cung bí mật? Suy nghĩ hẳn là không đúng, Ân Công liền phong ra người đều có thể tùy tiện làm nằm xuống, thực lực này tiêu chuẩn nói ít cũng phải là cái kết anh kỳ, đến cấp độ này, không rõ ràng một số bí mật, kia là không thể nào. Thế là Hồ Khiếu Lâm liền tiến đến Vân Bình bên người, thấp giọng nói ra, "Ân Công, cái này ngân hàn tuyết băng, ngươi nhưng có nghe nói qua?" Vân Bình trừng mắt nhìn, lập tức bật cười. "Hợp lấy ngươi nói cái này đâu? Cái này? Làm sao rồi?" "Không chút không chút, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, nguyên lai ngươi nói là cái này." Vân Bình cười nhìn về phía hắn, "Không sai, ta chính là hướng về phía ngân hàn tuyết băng đến, nói chính xác là đến giúp nàng một tay." "Giúp nàng? Chỉ giáo cho. Ngươi đây cũng không cần phải biết." Vân Bình đối với trùng đồng người sự tình vẫn là rất xem trọng, sẽ không tùy tiện đem tin tức để lộ ra đi. Đại khái Hồ Khiếu Lâm cũng là minh bạch tầng này ý tứ, lập tức ngậm miệng không để cập tới. Đại sảnh bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút nghiêm túc lên. Nói thật, Vân Bình kỳ thật không quá ưa thích bầu không khí như thế này, hắn tiếp xúc qua quá nhiều lần. Hắn nhìn một chút nằm ở một bên Ngọc Bách Điểu, nhanh nhẹn tuyết trắng da thịt tại thật mỏng từ xa dưới váy dài lộ ra phá lệ mê người, nhất là kia trong giấc ngủ có chút mở ra miệng nhỏ, quả nhiên là khiến người thèm nhỏ dãi. Vân Bình nhàn nhạt cười cười, tràn đầy trêu ghẹo mà liếc nhìn Hồ Khiếu Lâm, "Ta nói lại thúc, ngươi có hay không nghĩ tới, lại lấy cái lao bà nhà. Ta nhìn cái này Bách Điểu mọi tử rất không tệ." Hồ Khiếu Lâm hơi đỏ mặt, hắn không khỏi nhìn về phía Ngọc Bách Điểu, trong mắt đột nhiên lóe ra mấy đạo vẻ cô đơn. Lấy lại tinh thần, đối Vân Bình lắc đầu, "Ân Công, vẫn là đừng đùa kiểu này lời nói đi. Bách Điểu nàng hẳn là có nhân tuyển tốt hơn, nhưng người ta thật thích ngươi nha, thế nào, cảm thấy vấn đề tuổi tác, không chịu nhận rồi?" Hồ Khiếu Lâm nghe vậy cười khổ một tiếng, không thể phủ nhận cười cười, "Cái này Bách Điểu à, cùng nữ nhi của ta Hồ Dương Liễu không chênh lệch nhiều, nói thật, có chút không xuống tay được. Ngươi đây hoảng cái giám a?" Vân Bình khinh thường quét Hồ Khiếu Lâm liếc mắt, "Xem xét ngươi chính là tại tình cảm phương diện sợ quen, vấn đề tuổi tác tính vấn đề gì, có người liền giới tính đều có thể vượt qua, ngươi điểm ấy tiểu niên linh chênh lệch, ngươi sợ cọp lông?" "Không phải, ta nhìn Bách Điểu muội tử, nàng cùng ta nữ nhi đồng dạng lớn." Hồ Khiếu Lâm đội vàng biện giải cho mình nói, nhìn xem nàng, ta cuối cùng sẽ nghĩ đến mình nữ nhi. "Ân Công, ngươi suy nghĩ một chút, cái này nếu là thành, vậy ta chẳng phải là cảm giác tựa như là đang cùng mình nữ nhi yêu đương đúng không?" Vân Bình giúp đỡ Hồ Khiếu Lâm đem hắn nói không nên lời phun ra. Hồ Khiếu Lâm xấu hổ gật đầu một cái, hắn cũng đích thật là ý tứ này. Chẳng qua Vân Bình cũng là vẫn là không có từ bỏ, trưởng thành chuyện tốt đây chính là một cọc rất có ý tứ chuyện lý thú, kia cũng không thể nói như vậy nha, vô luận như thế nào, Bách Điểu muội tử cùng con gái của ngươi đều là không giống, ta ngược lại là cảm thấy vấn đề tuổi tác cũng tốt, vấn đề thân phận cũng tốt, hai người nếu là thật sự phù hợp, cũng thật lẫn nhau thích, kia thật không có thứ gì là chống đỡ được. Nói đến đây, Vân Bình ngữ khí dừng một chút. Hắn rất muốn bổ sung lại một câu, trừ sinh tử. Nhưng nghĩ nghĩ, câu nói này hiện tại vẫn là đừng nói ra miệng tương đối tốt. Hồ Khiếu Lâm nghe Vân Bình, gãi đầu một cái, cuối cùng đành phải than ra một hơi. Cái này sự tình, ta sẽ tự mình định đoạt, cũng không nhọc đến Ân Công hao tâm tổn trí. Được thôi, cuối cùng quyền lựa chọn vẫn là tại trên tay ngươi. Vân Bình biết cái này chuyện gấp không đến, liền đành phải nhắc nhở lần nữa nói. Tóm lại, ngươi ghi nhớ, tuổi tác không là vấn đề, thân phận cũng không là vấn đề, vậy là được. Cái này vừa mới dứt lời, thùng thùng, vật nặng lăn xuống trên mặt đất thanh âm. Vân Bình cùng Hồ Khiếu Lâm đồng thời đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa cửa gỗ bên trên, rất hiển nhiên, thanh âm là từ giữa đầu chuyển tới. Vân Bình hơi cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì đây là Diệp Vũ Thiền gian phòng. Hắn mở ra thần thức đi đến đầu nhìn lướt qua, phát hiện Diệp Vũ Thiền lúc này vậy mà bọc lấy chăn mền nằm xuống đất bên trên. Cái này ngốc muội tử. Vân Bình bất đắc dĩ nở nụ cười. Thấy Vân Bình bộ dáng như vậy, Hồ Khiếu Lâm nhịn không được đặt câu hỏi, "Ân Công, bên trong làm sao rồi?" "Không chút." Nhìn xem Diệp Vũ Thiền bộ dáng kia, Vân Bình chần chờ một chút, nói ra, "Đoán chừng là từ trên giường ngã xuống đi, không có việc gì, không cần phản ứng nàng." "A a a." Hồ Khiếu Lâm nói như vậy, lại bao hàm thâm ý mà liếc nhìn Diệp Vũ Thiền cửa phòng. Đáng tiếc ai cũng không biết, cô gái kia, giờ này khắc này chính đỏ bừng cả khuôn mặt đem đầu vùi vào trong chăn. Tuổi tác không là vấn đề, thân phận không là vấn đề. "Hai hắc, hai hắc hắc hắc." Trong đầu đã bắt đầu não bổ tiểu kịch trường tiểu nữ, đột nhiên nở nụ cười. Chương 61. Bọn buôn người lão Vân chương 61, bọn buôn người lão Vân, nguyệt phiếu tăng thêm, ngày kế tiếp sáng sớm. Làm Diệp Vũ Thiền mang theo kia đen nhánh mắt gấu mèo vòng xuất hiện tại Trương Nhược Tuyết trước mặt lúc, Trương Nhược Tuyết quả thực giật nảy mình. "Vũ Thiền, ngươi con mắt này làm sao? Ngươi thức đêm rồi?" Không có việc gì. Diệp Vũ Thiền lắc đầu, nghĩ một chút sự tình, không có gì. Đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không nói mình hôm qua nghĩ một đêm cùng Vân Bình hai người tiểu kịch trường. Lúc này mới kích động đến không ngủ. Lời này ai nói ra được a, quá mất mặt. Nhưng khi Diệp Vũ Thiền chú ý tới Trương Nhược Tuyết thời điểm, cũng bị giật nảy mình. Nhược Tuyết, con mắt của ngươi làm sao? Đừng đề cập. Trương Nhược Tuyết đỉnh lấy hai mắt đen thật to vòng, nghiễm nhiên một bộ ngủ không ngon dáng vẻ. Ta hôm qua không phải uống rất nhiều rượu nha, kết quả đầu óc kích động quá mức, lại nhìn thấy lão sư dạng như vậy, chỉ là nghĩ lão sư sự tình, liền nghĩ hơn phân nửa cái ban đêm. Ngươi cũng đang suy nghĩ cái kia lão lưu manh. Diệp Vũ Thiền trong lòng run lên, nhìn về phía Trương Nhược Tuyết ánh mắt trở nên phá lệ phức tạp. Đúng vậy à, Vân Bình cái kia lão lưu manh như thế sẽ bậy, nói không chừng tại mình không biết lúc sau đã lén lút bậy qua Trương Nhược Tuyết nữa nha. Mà Nhược Tuyết nàng chẳng lẽ cũng thích cái này lão lưu manh đi? Không đúng. Cái gì gọi là cũng thích ra, ai mẹ nó thích loại người này rồi? Không cùng. Không có thích hắn, chỉ là hơi có chút để ý Trương Nhược Tuyết liếc nàng một cái, chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Nghĩ là nghĩ, chẳng qua ngươi nói đúng lắm. Phương diện kia, Diệp Vũ Thiền đồng học tại yêu đương biên giới thăm dò, còn có thể có nào nhì phương diện? Trương Nhược Tuyết vuốt vuốt đau nhức con mắt, thân phận phương diện chứ sao? Hợp lấy lại là thân phận phương diện a dọa ta một hồi, Diệp Vũ Thiền thở dài nhẹ nhõm, còn tốt, Nhược Tuyết hẳn là còn không có thích kia lão lưu manh. Chẳng qua nghĩ đến cũng là, chính mình lúc trước đối Vân Bình cảm thấy hứng thú thời điểm cũng là cái bộ dáng này. Vũ Thiền, Trương Nhược Tuyết nghiêm túc nhìn lấy hảo hữu của mình Kiêm sư tỷ, ngươi thật tốt nói cho ta, lão sư hắn rốt cuộc là ai? Ân, vấn đề này, dè chạ vu thật đúng là nghiêm trọng. Mình giống như cũng hỏi qua rất nhiều lần tới. Liên tưởng đến cái nào đó lão lưu manh giọng điệu, Diệp Vũ Thiền ho nhẹ hai tiếng, học tên kia bộ dáng, nửa toát miệng, ta nói hắn là Văn Đế, ngươi tin hay không nha? Văn Đế a? Ra ngoài ý định, Trương Nhược Tuyết căn bản không có chú ý tới Diệp Vũ Thiền nhân vật đóng vai, thậm chí đều chẳng muốn đi nhà rảnh. Ta ngược lại là cảm thấy rất không có khả năng, Văn Đế 500 năm trước chết mất chẳng cảnh tất cả mọi người nhìn thấy, mà lại nếu là Văn Đế không chết, cái này tắm rửa Văn Đế cùng lão tổ máu thiên địa cũng không có khả năng tiến vào linh trạch thời đại. Nói thì nói như thế, Diệp Vũ Thiền nhíu môi, hoàn toàn chính xác, đây cũng là nàng trong đầu nghi hoặc. Bởi vì linh trạch thời đại bắt đầu, cũng là bởi vì Văn Đế cùng hai vị lão tổ đại chiến một trận, bọn hắn ba vị đại năng huyết dịch lượt vẩy tam đại thiên vực, khiến cho vạn vật sinh linh khôi phục mà lên. Linh trạch thời đại chính là dạng này hình thành. Chẳng qua cũng có khác một loại khả năng tính, không chừng Văn Đế là giả chết đâu, cũng có khả năng thoải mái thiên địa những cái kia tinh huyết, trên thực tế là hai vị lão tổ. Ta đây cũng không rõ lắm. Trương Nhược Tuyết trầm thấp hạ đầu, cẩn thận tự hỏi Diệp Vũ Thiền nói tới khả năng này, theo ngươi nói như vậy, xác thực cũng có khả năng. Chẳng qua có một chút, lão sư hắn phẩm hạnh. Ân, cùng ta nghe nói Văn Đế, thực sự có chút không quá tương xứng. Lời này Diệp Vũ Thiền đồng ý, thật hoàn toàn không giống. Đây chính là bị rộng rãi thiếu nữ coi là trong lòng đẹp trai nhất cường đại nhất cũng mê người nhất thần tượng, muốn đuổi theo Văn Đế cùng Văn Đế trên giường triển miên song tu muội tử nhiều đến có thể chứa mấy trăm tòa thành. Kết quả lão Vân đâu? Cái này cả chính là cái đồ lưu manh. Đông, nói chuyện lúc, cửa gỗ toàn bộ bị đẩy ra. Thanh niên mặc áo trắng mang theo cả lơ phất phơ biểu lộ, cười híp mắt đi đến. Nha, đều nghỉ ngơi đâu? Đến, đồ lưu manh đến. Vừa thấy được Vân Bình, hôm qua ban đêm nghe thấy ngay tại Diệp Vũ Thiền bên thai bồi hồi, nàng hai gò má bỗng nhiên đỏ lên, cả người nhìn qua giống như là phát sốt đồng dạng. Nàng liền vội vàng chuyển người đi, lưu lại một câu, ta đi tẩy cái mặt. Rửa mặt. Trương Nhược Tuyết trừng mắt nhìn, ngươi không phải vừa mới tẩy qua a? Ta có một ngày tẩy 2-3 lần thói quen, nhưng là trước kia ta làm sao không gặp ngươi. Cái này lời còn chưa nói hết, Diệp Vũ Thiền liền một cái lắc mình xông vào bản thân gian phòng bên trong đi, chỉ để lại trong đại sảnh hai người ngơ ngác hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, Vân Bình tò mò nhìn về phía nhà mình nữ đệ tử, Nhược Tuyết, nha đầu này thế nào rồi? Ta cũng không rõ lắm, không chừng là trên mặt dính thứ gì đi. Trương Nhược Tuyết nói như vậy, chỉ Vân Bình trên bờ vai khiêng so với người còn lớn một cái bao tải to. Vừa định hỏi thăm cái đồ chơi này là cái gì, kết quả kia bao tải cực kỳ lớn vậy mà bắt đầu bị lên. Bên trong hiển nhiên trang là vật sống. Trương Nhược Tuyết ngậm, nàng chỉ vào Vân Bình, sững sờ một hồi lâu lúc này mới vạn phần hoảng sợ nói, "Lão sư, ngươi đổi nghề làm bọn buôn người rồi. Bọn buôn người cái đầu của ngươi. Ngươi làm sao cũng cùng ngươi Vũ Thiền sư tỷ học cái xấu nói loại này ngu ngốc lời nói. Ngươi vừa rồi nói ai ngớ ngẩn đâu?" Diệp Vũ Thiền cửa phòng sau đó một khắc bị đẩy ra. Trên gương mặt dính đầy giọt nước thiếu nữ tức giận nhìn xem Vân Bình, mà khi nàng nhìn thấy Vân Bình trên bờ vai kia lớn như vậy nhảy nhót tương bừng bao tải lúc, đầu óc có lại. "Ta dựa vào, ngươi lừa bán nhân cậu a. Ngươi nhìn, ta liền nói ngươi hai nao mạch kín không kém bao nhiêu đâu." Diệp Vũ Thiền, Trương Nhược Tuyết. Chương 62. A, kết quả kia trong ba bố đồ vật chân chính xuất hiện tại hai người trước mặt lúc, các nàng xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, bởi vì món đồ kia không phải khác, mà là một đầu nhảy nhót tương bừng cá. Mời tưởng tượng một chút, một đầu nửa người trên hất lên thô dày da lông, nửa người dưới thì là kim quang lóng lánh lân phiến, đồng thời có đầu tròn, gần như hình tam giác thân thể, đứng thẳng lên tối thiểu có 2 mét sinh vật khủng bố nằm tại cái thất gỗ bên trên nhảy lên chẳng cảnh. Mà lại cái đồ chơi này thỉnh thoảng còn phát ra bén nhọn tiêm thanh âm. Tiếng kêu này nghe đặc biệt giống dê rừng cùng rắn kết hợp thể, bén nhọn dị thường đồng thời còn có vẻ run rẩy âm. "Lão sư, cái này, đây là cái gì a?" Trương Nhược Tuyết là gan tương đối lớn, trực tiếp xuống tới, nắm tay đặt ở phía trên sờ sờ. Rất bóng loáng, nhưng là phá lệ lạnh. Vân Bình đối với đệ tử đặt câu hỏi từ trước đến nay sẽ không keo kiệt trả lời, đây là Bắc Băng cung bên này đặc sản cá, ta lần này bắt trở lại chính là vật chủ hiếm có, ta cũng không biết kêu cái gì. Diệp Vũ Thiền ở phía sau nhô ra cái đầu nhỏ, mở to hai mắt nhìn tò mò nhìn quanh, cá. Con cá này dáng dấp thật kỳ quái a. Trong thế giới này đâu, dáng dấp vật kỳ quái nhiều đi. Vân Bình quét sau lưng Diệp Vũ Thiền liếc mắt, liền ngươi cái này trang phục, đi trên đường mang đến cho người khác rung động cùng con cá này không khác nhau nhiều lắm. Ngươi là đang mắng ta đúng không?
Không, ta chỉ là tại cảm khái trang phục của ngươi rất đặc biệt nha.
Vừa nhắc tới cái này, thân trừ đi ngủ cùng tắm rửa bên ngoài tuyệt đối thoát không xuống trang phục hầu gái, Diệp Vũ Thiền cả người liền đề khí. Ai cũng không biết nàng hiện tại có mơ tưởng niệm kia phiêu miểu hoa lệ váy dài, cũng không nghĩ một chút y phục này là ai làm. Vân Bình cười hắc hắc, không trả lời. Trương Nhược Tuyết dùng kia còn sót lại tay phải đưa tay vớt ve một chút bảy cá, sắc mặt có chút kỳ quái. Vậy lão sư, ngươi là muốn đem con cá này cắt miếng cho các ngươi làm đồ ăn ăn? Đây là vật chủ hiếm có, ăn hay chưa vấn đề sao? Khi hữu cái này hai chữ đại biểu cho cái gì? Diệp Vũ Thiền rất rõ ràng, cái này sẽ không là để người ta bảo hộ động vật cho ăn đi. Hẳn là không có vấn đề gì lớn, dù sao chúng ta bị Bắc Băng cung làm xong sự tình liền trượt, sợ cái gì, chỉ cần không bị bắt được là được. Trương Nhược Tuyết mặt đen lại nhìn qua hắn, cái này, đây là phạm tội hành vi a. Vân Bình cẩn thận nghĩ nghĩ, chần chờ một chút, tương đương nghiêm túc nghiêng đầu một chút, ừm, không chừng đúng vậy. Trương Nhược Tuyết cùng Diệp Vũ Thiền hai người liếc nhau, đồng thời tại trong đầu suy nghĩ, dưới gầm trời này thật sự có so Vân Bình còn không đáng tin cậy lao sư sao? Hai người lần nữa liếc nhau, đừng nghĩ, không tồn tại. Nói trở lại, cuối cùng vẫn là từ chúng ta Diệp Vũ Thiền đồng học đem chủ đề kéo về đến chuyện đứng đắn bên trên, ngày hôm qua sự kiện, về sau thế nào rồi? Thế nào? Diệp Vũ Thiền nói hiển nhiên là Tùy Ưng Lâu một chuyện, Vân Bình nhéo nhéo cái cằm, ta đi ra thời điểm ngược lại là không có bị vệ binh ngăn đón, nói như vậy, tạm thời hẳn là không có vấn đề gì. Xác thực không nhiều lắm vấn đề. Nói câu nói này, là từ rộng mở ngoài cửa lớn chậm rãi thôn thôn đi tới, uống chút rượu, nửa người đều đeo băng hồ khiếu lông. Ân công các ngươi mặc dù làm cái chuyện rất lớn ra tới, chẳng qua những đại lao bản kia nhóm ngược lại là đều nhận tội, bị bên trong Tam cung thẩm phán cung người cho mang đi, về phần chuyện này đến cùng là ai làm, những đại lao bản kia nhóm ngược lại là một cái đều không nói. Phong gia đâu? Vân Bình nghĩ đến cái thế lực này cực lớn gia tộc. Ta đây không được rõ lắm, chẳng qua ta bên kia ngược lại là có người nói, Phong gia vụng trộm hạ đạo mật lệnh, đoán chừng chính là hướng về phía các ngươi đến. Vậy được, làm phiền ngươi. Không có sự tình, có chuyện gì, ân công ngươi cứ việc. Cơ mờ nở. Cái này vừa mới nói được nửa câu, Hồ Khiếu Lâm liền không nhịn được bạo cái nói tủ. Cũng không trách hắn, bởi vì Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết hai muội tử nhìn thấy đầu kia to lớn cá nằm tại cái thất gỗ bên trên thời điểm, cũng là cái phản ứng này. Vân Bình cảm thấy kỳ dị mà nhìn xem Hồ Khiếu Lâm, trong lòng tự nhủ đây chính là dân bản địa, chẳng lẽ cũng cùng hai muội tử đồng dạng không có thấy qua việc đời. Hồ Khiếu Lâm nhìn qua tại cái thất gỗ bên trên nhảy tới nhảy lui cá lớn, trong đầu một đoàn bay rối, không phải ta nói, ân công, ngươi đây cũng quá có thể dày vào đi. Thế nào rồi? Cái này cá ướp muối là cấp mấy bảo hộ động vật đến? Mà, cá ướp muối? Con cá này danh tự a? Vân Bình thái đao trong tay giữa không trung xoay chuyển một tuần, an an ổn ổn trở xuống đến trong tay hắn, ta vừa cho nó lấy, nó một mực tiêm tiêm gọi, liền cứ gọi nó cá ướp muối tốt. Hồ Khiếu Lâm bị Vân Bình náo động cho chấn kinh đến, sống sờ sờ tại nguyên chỗ phát một lát ốc. Ta nói lao hồ a, con cá này thế nào, không thể ăn. Thẳng đến Vân Bình lên tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng cười khổ lắc đầu, ăn ngược lại là có thể ăn, nhưng là con cá này ta chỉ trên đấu giá hội gặp qua. Hình như là giấu ở tầng băng dưới đáy mới có thể bắt đến cá. Vừa nghe đến đấu giá hội, Diệp Vũ Thiền hào hứng đến, liền đội vàng hỏi, Hồ Thúc Thúc à, con cá này, đấu giá hội bên trên bán bao nhiêu? Ta cũng không nhớ rõ lắm, đại khái. Hắn chần chờ một chút, rỗi ra 5 cái đầu ngón tay. Diệp Vũ Thiền ánh mắt sáng lên, 5.000. Hồ Khiếu Lâm lắc đầu. Kia, 500. Hồ Khiếu Lâm vẫn lắc đầu. Sẽ không mới 50 đi, 50 luôn không khả năng bên trên đấu giá hội a. Ngươi cái này càng nói càng trở về. Hồ Khiếu Lâm lập tức cười khổ lên tiếng, lần nữa rỗi ra 5 ngón tay, là 50 vạn. 50 vạn. Trương Nhược Tuyết lần này cũng bị kinh đến. Chỉ thấy một giây sau, Diệp Vũ Thiền trực tiếp ôm chặt lấy cái thất gỗ bên trên cá, lúc trước sợ hãi tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô. Vân Bình nhìn thấy địa bộ này, xong đời, nha đầu này tiểu tài mê thiên tính bộc phát. Hắn nắm tay ấn tại Diệp Vũ Thiền trên trán, ngươi nha đầu ngốc này, tranh thủ thời gian buông tay ra, con cá này quý giá như vậy, lao tử làm cho ngươi canh cá uống đều không cần. Không được, không được. Cái này nếu là cầm đi bán, ta có thể thay xong tốt bao nhiêu nhiều canh cá. Mua cái ao cá đều được. Ta dựa vào, ngươi trong nạp giới đầu không phải còn có 100 vạn sao? Cứ như vậy hiếm có cái này 50 vạn kim tệ. Lúc này, Diệp Vũ Thiền đột nhiên nghiêm mặt lên, "Lão sư, ngươi phải biết, tiền tài đều dựa vào tích lũy tháng ngày lên. Ngươi kia 100 vạn là từ tiểu hắc trong huyệt động cầm đi, mới không phải cái gì tích lũy tháng ngày a." Đạo lý tựa như là đạo lý này. Đang lúc Diệp Vũ Thiền suy nghĩ sau đó phải làm sao lừa gạt Vân Bình thời điểm, một cái tay lại đem nàng cả người nâng lên giữa không trung. Hiển nhiên là cái nào đó nhắm ngay cơ hội đem người cùng cá tách ra lão lưu manh làm. Chỉ thấy Vân Bình không nói hai lời trực tiếp nhấc đao lên, mang theo nụ cười âm lãnh hướng kia to lớn đầu cá bên trên một bổ. Thế giới, yên tĩnh. Chương 63, tại hạ trung hoa nhỏ. Chương 63, tại hạ trung hoa nhỏ. Nguyệt phiếu tăng thêm, nhìn qua bàn ăn bên trên tiêu tán ra bừng bừng mùi hương đầu cá canh, Diệp Vũ Thiền lâm vào thật sâu trong trầm tư. Vì sao lại như vậy chứ? Mặc dù cố này xông vào mũi tươi canh mùi thơm quả thực kích động đến Diệp Vũ Thiền đói khát đã lâu bị giác, nhưng vì cái gì nàng còn có chút muốn khóc đâu. 50 vạn a, đây chính là 50 vạn kim tệ a. Đừng vẻ mặt cầu xin, chẳng phải một con cá a, nhìn em ngươi bị bất. Thanh niên đem trên thân bọc lấy tạp dề chút bỏ, xoay người, bưng hai to lớn bạch ngọc mâm tròn, hướng hình tròn bàn ăn đi đến. Cái gì gọi là chẳng phải một con cá, đây chính là giá trị 50 vạn cá ải. 50 vạn kim tệ một bát canh cá, đời ta còn không có trải qua xa xỉ như vậy sinh hoạt. Vốn nắn một chút, con cá này đầu canh không phải 50 vạn, bởi vì nó bên trong chỉ có cái đầu cá. Nói chuyện đồng thời, thanh niên đem mâm tròn đặt ở bàn ăn bên trên. Tương đương thỏa mãn hai tay một chống lạnh, đối mọi người nói, tăng thêm những cái này, mới coi là 50 vạn kim tệ tối. Diệp Vũ Thiền phóng tầm mắt nhìn tới, bàn ăn bên trên bày đầy bằng da súc giòn, giống như là vừa mới tại trong chảo dầu nổ một lần, bày biện ra kim hoàng sắc trạch miếng cá. Bóng ánh vậy cá bị xem như vật phẩm trang sức, vờn quanh tại bạch ngọc mầm tròn trung quanh, tại chiếu sáng tác dụng dưới, lóe lên, trông rất đẹp mắt. Không chỉ có như thế, đám người còn phát hiện tươi non miếng cá bên trên rội lên một tầng màu nâu nhạt đậm nước, đậm đặc chất lỏng rót vào đến thuần trắng thịt cá bên trong, vì cái này vốn là vô cùng mềm mại chất thịt tăng thêm một vòng bạo tạc cảm giác. Một tầng lại một tầng như là thủy triều cuốn tới thơm nước, phá hủy lấy đám người đối thịt cá nhận biết. Ừ ngực, cho dù là Diệp Vũ Thiền, tại nhìn thấy cái này hai cái chậu miếng cá thời điểm, trong đầu rốt cuộc chứa không nổi cái gì kinh tệ. Ai ai ai, bên kia cái kia ai, chảy nước miếng đều nhanh rơi trên mặt đất, tranh thủ thời gian lau lau, mất mặt hay không? Ai hắc hắc. Diệp Vũ Thiền cười hắc hắc, đôi đũa trong tay sớm đã chờ xuất phát, cái kia cái gì, tạm thời hỏi một chút ta, ngươi đời trước sẽ không phải là mới phương Đông ra tới à? Ngượng ngùng. Vân Bình hất đầu, yêu ngạo mà ưỡn ngực, tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Trung Hoa tiểu đương gia là. Diệp Vũ Thiền dứt khoát đưa tay phải ra, so cái sáu thủ thế, ngay sau đó liền đem ánh mắt triệt để đặt ở bàn ăn bên trên, vậy bây giờ chúng ta có thể ăn không? Không đợi Vân Bình làm ra trả lời, Hồ Khiếu Lâm tấm kia cùng đói nửa năm đồng dạng mặt liền xuất hiện tại trước mắt mình. Đôi mắt bên trong lấp lóe khát vọng căn bản là không có cách che giấu, lão hồ lúc này cũng đói. Đã như vậy, đi thôi, các ngươi ăn đi, dù sao vốn chính là làm cho các ngươi ăn. Lời này không nói không sao, nói chuyện, sự tình liền đại phát. Vân Bình trước mắt đột ngột dần hiện ra sáu cái màu đen dài ảnh, từ hình dạng đến xem, kia tựa hồ là đũa. Ba người cái này bên trên bàn ăn đuổi theo chiến trường, cả đám đều lấy ra mình bản lĩnh giữ nhà, liều mạng hướng mình trong chén thêm miếng cá. Nhất là cái này Diệp Vũ Thiền, Vân Bình thấy rất rõ ràng. Nha đầu này vì đoạt một bát đầu cá canh, vậy mà vận dụng tiểu thiên lối thể. Cái này lúc buốt, thật sự cho rằng hắn Vân Bình là kẻ ngu, không nhìn thấy đúng không? Gần như chỉ là chỉ trước mắt, Vân Bình trước mặt cá đã không có hơn phân nửa. Không phải, các ngươi nếu không, suy xét chừa chút cho ta đây. Lời nói này xong, tất cả mọi người sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Sự thật cũng chứng minh, trên bàn cơm là không tồn tại sư đồ loại vật này. Đợi đến Vân Bình nhấc lên đũa chuẩn bị cho mình mở một chút ăn mặn thời điểm, cả trương bàn ăn trên cơ bản cũng chỉ còn lại có một đinh điểm thấy đáy đầu cá canh. Trước đó vẻ mặt cầu xin chết sống không vui lòng Vân Bình giết cá Diệp Vũ Thiền là ăn đến nhiều nhất, nha đầu này tại tiểu thiên lôi thể tăng phúc dưới, tốc độ nhanh đến kinh người, kẹp thịt tay gần như chỉ có thể nhìn đạt được tàn ảnh. Chẳng qua cái này cá ướp muối phân lượng quả thực đủ lớn, coi như Trương Nhược Tuyết cùng Hồ Khiếu Lâm không có Diệp Vũ Thiền giành được như vậy hoan, nhưng cũng ăn tám phần no bụng. Vân Bình yên lặng buông xuống trước mắt đầu cá canh, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, dù sao mình không ăn cũng được, cái đồ chơi này vốn chính là cho mấy người bọn hắn ăn. Trọng yếu nhất chính là mình ăn cũng vô dụng thôi. Hô, no bụng Diệp Vũ Thiền thỏa mãn vô nhẹ mình nâng lên bụng, lười biếng nằm tại chỗ ngồi bên trên, con cá này xác thực ăn ngon, giá trị 50 vạn. Ừm. Lão sư làm đồ vật vẫn luôn rất mỹ vị đâu. Đúng vậy nha, trước đó cái kia thì nướng. Chậc chậc chậc. Vũ Thiền, ngươi có thể đừng nói trước ăn không, ta ăn đến có chút ít chống đỡ. Ta cũng chống đỡ a. Ngươi nhìn ta cái này bụng. Nhìn xem cười cười nói nói hai người, Vân Bình bất thình lình cười cười. Tiếp lấy kéo đi, chờ một lúc các ngươi liền không có cái này khí lực đi kéo con bê hahaha. Cũng không biết có phải hay không là chú ý tới Vân Bình kia giấu ở trong âm vũ cười gian, Hồ Khiếu Lâm đột nhiên bu lại. Ân công a, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Sao, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Vân Bình sờ sờ cái cằm, tò mò nhìn qua lão hồ, có điều, ngươi nói trước đi. A, đi. Nghe xong Ân công có việc muốn hỏi mình, Hồ Khiếu Lâm lập tức tăng tốc ngữ tốc, cái kia, Ân công à, ta muốn hỏi chính là, vừa rồi ta tại kia đầu cá trong canh nhìn thấy một viên lục lục đồ vật. Lục lục. Nghe Hồ Khiếu Lâm tiểu nói này, Trương Nhược Tuyết cùng Diệp Vũ Thiền cũng phản ứng lại. Tựa như là có chuyện như vậy. Nhưng món đồ kia hẳn là có thể ăn, mà lại mùi vị không tệ, Diệp Vũ Thiền cứ làm như vậy. A, ngươi nói cái kia a, cái kia thế nào rồi? Vân Bình đang nói câu nói này thời điểm, khóe miệng đã có chút không nín được cười. Hồ Khiếu Lâm không rõ ràng vị này Ân công vì sao lại có loại vẻ mặt này, nhưng vẫn là hỏi tiếp, kia lục lục là cái gì a? Ta nhìn thế nào cảm giác có điểm giống. Chu Xuân Hảo, đúng không? Ai đúng, tựa như là gọi cái tên này tới. Ngôn ngữ, tại thời khắc này im bặt mà dừng. Toàn bộ đại sảnh trở nên vô cùng tĩnh lặng, Hồ Khiếu Lâm thần sắc cũng tại cái này một giây nháy mắt ngốc trệ. Mà cười ý thì là lặng yên bò lên trên Vân Bình đôi lông mày. Như vậy cũng đến phiên ta hỏi ngươi vấn đề. Lão hồ, nhà các ngươi có mấy gian nhà vệ sinh? Hồ Khiếu Lâm sắc mặt nhăn nhó, nhìn thoáng qua đột nhiên không lên tiếng Trương Nhược Tuyết cùng Diệp Vũ Thiền. Đau đớn kịch liệt, đồng thời tiến vào ba người phân bụng. Cố nén đau đớn, Hồ Khiếu Lâm run run rẩy rẩy nói câu, "Hai gian." Nói xong lời này, trong dạ dày của hắn đột nhiên nhấc lên một trận gợn sóng, cả người sắc mặt trắng bệnh, vội vàng xông ra khỏi nhà. Rất hiển nhiên, hắn là đi tìm sắt bách ngọc bách điểu cứu mạng đi. Mà Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết thì là thê thảm liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền tương đương có ăn ý một cái phóng tới góc tường cái nào đó phòng nhỏ, một cái khác thì là chạy vội lên lầu 2. Bàn ăn bên trên, chỉ để lại Vân Bình một người, tiến lặng cười. Nhìn qua kia bị thanh không bàn ăn, Vân Bình thiêu lên chân bắt chéo, biểu tình kia muốn bao nhiêu tiện có bao nhiêu tiện. Nói đùa, thật làm lao tử cho các ngươi làm thịt cá, là làm không hay sao? Chương 64. Hắn đại di mụ Vân Bình đánh tử vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía Chu Xuân Thảo cái này cửa thảo dược đi. Đầu kia giá trị thị trường 50 vạn kim tệ cá đối với hắn mà nói chỉ là tặng phẩm phụ. Qua đường thời điểm nhìn con cá này mắt đẹp mày ngài, liền thuận tay vớt lên đến. Hắn là thật dùng tay vớt, động tác này trực tiếp đem bên cạnh thả câu đại thúc dọa cho phải kém chút bằng trong tầng băng đầu đi. Chu Xuân Thảo tại Hoang Thiên Bực cũng coi là hi hữu thảo dược, bởi vì lớn như vậy Hoang Thiên Bực, cái này Chu Xuân Thảo vậy mà chỉ có tại cực đông cánh đồng tuyết khả năng nhìn thấy. Nó giá thị trường. Tuy nói Vân Bình thật lâu không có tham gia qua cái gọi là đấu giá hội, nhưng Chu Xuân Thảo giá trị tuyệt đối sẽ không so một đầu cá ướp muối thấp. Bởi vì Chu Xuân Thảo có một loại các tu sĩ tha thiết ước mơ công năng, sơ kinh hóa ư cái đồ chơi này có thể đem người sử dụng trong cơ thể kinh lạc bên trong chôn giấu ô chọc chi vật cường ngạnh tính bài trừ bên ngoài cơ thể, quá trình này mặc dù rất đau khổ, nhưng công hiệu quả quả thực tốt không lời nói. Đối với tu sĩ mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Kinh mạch tôi. Tưởng tượng một chút, nếu là một cái trong kinh mạch đầu tất cả đều là chút lung tung nổn ngang vết máu, cái này linh nguyên lực chắn đều cho nó phá hỏng, còn tu luyện cái dám. Để người tu hành trong cơ thể kinh mạch trở nên càng thêm tinh khiết, đây chính là Chu Xuân Thảo diệu dụng. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng quá trình này thực sự có chút, Liên Vân Bình bản thân đều cho giật nảy mình, Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết hai người cũng coi như liền hóa thần kỳ lão hổ, cũng là một mực ngốc trong nhà cầu, ngốc đã hơn nửa ngày mới toàn thân hư thoát trở lại trong nhà mình đầu. Thời gian chỉ chớp mắt đi vào trạm vào tối. Không được, không được, ta muốn chết rồi. Cuối cùng bài trừ tất cả tạp chất thiếu nữ, đồng bền thấm thoát đi, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã bộ dáng. Diệp Vũ Thiền cả trương gương mặt xinh đẹp trắng đến cùng bên ngoài đống tuyết, cả người nhìn qua cũng thon gầy không ít. Trương Nhược Tuyết thì càng thêm nghiêm trọng. Lúc này cùng đoàn bùn nhau giống như sủi lơ tại ghế sofa bên trong, đều nhanh rơi vào đi. Nhược Tuyết, ta muốn chết rồi. Diệp Vũ Thiền đi lại tập tễnh, giống như là đột nhiên biến thành người già, di chuyển bước chân, đi vào Trương Nhược Tuyết bên người. Quay lưng lại, cả người hướng về sau khuynh đảo xuống tới. Chạm tới mềm mại ghế salon một nháy mắt kia, Diệp Vũ Thiền gương mặt kia cuối cùng là giãn ra ra. Liên hiện tại trạng huống này, nhìn xem liền cùng hai người bại liệt không khác nhau nhiều lắm. Vân Bình ngồi tại hai người đối diện, giấu kín lấy ý cười mắt cá chết nhìn chằm chằm các nàng, ta nói, các ngươi làm sao yếu như vậy à? Lúc này mới sắp xếp một lần tạm, liền mệt mỏi thành dạng này rồi. Ta cảm giác này đều nhanh đi thiên đường được không? Diệp Vũ Thiền tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nếu không chính ngươi đi thử một chút. Ta ăn hay chưa dùng ai trong thân thể ta chỗ nào đến tạp chất? Cắt, vậy ngươi chính là đứng nói chuyện không đau eo. Vân Bình không nhìn thẳng Diệp Vũ Thiền tiểu muội muội phàn nàn lời nói, ngược lại đối các nàng nói, được rồi a, nghỉ ngơi một chút, không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu tu luyện. Tu luyện? Diệp Vũ Thiền cả kinh vốn định từ trên ghế xả lọn nhảy dựng lên, chẳng qua toàn thân mệt là nàng đã không có cái này khí lực. Cả ngươi cùng héo rũ đồng dạng. Vì sao lại muốn tu luyện a? Hai người các ngươi hiện tại là lần đầu tiên phục dụng Chu Xuân Thảo, hiệu quả là tốt nhất, kinh mạch nội bộ tạp chất lập tức liền thành trừ hơn phân nửa, đây đối với các ngươi tu luyện công pháp đến nói là cơ hội tốt nhất. Nói đến tu luyện phương diện này, Vân Bình ngữ khí liền không còn tràn ngập trêu chọc ý vị. Nhất là ngươi, Tiểu Vũ Thiền, ngươi thiên nhẫn công pháp đỉnh trệ một đoạn thời gian rất dài, mà thiên nhẫn phía trước tam trọng cần nhất chính là đối kinh mạch cùng khiếu lỗ tu luyện, cái này Chu Xuân Thảo đối ngươi mà nói quả thực chính là trời ban thuốc hay, còn không nhanh đi trong phòng của mình tu luyện đi. Diệp Vũ Thiền nghe xong mình bị chỉ tên, lập tức đấy lòng chính là một trận không vui lòng. Cái này cũng không trách nàng, kéo đã hơn nửa ngày bụng về sau, cả người đều nhanh mất nước, còn muốn đi tu luyện, cho dù ai đều sẽ không vui đi. Chẳng qua tại Vân Bình mắt cá chết phía dưới, Diệp Vũ Thiền vẫn là nửa kéo nửa ngày tại chỗ đi. Không có cách, chẳng phải tu luyện chứ sao? Lớn không được nằm trên giường tu. Còn có Nhược Tuyết, ngươi tịch nguyệt công pháp còn cần củng cố củng cố. Mặc dù tịch nguyệt đối kinh mạch nhu cầu cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng đến cuối cùng, để mà gánh chịu minh nguyệt lực lượng kinh mạch nó cường độ nhất định phải cũng đủ lớn. Ta nói như vậy, ngươi hiểu ta ý từ à? Trương Nhược Tuyết mơ mơ màng màng ngẩng đầu, gật đầu một cái. Hiểu. Vậy liền đi thôi. Trương Nhược Tuyết sửng sốt một chút, thử nghiệm từ trên ghế xả lòn ngồi dậy, ngay sau đó liền phát hiện hai chân của mình giống như đã mất đi khí lực. Nàng mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn qua Vân Bình, cặp kia trong suốt hai mắt phảng phất đang kể ra mình khổ sở. Vân Bình nhìn thấy nàng bộ dáng này, bất đắc dĩ thở dài, tùy ý khoát tay áo, tính một cái, ngươi đi không được liền tại chỗ tu luyện đi, dù sao cũng không nhiều lắm chênh lệch. Được. Trương Nhược Tuyết tràn ngập cảm kích nhìn Vân Bình liếc mắt, ngay sau đó liền bắt đầu ngưng tụ lại trong cơ thể linh nguyên lực, bắt đầu dựa theo tịch nguyệt công pháp phương thức tu luyện vận hành. Vân Bình thì là ngồi tại Trương Nhược Tuyết đối diện, quan sát Trương Nhược Tuyết đồng thời, thần thức cũng tại Diệp Vũ Thiền gian phòng bên trong căn quét. Làm lão sư, hắn cần thiết căn cứ mỗi một vị học sinh tu luyện hình thức tiến hành trình độ nhất định kế hoạch điều chỉnh. Trương Nhược Tuyết bên này ngược lại là không có gì có thể lo lắng, cái này muội tử mặc dù hào phóng thật nhiều, nhưng cũng chỉ là cách đối nhân xử thế tương đối hào phóng thôi, chân chính chứng thực đến mỗi làm việc nhỏ bên trên thời điểm, nàng so với ai khác đều nghiêm túc. Cố này nghiêm túc lực, xem chừng là bởi vì nàng có vượt qua thường nhân lòng tự trọng, điểm này, từ cảnh lâm thành một màn kia liền có thể nhìn ra được. Cho nên tâm cảnh phương diện này, Vân Bình không lo lắng Trương Nhược Tuyết xảy ra vấn đề. Về phần tu luyện cái này một khối, vẫn là chờ Trương Nhược Tuyết trước đột phá đến Tịch Nguyệt đệ nhị trọng, đạt tới linh điện kỳ rồi nói sau. Khá là phiền toái, vẫn là Diệp Vũ Thiền cái này muội tử. Nàng bản thân tâm cảnh tương đối đơn thuần, lại thêm kia vực sâu sợ bằng chỗ tối ẩn nút, có thể nói là cực lớn biến số. Nhưng chỉ cần mình ở bên người, liền có thể ở mức độ rất lớn áp chế vực sâu sợ bằng, chỉ cần cái đồ chơi này không loạn làm, Diệp Vũ Thiền hẳn là cũng sẽ không có sự tình. Mà nàng phương diện tu luyện, Vân Bình hoài nghi trước kia Thiên Bắc Cốc đám người kia đầu óc có phải là xảy ra vấn đề, đặt vào một thiên tài không muốn, vòng quanh một đám nhược trí xoay quanh vòng. Đúng vậy, Diệp Vũ Thiền nha đầu này, không hề nghi ngờ là một thiên tài. Bởi vì đây con mẹ nó mới bao lâu trôi qua, Diệp Vũ Thiền liền đem Thiên Nhẫn công pháp củng cố đến đệ nhị trọng đỉnh phong, chỉ kém một chân vào cửa liền có thể xung kích đệ tam trọng. Tốc độ này cùng cưỡi tên lửa giống như. Chẳng qua vấn đề ngay tại ở nàng tiểu thiên lôi thể còn rất non nớt, muốn trợ giúp tiểu thiên lôi thể có chút đột phá, phải giúp nàng tìm một chút lôi nguyên tố đổ bật ra tới. Lôi Vũ Tông. Trong lúc bất chi bất giác, Vân Bình nhớ tới cái này tông môn danh tự. Nếu như nhớ không lầm, tại trận kia sự kiện về sau, Lôi Vũ Tông có vẻ như liền ẩn nấp rồi. Lần trước quên đi cùng tiểu lôi đi muốn mấy hồ lô đan dược chờ đến lúc này mới sau khi trở về, lại mượn nhờ tiểu thiên lôi thể đột phá một chuyện, làm thời cơ, để Diệp Vũ Thiền ngưng tụ linh đài đi. Trong đầu kế hoạch dần dần thành hình, Vân Bình thật tốt duỗi lưng một cái, quay đầu lại, nhìn thoáng qua mình trong nạp giới đầu cất giấu mười mấy gốc chu xuân thảo, âm hiểm cười cười. Nếu không, lấy về hố một chút những đệ tử khác nhóm. Ai hát? Ai hát hát hát? Chương 65. Lão hổ, lão hổ chương 65, lão hổ, lão hổ, nguyện phiếu tăng thêm, liên tục 3 ngày chu xuân thảo ăn liệu, để Trương Nhược Tuyết cùng Diệp Vũ Thiền hai muội tử rất sụp đổ. Nguyên bản đồ ăn đối với tu sĩ mà nói cũng không phải trọng yếu như thế, bởi vì tu hành bản thân liền là mượn nhờ thiên địa linh khí tầm bổ bản thân, chỉ cần càng không ngừng tu luyện, cũng không cần ăn cơm. Nhưng vấn đề ngay tại ở, gần như không ai có thể đối phó được không có tận cùng tu hành thì mình, mà lại mị thực đối với nhân loại dụ hoặc quả thực quá lớn. Nhất là lão Vân tên lưu manh này chơi đùa ra đồ ăn. Đối với cái này, Trương Nhược Tuyết đồng học thấu hiểu rất rõ. Năng linh căn phẩm chất tuyệt đối không tính là cao, chỉ có thể được xưng tụng là phổ thông, kinh mạch càng không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương, ô chọc chi vật so với Diệp Vũ Thiền mà nói cũng phải bao nhiêu không ít. Đây cũng là vì cái gì nàng mỗi lần đi nhà vệ sinh thời gian đều so Diệp Vũ Thiền dài, nhưng mà vì cái gì biết rõ An Vân Bình làm đồ vật liền sẽ kéo lên cả ngày bụng, hai muội tử vẫn là muốn ăn đâu. Dĩ nhiên không phải bị Vân Bình buộc, là các nàng bản thân nhịn không được hướng miệng bên trong nhét. Các nàng cũng rất tuyệt vọng à, lúc đầu quyết định hôm nay chết sống cũng sẽ không ăn kia cái gì quỷ cỏ. Kết quả Vân Bình điểm tâm làm tươi non nhiều chất lỏng đồng xương bò bít tết, cơm trưa lại là bảy đầy bàn ăn phong phú tuyệt tối, chạm vạng tối đều nhanh đem mãn hán toàn tịch lôi ra đến. Liên cái này vị, liên sát vách ngọc bách điệu muội tử cũng nhịn không được tới cọ mấy ngụm. Kết quả chính là nàng lúc này còn tại trong phòng của mình đầu ngồi xổm ra không được đâu. Không gì hơn cái này vui vẻ mà đau khổ hồi ức là tuyệt đối đáng giá, bởi vì ba ngày này Chu Xuân Thảo tu luyện pháp để hai vị nữ đệ tử trong cơ thể tạp chất thanh trừ phải sạch sẽ. Tinh khiết kinh mạch là tu hành yếu tố đầu tiên, điểm này gần như không người dám phủ định. Một ít đại hộ nhân gia thậm chí sẽ tại thiếu gia nhà mình hoặc là công chúa tuổi còn nhỏ thời điểm liền mua rất nhiều chu xuân thảo, mỗi ngày nấu thành canh cho bọn hắn uống, để bọn hắn từ nhỏ có được thường nhân không cách nào địch nổi kinh mạch thân thể. Dù sao cũng là thai to mặt lớn đại hộ nhân gia, ra tay tự nhiên rất là xa xỉ. Vân Bình liền không giống, những cái này chu xuân thảo tất cả đều là hắn bản thân hái. Hôm nay so với hôm qua còn muốn thư sướng một chút đâu. Đây là đương nhiên. Vân Bình nhìn qua ngồi ở trên ghế salon cười tủm tỉm kết thúc vận công thiếu nữ, quay đầu xuyên tấu qua cửa sổ nhìn một cái ngoài cửa sổ minh nguyệt, ngươi tiểu tiên lôi thể bản thân tạm chất liền thiếu đi, ba ngày xuống tới, nếu là còn không thông suốt kia mới kỳ quái đâu. Nói đến, hôm nay Nhược Tuyết một mực đang lầu 2 không có xuống tới đâu. Bởi vì mặt trăng quan hệ đi. Mặt trăng. Diệp Vũ Thiền lệch ra qua thân thể, tìm tới một cái thích hợp góc độ, cũng học Vân Bình dáng vẻ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ treo trên bầu trời, bị sao trời vờn quanh minh nguyệt. Mặc dù không nói được trăng tròn, cũng đã xu hướng tại bão hòa. Tại lóa mắt lúc cùng đèn nhánh bầu trời đêm làm nổi bật phía dưới, cũng lộ ra phá lệ xinh đẹp. Lúc này Diệp Vũ Thiền mới nhớ tới, Tịch Nguyệt cái này cửa kỳ quái công pháp đối với mặt trăng âm tình tròn khuyết có khác biệt biểu hiện. Nàng lại ngoái đầu lại, nhìn về phía Vân Bình, nói trở lại, ta công pháp này, có phải là cũng cùng kia cái gì Tịch Nguyệt đồng dạng, cấp bậc này cũng có thể xoạt 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 dâng đi lên a. Vân Bình liếc nàng một cái, ngươi nghĩ gì thế? Có công pháp này cũng không tệ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thượng phẩm công pháp xác thực rất tuyệt. Chẳng qua ngươi nếu là văn đế, đó có phải hay không còn có khác độ tốt? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vân Bình cười lạnh một tiếng, cầm giữ có nạp giới tay phải thả lỏng phía sau, ta cho ngươi chế định là nhất thích hợp ngươi đường, công pháp tại tinh không tại cấp, lại cao cấp bậc công pháp, cho dù là đạo cấp, không thích hợp chính là không thích hợp. Các kia pháp khí đâu, ngươi hẳn là có rất lợi hại pháp khí đi. Nếu như là loại kia có thể đem bán lấy tiền pháp khí, ngượng ngùng ta cái này không có. Vân Bình lời kia vừa thốt ra, Diệp Vũ Thiền cái đầu nhỏ liền rủ xuống. Ha ha, là hắn biết cái này tiểu tài mê muốn cầm lấy bảo bối của hắn đi đấu giá. Nói chuyện lúc, phía sau hai người đột nhiên vang lên âm phong điệu hữu tiếng vang. Màu nâu cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, nam nhân to con thân ảnh trong gió rét lạnh đến có chút phát run. Bởi vì hắn mang theo màu đen khăn che mặt, ngay lập tức hai người đều không có nhận ra người kia là ai. Nha, đều ở đây. Chẳng qua hắn mới mở miệng, kia tiêu chuẩn tang thương đại thúc âm liền từ khía cạnh chứng minh thân phận của hắn. Lão hổ, trở về rồi. Vân Bình vội vàng đi ra ngoài, đem vị này trên bờ vai mang theo bao quanh bông tuyết đại thúc tiếp vào phòng tử bên trong. Hồ Khiếu Lâm nhìn qua Jun còn rất lợi hại, bất kể nói thế nào, nơi này thủy chung là cực đông cánh đồng tuyết trung tâm, Bắc Băng Cung, mặc dù là bên ngoài Tam Cung, nhưng nếu là luận đến lạnh, chỉ sợ Tam Đại Thiên Vực đều tìm không ra cái so địa phương quỷ quái này lạnh hơn. Mà lại lão hổ trước đó bị thương đến hiện tại còn không có hoàn toàn khép lại, kinh mạch trong cơ thể mặc dù mượn Chu Xuân Thảo hiệu quả thoáng dịu đi một chút, nhưng có thể điều động linh nguyên lực vẫn như cũ có hạn. Trở về, người khoan hay nói, ta trước kia thật đúng là không có cảm thấy Bắc Băng Cung bên ngoài Tam Cung có như thế lạnh. Hồ Khiếu Lâm một bên run rẩy hai chân, vừa cười cùng Vân Bình nói. Vân Bình cũng biết mình chuyện này quả thực là phiền phức Hồ Khiếu Lâm, ta nói lão hổ à, kết quả kiểu gì à? Kết quả? Hồ Khiếu Lâm cái này sợ không phải bị đông cứng ốc, ngây ra một lúc cái này mới phản ứng được, à, ngươi nói ngươi bản giao cho ta sự kiện kia à, giải quyết. Giải quyết rồi. Vân Bình trước mắt đống nhiên sáng lên. Hồ Khiếu Lâm nhẹ gật đầu, nói tiếp, đại khái là tại 5 ngày sau đó, ta người bạn kia sẽ bên ngoài Tam Cung biên giới Tây Nam Lâm thời thay cái bàn, thời gian cụ thể đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Vậy là được. Nghe xong cái này sự tình lại rơi vào, Vân Bình trong đầu treo lấy tảng đá liền rớt xuống. Diệp Vũ Thiền ở một bên nghe. Mặc dù nàng là không biết Vân Bình cùng Hồ Khiếu Lâm kéo chút cái gì con bê ra tới, nhưng nàng đầu óc coi như rõ ràng một chút, đại khái cũng đều nghe được rõ ràng. Kỳ thật cũng chính là vì tiến vào Bắc Băng Cung bên trong Tam Cung tại làm dự định mà thôi. Chẳng qua có một chút, nàng ngược lại là một mực rất kỳ quái. Vân Bình vẫn luôn nói muốn đi tìm Ngân Hàn Tuyết Băng, nhưng cũng không cùng các nàng đi nói tìm kia 21 cực trí một trong Ngân Hàn Tuyết Băng đến cùng làm gì đi. Mặc dù xem bộ dáng là vì Lâm Diên sư thì đi, nhưng đến tuột cùng đi làm gì đâu. Nàng không biết, trung đồng người sự tình, Vân Bình không có nói cho các nàng biết. Chỉ nói một chút rất mơ hồ, thậm chí có thể nói dâu ria sự tình mà thôi. Mấy ngày nay, mặc dù Vân Bình vẫn luôn tại chơi đùa nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn, nhưng trong đầu lại vẫn luôn đang lo lắng Lâm Diên sự tình. Nha đầu này trùng đồng quả thực là một chuyện rất phiền phức. Cũng may mấy ngày nay Lâm Diên kinh mạch trong cơ thể loạn tượng không có lần nữa xuất hiện, tiểu gia hỏa nhiệt độ cơ thể cũng chưa từng xuất hiện tăng vọt hiện tượng. Hết thể như thường, như thế rất tốt. Lần này giải quyết tiến về bên trong Tam Cung sự tình, Vân Bình liền không thể không lại đi suy nghĩ một chút, thừa dịp khoảng thời gian này, mình có thể làm những gì. Nghĩ như vậy, hắn ngược lại là nhớ lại trong đầu đột nhiên hiện lên cái nào đó nữ trang đại lao cái bóng, tiểu tưởng tại Hóa Phong Kỳ đỉnh phong đã dừng lại thật lâu tới. Mình lần này tới cực đông cánh đồng tuyết, đúng lúc giúp hắn tìm đồ vật. Mặc dù thứ này trực tiếp tìm Ngân Hàn Tuyết Băng muốn cũng được, chẳng qua còn cần 5 ngày thời gian mới có thể đi bên trong Tam Cung, trước lúc này, trước hết giải quyết tiểu tưởng đột phá cảnh giới dùng đồ vật đi. Cái kia tên là Ngân Hàn Băng Hoa đồ vật. Lão hổ, ta cái này có dạng đồ vật, muốn hỏi ngươi một chút. Chương 66. Ngân Hàn Băng Hoa, Ngân Hàn Băng Hoa. Hồ Khiếu Lâm nghe được cái từ này nháy mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn vô ý thức trở về dựa vào một chút, bị thương hai tay ở trước ngực giao nhau, đây là hắn cảnh giác động tác. Chẳng qua khi hắn ý thức được đưa ra vấn đề này chính là Vân Bình về sau, hắn lại đưa tay buông xuống. Làm sao vậy, lão hổ? Phát giác được Vân Bình nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, Hồ Khiếu Lâm lắc đầu, không, không có gì. Ta chỉ là vô ý thức mà thôi. Vô ý thức? Đây cũng không phải là cái hảo thơ ngữ. Đối mặt Vân Bình đặt câu hỏi, vô ý thức làm ra cảnh giác hành vi này. Đại khái cũng từ khía cạnh chứng minh, lão hổ là biết Ngân Hàn Băng Hoa. Đồng thời Ngân Hàn Băng Hoa đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Hồ Khiếu Lâm gãi đầu một cái, nhìn một cái Vân Bình sau lưng Diệp Vũ Thiền, do dự thần sắc bò lên trên hai má của hắn. Thật sự là hắn chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, không thể làm gì khác hơn đối Vân Bình hai người nói ra, "Ân công, ngươi muốn hoa này cầm tới làm cái gì? Lấy ra cho đệ tử của ta xem như đột phá vật liệu rồi." Đối với điểm này, Vân Bình không tuyển chọn dấu diếm. Nhìn xem Vân Bình kia thành thật bộ dáng, Hồ Khiếu Lâm thần sắc khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói, nghĩ đến cũng không khả năng sẽ có vừa khéo như thế sự tình. "Ân công hẳn không có nói láo." Ta không sao đối ngươi nói láo làm gì? Nhàn đau dạ dày. Ngươi cho rằng ta là nào đó họ Diệp nữ từ sao? Diệp Vũ Thiền ở phía sau trực tiếp nhảy dựng lên, lão lưu manh ngươi nói xấu ta. Ta liền nói thế nào? Vân Bình lạnh lùng quét Diệp Vũ Thiền liếc mắt, không có ngươi sự tình, một bên chơi lấy đi. Ta cự tuyệt. Ta liền không đi. Diệp Vũ Thiền cũng biểu hiện ra ít có kiên cường, trực tiếp liền ôm lấy Vân Bình đầu, cả người dựa vào đi lên. Đừng nói, kia hai đoàn mềm mại viên thuốc dựa vào ở sau gáy cảm giác kỳ thật còn rất khá. Vân Bình có chút lúng túng nhìn một chút trước mặt Hồ Khiếu Lâm, thở dài, cũng lời cùng Diệp Vũ Thiền tranh luận, nhưng thật ra là cảm giác rất đồng, không nguyện ý lôi ra đem muội tử đuổi đi. Được rồi, lão hổ, ngươi nói tiếp. A nha. Hồ Khiếu Lâm có chút quái dị nhìn thoáng qua Diệp Vũ Thiền, phát hiện cái này muội tử gương mặt có chút nóng lên. Chẳng qua loại sự tình này, hắn cũng không có đi để ý, dù sao đây là ân công giá sự. Khụ khụ. Hắn ho nhẹ hai tiếng, nói tóm lại, ta hiện tại trong tay cũng không có Ngân Hàn Băng Hoa, hoặc là nói núi Hoang Đông Tuyết. Núi Hoang Đông Tuyết là Ngân Hàn Băng Hoa đối ngoại danh tự. Nếu như không phải vận khí ta tương đối tốt, hẳn là cũng sẽ không biết chuyện này đi. Ôm lấy Vân Bình đầu, Diệp Vũ Thiền mày liếu nhíu một cái, phát giác được sự tình cũng không đơn giản, đối ngoại còn có cái giả danh. Cho nên cái này hoa gì? Rất trọng yếu. Trả lời nàng, là bị hai nắm đứng bức cái hót Vân Bình. Vô cùng trọng yếu, Ngân Hàn Băng Hoa tới một mức độ nào đó, có thể nói là cực đông cánh đồng tuyết căn nguyên. Ân công liền cái này đều biết. Hồ Khiếu Lâm ánh mắt lại lần nữa thay đổi mấy phần, nhìn về phía Vân Bình trong mắt tràn ngập đối không biết thần bí ngạc nhiên. Ngân Hàn Băng Hoa, đây là cái tại Bắc Băng Cung bên trong, cho dù là bên trong ba cung đều không muốn người biết một hạng bí mật. Bởi vì cái này có cái gì không biết, Ngân Hàn Băng Hoa nhà
đơn giản chính là ngân hàn tuyết băng kia tiểu nương bị trên thân chấn động rất xuống tới vật nhỏ thôi.
Nhỏ,
vật nhỏ, có thể đem ngân hàn băng hoa quý giá như vậy sự vật nói thành vật nhỏ, nên nói ân công là ngốc đâu, vẫn là kiến thức rộng rãi đâu. Hồ Khiếu Lâm rõ ràng càng thiên hướng về cái sau, nhưng mà những lời này Diệp Vũ Thiền lại chỉ có thể nghe cái kiến thức nửa đời. Cho nên thứ này chỗ nào quý giá rồi? Đối mặt đồ đệ đặt câu hỏi, Vân Bình không chút nào kẹo kiệt giản giải. Cực đông cánh đồng tuyết sinh ra cũng là bởi vì lúc trước ngân hàn tuyết băng huyễn hóa hình người lúc tạo thành phương viên mấy vạn dặm mặt đất bao trùm cực dày tuyết động, mà bởi vì người hình thái có khả năng gánh chịu năng lượng có ít, cho nên nàng liền đem dư thừa có thể lượng biến thành hơn ngàn đóa ngân hàn băng hoa, giải đến cực đông cánh đồng tuyết các ngõ ngách. Đương nhiên ngân hàn tuyết băng tuyệt đại bộ phận năng lượng vẫn là hội tụ thành một viên trung đồng, chuyện này Vân Bình không nói ra. Nhưng vẹn vẹn bằng vào những lời này, Vân Bình liền để Hồ Khiếu Lâm đông nhiên lấy làm kinh hãi. Hắn tại nguyên chỗ sững sờ hồi lâu, mới nói, ân công thật đúng là kiến thức rộng rãi, liền những bí ẩn này đều biết phải rõ rõ ràng ràng. Vân Bình mặt ngoài cười cười, trong lòng lại tại nhà rãnh. Chính mình lúc trước cùng ngân hàng tuyết băng muội tử kia đều nhanh chơi đùa lên giường, cái này có thể không biết ta. Đừng nói những bí ẩn này, hắn liền ngân hàng tuyết băng ba vòng đều báo ra tới. Chẳng qua sâu cạn hắn còn thật không biết. Hắn chỉ là kém chút cùng ngân hàng tuyết băng chơi đùa lên giường, là kém chút, không có thật lên. Chẳng qua lão Vân xem chừng nơi đó đầu đoán chừng thật lạnh. Cùng bình thường nữ sinh hẳn là không giống nhau lắm. Ai biết được được rồi à, không kéo những cái này có không có, liền nói lao hầu ngươi có biết hay không ngân hàn băng hoa tin tức đi. Ta phải cho nhà ta tiểu tưởng hái cái hai đóa. Tin tức này, có ngược lại là có. Hồ Khiếu Lâm đến chỗ này, lại đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy lao hổ tấm kia che kín tang thương trên gương mặt đột nhiên nổi lên một tầng vẻ do dự, nội tâm dường như rất là dãy rủa. Lao hổ, có việc liền nói, đừng lề mề chậm chạp. Ê, hắn nhìn một chút Vân Bình, hít vào một ngụm khí lạnh. Nội tâm đoán một phen, cuối cùng thở dài. Thôi, ân công, tại nói cho trước ngươi, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Vấn đề? Nghĩ đến mình hẳn là cũng không có thứ gì nhưng dầu diếm, Vân Bình giang tay ra, được thôi, ngươi hỏi. Ân công, ngươi nhưng có biết tiền nhiệm Bắc Băng cung cung chủ là ai? Tiền nhiệm? Vân Bình khỏe miệng giật một cái này tiền nhiệm Bắc Băng cung cung chủ là ai, hắn làm sao có thể biết? Hắn lần trước tới này Bắc Băng cung, kia là bao nhiêu năm trước sự tình? Cái này Bắc Băng cung cung chủ sớm thay đổi triều đại. Chẳng qua trong đầu ngược lại là tung ra cái nào đó nho nhỏ nha đầu bộ dáng. Hắn thăm dò tính hồi đáp, là Phương Thanh Trúc. Ê! Hồ Khiếu Lâm không biết nên nói cái gì cho phải, ân công, kia là trước trước đây cung chủ. Nha! Kia nàng chết rồi. Không chết, hiện tại không biết đi chỗ nào, hẳn là tại thẩm phán trong cung ở lại a. A Vân Bình nhẹ gật đầu, nghĩ thầm nha đầu này đã còn sống, chờ có rảnh, đúng lúc đi xem một chút nàng. Không biết nàng hiện tại có phải là vẫn giống như trước kia chán ghét mình, ha 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 ha. Thấy Vân Bình bộ dáng này, Hồ Khiếu Lâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ân công thật không biết bên trong Tam cung chuyện phát sinh đâu. Bên trong Tam cung phát sinh cái gì rồi? Ta cũng không rõ lắm, nhưng dường như cùng đương nhiệm cung chủ cách không giá quan hệ. Diệp Vũ Thiền ôm lấy Vân Bình đầu giao hai lần, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chen vào một câu. Sẽ không phải là đương nhiệm cung chủ vì soán bị mưu sát tiền nhiệm cung chủ đi. Hồ Khiếu Lâm sắc mặt cứng đờ, chính muốn nói gì thời điểm. Vân Bình đột nhiên đem đầu ngửa về sau một cái, suýt nữa đem Diệp Vũ Thiền cả người húc bay ra ngoài. Hắn tấm lấy trương mặt bộ kẻ, nghiêm túc nói ra, tiểu hài tử nhà đừng nói lung tung a, vạn nhất miệng quả đen đây. Cái kia cũng không phải ta nổi nha, không có phát sinh trước ta nói một câu, sau đó phát sinh, kia mới gọi miệng quả đen. Sau khi phát sinh không biết rõ tình hình ta nói một câu, gọi là khám phá trận tướng. Đi đi đi, đừng làm rộn đẳng. Hừ. Diệp Vũ Thiền hừ lạnh một tiếng, lúc này trực tiếp đem cái cằm thả Vân Bình trên đầu, cười híp mắt lắc tới lắc lui. Hồ Khiếu Lâm nhìn xem sư đồ giữa hai người hô động, cảm thấy bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc này hắn ngược lại là không tiếp tục cân nhắc cái gọi là lợi và hại, mà là nói thẳng, "Ân công, cái này ngân hàn băng hoa ta có thể nói cho ngươi ở đâu, chẳng qua ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện." "Chuyện gì?" "Nếu như ngân hàn tuyết băng đại nhân đã xảy ra chuyện gì, mời ngài phải tất yếu giúp nàng. Nhờ ngươi, thư hữu nào đó bản sách gì cả rổ vô hạn cứu rỗi hành trình thích vô hạn lưu cùng thích trên trời rơi xuống các độc giả có hứng thú có thể đi xem một chút đệt dưa hấu." Dưa hấu chương 67. Hai người hẹn hò. Chương 67, hai người hẹn hò. Nguyệt phiếu tăng thêm, ban đêm, trong sáng minh nguyệt chiếu rọi tại hậu viện trên vách tường. Thanh niên nằm tại thoải mái dễ chịu lão niên lung lay trên ghế, bên tay phải đứng thẳng một cái mở ra to lớn sọc trắng xanh rủ, dù hạ thì là trắng loãng như ngọc sân khấu. Hắn từ trên sân khấu quả trong chậu chọn biên cụ lạc, hướng miệng bên trong bị lại. A cái này sinh hoạt, thật hài lòng. Cho nên ngươi tại sao phải tại đêm hôn quyết bát? Phơi mặt trăng. Diệp Vũ Thiền đứng tại bóng tối dưới, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn xem kia lớn như vậy che nắng rủ, lâm vào thật sâu trầm tư. Thanh niên lông mày vừa nhấc, kính dâm vi diệu vịnh động một cái. Không tại đêm hôn khuya khoắt phơi mặt trăng, chẳng lẽ ta tại ban ngày phơi mặt trăng? Vấn đề là ngươi tại sao phải phơi mặt trăng, mà không phải ngươi từ lúc nào phơi đi? Phơi mặt trăng thế nào rồi? Vân Bình hai tay quanh đệm ở cái ốc, tại lung lay trên ghế càng không ngừng đung đưa, chỉ cho phép mọi người phơi nắng, không cho phép ta phơi mặt trăng à? Thật sự là phục ngươi. Diệp Vũ Thiền than thở, chợt liền ngồi tại sân khấu bàn đá một bên. Tinh tế trắng nón ngọc thủ kéo lấy bóng loáng mượt mà cái cằm, thiếu nữ kia giống như tinh không thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm thanh niên bên mặt. Ban đêm dù ý lạnh bao khắp, nhưng cũng nhiều phân ưu tính mỹ diệu. Gió kẹp lấy tuyết, mơn trớn thiếu nữ kia một đầu trói lọi tơ bạc. Trong không khí che kín băng xương lãnh tịch, thiếu nữ khẽ mở cánh hoa anh đào phấn nộn cánh môi,
ngắm nhìn thanh niên. Vân Bình. Nàng hô kêu một tiếng tên của hắn. Thanh niên đột nhiên run hai lần, cấp tốc tháo kính râm xuống, kinh ngạc chỉ từ cặp kia mắt cá chết bên trong bắn ra tới. Ta dựa vào, ngươi hôm nay thế nào, uống nhầm thuốc rồi? Trước kia không đều gọi ta lão lưu manh sao? Diệp Vũ Thiền trong mắt dâng lên hào quang, nháy mắt tạm đạm xuống, nàng lạnh lùng trừng Vân Bình liếc mắt, kêu chơi mà thôi, không được sao? Được được được, làm sao không được, ngươi là ta cô nãi nãi, ngươi muốn làm sao gọi gọi thế nào? Hừ. Diệp Vũ Thiền quay đầu đi chỗ khác, lặng lẽ nhìn hắn một cái, do dự một hồi tử, vẫn là lựa chọn bảo trì nguyên dạng, lão lưu manh. Hải Vân Bình gật đầu một cái, trong lòng tự nhủ vẫn là xưng hô này nghe tương đối thoải mái. Diệp Vũ Thiền khép cười một tiếng, ngươi cái này người có độc đi, gọi ngươi lão lưu manh vui vẻ như vậy. Lưu manh cái này từ với ta mà nói, xem như ca ngợi. Ách. Diệp Vũ Thiền bĩu môi một cái này gọi hắn lão lưu manh thật đúng là không sai. Được, kéo những thứ vô dụng này làm gì, nói đi, tìm ta có việc. Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi à nha. Lời nói này, Vân Bình mở ra hai tay, bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi là đồ đệ của ta, nghĩ lúc nào tìm ta liền lúc nào tìm ta rồi. Đồ đệ. Đúng là dạng này không sai đâu. Trên hai gò má trước kia nổi lên ửng đỏ dần dần chìm xuống, Diệp Vũ Thiền trang trọng ho khan một tiếng. Cái kia cái gì, ngươi có cảm giác hay không, Hồ Khiếu Lâm cái này người có chút kỳ quái. Lão Hồ. Nghe được Diệp Vũ Thiền nâng lên Hồ Khiếu Lâm, Vân Bình ngược lại là có mấy phần ngoài ý muốn, nói thế nào? Hắn nhìn giống như rất phổ thông, không đúng, một cái hóa thần kỳ người làm sao khả năng phổ thông đâu. Bác Băng Cung mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi hóa thần kỳ chỉ có thể lưu lạc bên ngoài tam cung, không bị trọng dụng trình độ a. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Vũ Thiền điểm cái cảm, nghĩ nghĩ, ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, mới trả lời Vân Bình vấn đề. Ta cảm thấy lấy đi, lão hổ là hóa thần kỳ, ta ngược lại là không rõ lắm Bắc Băng cung thực lực tiêu chuẩn, nhưng tiến cái bên trong tam cung, hôn cái tiểu trưởng lão cái gì hẳn là không quá phận. Tiểu trưởng lão a? Vân Bình nghĩ nghĩ Bắc Băng cung bên trong tam cung thực lực giai tầng, làm đã từng kém chút trở thành Bắc Băng cung cung chủ, hắn đối với cái này mười phần hiểu rõ, hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Nhưng là hắn nhưng không có đi, ngược lại một mực đang bên ngoài tam cung hoạt động. Điểm này, Vân Bình đã sớm nghĩ đến. Chẳng qua hắn vẫn không có nói rõ, bởi vì ở trong đó nhất định liên quan đến một ít không thể công khai bí mật. Hồ Khiếu Lâm tận lực giấu giếm, cùng một chút mất tự nhiên cử động, đều từ khía cạnh chứng thực người này tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lão Hồ thân phận tuyệt đối còn có mặt khác một tầng. Chẳng qua Vân Bình ngược lại là thật không nghĩ tới, Diệp Vũ Thiền dường như cũng phát giác chuyện này. Hắn có nhiều thú vị mà nhìn xem mở ra nghiêm túc phân tích hình thức Diệp Vũ Thiền, nói tiếp. Ừm. Ta ngẫm lại. Trong đầu bắt đầu phân tích thoạt đầu trước liên tưởng đến các loại tin tức, nàng sau một lát nói tiếp, còn có chính là hắn giống như biết đến đồ vật rất nhiều. Nhất là kia cái gì ngân hàn băng hoa. Kia cái gì ngân hàn băng hoa, hẳn không phải là tùy tiện người nào đều có thể biết đến sự tình a. Vân Bình không thể phủ nhận gật gật đầu. Tựa như Diệp Vũ Thiền nói, phần lớn người chỉ biết cực đông cánh đồng tuyết có một loại càng kỳ lạ hoa, gọi núi hoang đông tuyết, không ai biết loại này hoa tác dụng, cũng không ai biết loại này hoa lai lịch. Chỉ biết loại này hoa. Rất hi hữu, rất hi hữu. Biết nó tên thật người gần như đều biết ngân hàn tuyết băng một bộ phận bí mật. Cho tới nay, ngân hàn tuyết băng tại Bắc Băng cung chỗ sâu giấu kín một chuyện, từ trước đến nay đều bị đại đa số người xem như không biết, Bắc Băng cung người chưa hề ra mặt thừa nhận, cũng chưa từng ra mặt phủ nhận. Bởi vậy liên quan tới chuyện này, đại đa số người đều là bên nào cũng cho là mình phải. Giống lao hổ dạng này, lại biết ngân hàn tuyết băng bí mật ẩn thân chỗ, lại biết ngân hàn băng hoa tồn tại cùng lai lịch, chỉ sợ ít càng thêm ít. Cho nên ngươi cảm thấy lao hổ là thân phận gì? Vân Bình vấn đề, lệ Diệp Vũ Thiền sửng sốt một chút, ta cũng không rõ lắm, nhưng khẳng định vị sẽ không rất thấp. Nói không chừng là kia cái gì cung chủ, đái đao thị vệ cái gì, khả năng không nhỏ, bằng không thì cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản liền biết được ngân hàn băng hoa chỗ vị trí. Diệp Vũ Thiền phụ hòa nói, mà lại ta luôn cảm thấy lúc trước hắn nói câu nói kia có chút kỳ quái đâu. Lời gì? Nếu như ngân hàn tuyết băng đại nhân đã xảy ra chuyện gì, nhất thiết phải bảo hộ nàng. Diệp Vũ Thiền vặn lên hai hàng lông mày, cảm thấy kỳ quái trừng mắt nhìn. Ngân hàn tuyết băng đại nhân, loại này kính ngữ dùng đến thật kỳ quái a. Vân Bình từ lão niên lung lay trên ghế ngồi dậy, hắn thẳng vào nhìn qua Diệp Vũ Thiền, không nói một lời. Cảm nhận được thanh niên kia nóng rực ánh mắt, Diệp Vũ Thiền trái tim nhỏ đống nhiên vào tới, kém chút liền chui lên cổ họng. Hai gò má từ từ bò lên trên mấy bôi đường đỏ, nàng vô ý thức đem đầu quay qua. Nhìn, nhìn ta làm gì? Không. Vân Bình hít mắt, trên dưới nhìn kỹ Diệp Vũ Thiền, trước kia làm sao không có phát hiện ngươi tiểu cô nương này sức quan sát mạnh như vậy đâu, đời trước cái nào đó anh quốc thám tử phụ thể rồi. Hừ, bản cô nương đương nhiên lợi hại. Vân Bình vội vàng bày lên tay, vâng vâng vâng, ngươi lợi hại nhất. Đây là qua loa đi. Làm sao có thể ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông quần quần một phát không được. Dừng lại. Dừng lại. Diệp Vũ Thiền vội vội vàng vàng kêu dừng, ngươi đừng nói trước những cái này có không có, trước tiên nói một chút ngươi định làm như thế nào a? Cái gì làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước lạc, thực sự không được, vậy liền chính diện mãng đi bảo. Mãng? Mãng đi bảo. Từ ngực, Diệp Vũ Thiền nuốt ngụm nước miếng. Vừa nghĩ tới quá khứ mình nghe nói qua, văn đế bùng nổ trải qua, Diệp Vũ Thiền liền không nhịn được hỏi. Ngươi cũng không phải là muốn đem Bắc Băng cung cho hủy đi đi. Hẳn là sẽ không. Hắn bên trong còn có người quen đâu, thật muốn hủy đi, đến lúc đó đối mặt những người quen cũ này, hắn nhưng không cách nào bằng giao. Diệp Vũ Thiền nghe nói như thế, cuối cùng an tâm xuống. Còn tốt, cái này lão lưu manh vẫn là có đầu óc. Nàng nhìn qua Vân Bình tấm kia nhẹ như mây gió mặt, chần chờ một chút, lên tiếng nói, vậy chúng ta bước kế tiếp là đi Hồ Khiếu Lâm nói cái chỗ kia sao?
Ừm, mà lại nói chính xác, là ta và ngươi đi.
Ai? Diệp Vũ Thiền mở mịt nháy một cái mắt, ý gì?
Chính là không mang Trương Nhược Tuyết ý tứ, chỉ có ta và ngươi.
Hai người đi.
Chương 68.
Cô nam quả nữ anh. Ta cần một cái đầy đủ lý do. Sáng sớm, chờ xuất phát, Trương Nhược Tuyết treo lên một tấm trang nghiêm mặt bộ kẻ, lạnh lẽo thần quang không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt. Hôm qua trong đêm nàng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý tới đón tiếp về sau khả năng xuất hiện sự vật. Kết quả, sáng sớm, cái này đều chuẩn bị xuất phát, Vân Bình lại nói cho nàng, lần hành động này nàng không thể đi. Đổi ai cũng sẽ tức giận đến không nhẹ. Đối với Trương Nhược Tuyết phản ứng, Vân Bình sớm có đoán trước, cũng chuẩn bị kỹ càng lý do. Bởi vì biên hoang núi tuyết cấm chế, tu vi của ngươi cảnh giới căn bản là không có cách bước vào một bước.
Cấm chế?
Trương Nhược Tuyết nghi hoặc ánh mắt khó hiểu đặt ở một bên Hồ Khiếu Lâm trên thân. Bị Vân Bình tiểu nói này, lão hồ đội vàng vỗ đầu một cái. Hắn chê cười đối Trương Nhược Tuyết giải thích nói, tuổi tác lớn, đem cái này sự tình cấp bên, cái này ngân hàn băng hoa không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện tới gần, nếu như tu vi cảnh giới không cao, liền người mang hồn đều sẽ cho trực tiếp bị đông, đến lúc đó không chừng chính là thần tiên có cứu. Vậy ít nhất phải cảnh giới gì? Vân Bình nhìn xem Trương Nhược Tuyết tấm kia quật cường mặt, thở dài, chí ít cũng nhận được linh đài kỳ đi.
Linh đài kỳ?
Kia Vũ Thiền không phải. Nàng bây giờ cách linh đài kỳ chỉ có cách xa một bước, có ta ở đây bên người, cũng có thể thoáng áp chế một chút ngân hàn băng hoa. Cho nên tổng kết lại, Trương Nhược Tuyết không khỏi cười khổ một tiếng, chấm thấp đầu, chính là ta quá yếu sao? Kia ảm đạm thần sắc rơi vào Diệp Vũ Thiền trong mắt, dẫn tới vị này trang phục hầu gái thiếu nữ một trận đau lòng. Nàng vừa định đi lên an ủi một phen cùng mình quan hệ rất không tệ Trương Nhược Tuyết, lại bị Vân Bình kéo lại. Chỉ thấy tấm kia ôn hòa mặt lập tức biến đổi, vài tia lanh khốc bỏ lên trên hai gò má.
Đúng thế.
Hắn tại Diệp Vũ Thiền kinh ngạc không hiểu nhìn chăm chú chậm rãi nói ra, ngươi tu vi cảnh giới hiện tại vẫn là quá yếu, quả thực là muốn lên núi, chỉ sợ không quá phù hợp.
Cái gọi là
bao phủ.
A,
đúng thế. Thay đổi. Vân Bình cảm thấy mình bên hông khối kia mềm mại thịt bị một cái tay hung tợn bóp một cái. Chẳng qua cũng may điểm ấy trình độ đau khổ căn bản là không có cách để Vân Bình kêu thành tiếng. Hắn vẫn như cũ duy trì đạm mạc thần sắc, nhìn về phía Trương Nhược Tuyết, cho nên Nhược Tuyết, ngươi tạm thời vẫn là lưu tại lao hồ bên này, mà lại kia cái gì phong ra khả năng còn tại lân cận càng không ngừng bồi hồi, tạm thời lưu tại nơi này mới là lựa chọn tốt nhất.
Uy.
Diệp Vũ Thiền trực tiếp kêu thành tiếng.
Ta biết.
Nhưng mà Trương Nhược Tuyết lại không chờ Diệp Vũ Thiền nói tiếp, xoay người, mặt âm trầm, chậm rãi đi vào gian phòng của mình.
Ầm.
Cửa đóng lại thanh âm. Cửa gỗ một bên khác, Trương Nhược Tuyết liều mạng siết quả đấm, không cam lòng tình cảm cực nhanh nhiễm tận trái tim của nàng.
Ba phụ.
A, nàng thở dài ra một hơi, từ trong nạp giới triệu hồi ra kia bản cổ xưa điển tịch.
Tình Nguyệt,
ngươi có phải hay không nói đến có chút quá mức rồi? Đại sảnh một góc, Diệp Vũ Thiền hai tay chống nạnh, tức giận trừng mắt Vân Bình. Vừa rồi nàng đều như thế ra hiệu Vân Bình, cái này lão lưu manh lại còn là đối Trương Nhược Tuyết nói câu nói như thế kia. Hắn không biết đây là tại tổn thương Trương Nhược Tuyết lòng tự trọng sao?
Ân công a.
Lúc này liền Hồ Khiếu Lâm cũng không nhịn được mở miệng. Ta nhìn Trương Nhược Tuyết nha đầu kia là cái lòng tự trọng rất mạnh người, ngươi dạng này
không tốt lắm đâu.
Sợ cái gì, Trương Nhược Tuyết nàng lợi hại đâu.
Vân Bình cười khoát tay áo, mấy câu nói đó nếu là cũng có thể làm cho nàng đổi phế xuống dưới, kia mới kỳ quái đâu.
Ngươi liền khẳng định như vậy?
Ta cảm giác lời của ngươi nói rất đả thương người.
Khẳng định.
Vân Bình nắm tay đặt ở Diệp Vũ Thiền trên đầu, phát hiện cái sau bĩu môi, bất mãn nhìn lấy mình.
Được rồi, Trương Nhược Tuyết không phải người yếu ớt như vậy, ta kiểu nói này, nàng ngược lại sẽ càng thêm liều mạng đi tu luyện.
Nha đầu kia lúc đầu nộ tính không coi là xuất chúng. Bản này Tịch Nguyệt lại là cực kỳ cao thâm ảo diệu công pháp, nếu như trời sinh không được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào sau trời vô tận luyện tập. Cần luyện mang đến lực lượng, lời này cũng không phải nói đùa.
Những lời này, nói thẳng phải Diệp Vũ Thiền không còn cách nào khác. Nàng không thể làm gì khác hơn mắt nhìn Vân Bình, lại trở lại nhìn thoáng qua đóng chặt lại Trương Nhược Tuyết cửa phòng, thở dài.
Được rồi, Nhược Tuyết nàng xác thực sẽ không yếu ớt như vậy.
Những lời này, mặc dù nghe đã thương người, nhưng không chừng cũng có thể lên một điểm tích cực tác dụng đi. Về sau hai người chuẩn bị tốt hết thảy, liền quyết định thừa dịp người ở thưa thất thời điểm, tạm thời rời đi bên ngoài tăng cung.
Biên hoang núi tuyết,
cái chỗ kia cũng không phải ngắm cảnh nơi đến tốt đẹp. Độ cao so với mặt biển 6,700m, tại toàn bộ cực đông cánh đồng tuyết đều là được sừng tụng chui vào vân tiêu cao phong. Trên đường đi ngược lại là không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đã không có bị phong gia người ngăn cản, cũng chưa từng xuất hiện quái dị ma vật. Cực kỳ an bình, ngược lại là cho Diệp Vũ Thiền một loại quỷ dị cảm giác nguy cơ. Luôn cảm giác cái này giống như là trước báo táp yên tĩnh. Thời gian đi vào hai người xuất phát ước chừng sau nửa canh giờ, điều hưu âm phong cùng với bông tuyết nện ở thiếu nữ non mềm trên da thịt, tại Vân Bình chống lạnh pháp quyết phù hộ phía dưới. Diệp Vũ Thiền chỗ cảm thụ đến, chỉ có bạch tuyết kia xốp xốp cảm. Dưới chân mặt băng phảng phất tùy thời đều có thể rách nước, như giống trên băng mỏng bốn chữ dùng để hình dung dưới mắt Diệp Vũ Thiền đi lại bước chân thực sự quá phù hợp chẳng qua.
Ta nói,
Diệp Vũ Thiền cẩn thận từng ly từng tí đi tại trên mặt băng, xuyên thấu qua yếu kém tầng băng, nàng thậm chí có thể nhìn thấy dưới chân, dù đang tại mặt băng phía dưới cự hình loài cá, chúng ta còn bao lâu có thể tới à?
Thế nào rồi?
Sợ hãi?
Không, không có.
Ta làm sao có thể sợ hãi?
Nói thì nói như thế, nhưng Diệp Vũ Thiền căn bản không dám nhìn chân mình dưới.
Nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại 5 phút đồng hồ trước, nàng phát hiện chân mình dưới đáy xuất hiện từng khỏa nhanh chóng vận động lấy màu trắng khối băng.
đợi đến tới gần nàng mới phát hiện, vậy hắn lương căn bản cũng không phải là khối băng, mà là răng. Luận đến lớn nhỏ, là cùng người không chênh lệch nhiều răng. Có thể tưởng tượng, tại kia mặt băng phía dưới, đến cùng ẩn dấu khổng lồ cỡ nào lại đáng sợ quái vật. Nhưng mà Vân Bình lại không thèm để ý chút nào những thứ này. Trên thực tế, nếu như không phải lão Lưu Manh ở đây, hiện tại Diệp Vũ Thiền chỉ sợ đã đấy chăn hạ ma vật ăn vào trong bụng đi. Vân Bình nhìn ra xa liếc mắt phương xa, xoay đầu lại, đại khái còn muốn cái mười mấy 20 phút đi, rất nhanh. Được, được thôi. Diệp Vũ Thiền nuốt xuống một ngụm nước miếng, tiếp tục tâm kinh đảm chiến đi về phía trước. Vừa đi còn một bên ở trong lòng đầu cầu nguyện dưới đáy đám ma vật đừng tới đây. Tuyệt đối đừng tới. Chương 69. Nơi đây có quỷ. Chương 69. Nơi đây có quỷ, nguyện phiếu tăng thêm, đội trưởng, chúng ta thật muốn đi a. Lần này là cung chủ mệnh lệnh, coi như không muốn đi, cũng phải đi. Nhưng là, không có nhưng là, lần này ngân hàn băng hoa, chúng ta nhất định phải cầm tới. Bị thiếu nữ một câu cho hết lại, thanh niên cả người đổi phế cung hạ eo. Tại bên cạnh hắn, một vị hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, giữ lại song đôi ngựa tóc nâu thiếu nữ bu lại, a đuổi bố nhẹ phía sau lưng của hắn, lương giác sư huynh nhà, đội trưởng cũng là phụ mệnh làm việc, chúng ta lần này ra tới tìm ngân hàn băng hoa, cũng là chuyện không có cách nào khác nhà. Nhưng là bên này hoang núi tuyết, thật không phải là chỗ tốt ta. Lời này nói thế nào? Thiếu nữ tò mò nghiêng đầu. Đầu đội lấy khôi giáp, tên là lương giác thanh niên lần nữa than ra một hơi, màu trắng xương mù từ đầu nón trụ khe hở bên trong thẩm thấu ra, dần dần tỏ khắp tại bốn phía. Hắn thân hình cao lớn lập tức suy sụp tinh thần xuống tới, nhìn qua mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ thiếu nữ, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi chưa nghe nói qua sao, bên này hoang trên tuyết sơn, dường như ngoại ý muốn chết đi một vị Bắc Băng cung đệ từ đâu, nghe nói còn là bị đồng môn sư huynh cho hãm hại chết." Thiếu nữ nghe xong, kinh ngạc bịt miệng lại: "A, có loại sự tình này?" "Vậy cũng không, nghe nói lúc ấy tìm hơn phân nửa năm hung thủ đều không tìm được, đây có vẻ như chính là bởi vì việc này, vị kia bị ép hại nữ đệ tử một mực âm hồn bất tán, ở chỗ này hoang trên tuyết sơn một mực du dãng." "Sư huynh, tại sao ta cảm giác ngươi nói cái này?" Lương Giác coi nhẹ lời của thiếu nữ, tiếp lấy thấp giọng: "Vị này âm hồn bất tán nữ đệ tử, nàng cừu hận chưa tiêu, vẫn luôn muốn trả thù cái này hại chết thế giới của nàng, cho nên mỗi khi có người tại biên hoang núi tuyết gặp được nàng, nàng liền sẽ như là phát điên xông đi lên tập kích người kia, thậm chí còn có thể ôm lấy đầu người nọ, cưỡng ép bẻ xuống." "Ai ai 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 ai. Không, không có khủng bố như vậy đi. Loại sự tình này." Nhát gan thiếu nữ run rẩy thân thể, ôm chặt lấy bên người người kia đảm bảo. Nhưng mà Lương Giác lại giống như là mở ra máy hát một loại, không chỉ có như thế, nàng còn đặc biệt thống hận chúng ta Bắc Băng cung người, nếu là gặp được, không chừng liền. "Ô, ô." Chó con một loại nẹn ngào từ thiếu nữ trong miệng truyền ra. Ngay vào lúc này, kia được xưng là đội trưởng người cuối cùng mở miệng. Nàng trang nghiêm túc mục trừng Lương Giác liếc mắt, chợt đem thiếu nữ toàn bộ kéo vào ngực mình, vuốt ve sống lưng của nàng. "Lương Giác, ta đề nghị ngươi không nên nói nữa những cái này, có lẽ có sự tình tới dọa Tiểu Ngọc. Đây là sự thực nha, chúng ta trước đó chuyên môn có người chỉnh lý một bộ biên hoang núi tuyết tuyết nữ ghi chép đâu. Loại chuyện này là không tồn tại." Màu anh đào sợi tóc rủ xuống đến thắt lưng, thần sắc ngưng trọng thiếu nữ trầm giọng: "Thể xác chết đi về sau, thần hồn vẫn như cũ bảo tồn tại thế, hơn nữa còn có thể tự do hoạt động, loại sự tình này là tuyệt đối không có khả năng." "Đội trưởng, đừng nói." Nàng kiên quyết xoay người, đưa lưng về phía Lương Giác: "Đi." Lương Giác ai thán một tiếng: "Đội trưởng làm việc mãi mãi cũng là như vậy, quả quyết đến mình trên cơ bản liền không chen lời vào. Lần hành động này cũng là thật không trách đội trưởng, dù sao thẩm phán cung cung chủ đều tự mình hạ lệnh, cái này ngân hàn băng hoa, không nghĩ cầm cũng phải đi lấy. Chuyện không có cách nào khác, ai bảo bọn hắn là thẩm phán đội đây này." Lời nói trở lại, tên là Tiểu Ngọc thiếu nữ khiếp đảm cùng tại nhà mình đội trưởng sau lưng, trước đó cái kia Túy Ương lâu sự tình, đội trưởng ngươi có mặt mày sao? "Túy Ương lâu?" Nàng trừng mắt nhìn, nhớ tới trước mấy ngày phát sinh chấn kinh toàn bộ thẩm phán cung sự tình. Danh chấn bên ngoài Tam cung Túy Ương lâu bị hủy, lớn như vậy ba tầng không gian tất cả đều bị một cỗ thần bí không biết tên lực lượng cho chấn thành mảnh vỡ, trên cơ bản là ngay cả cặn cũng không còn dưới. Túy Ương lâu lâu chủ Phong Đường vẫn càng là thần hồn tan hết, chỉ còn lại một bãi không dùng được ra người. Từ hắn tử trạng đến xem, khi còn sống chỉ sợ nhận hành hạ lớn lao. Cái này còn không phải quỷ dị nhất. Quỷ dị nhất muốn không ai qua được tất cả mọi người ở đây, tất cả đều đối với mình mua bán linh căn một chuyện thú nhận mục trực, không chỉ có như thế, những cái kia cung cấp tội thân thể nội kinh mạch tất cả đều bị đánh gãy, biến thành phế nhân. Mặc dù thẩm phán cung đem bọn hắn tất cả đều ép trở về, cẩn thận thẩm vấn phía dưới, nhưng cũng phải không ra bất kỳ tin tức. Bọn hắn đều giống như đạt thành một loại nào đó chung nhận thức đồng dạng, đối với Hủy Tuy Ương lâu người kia, không nhắc tới một lời. Nghĩ đến đây sự tình, làm thẩm phán đội đội trưởng nữ tử liền nhịn không được giao lên đầu, cái này sự tình đã đau đầu ta thật lâu, đến bây giờ liền nửa điểm manh mối đều không có. "Kia, Phong gia đâu?" Lương Giác hỏi. "Phong gia bên kia cũng thúc rất gấp, thậm chí đã bắt đầu vận dụng một chút dưới mặt đất mạng lưới quan hệ, cái này sự tình thật nhiều phiền phức." Nàng cảm thấy đau đầu đưa tay nâng trán, chuyện này, nếu không lại mau chóng tìm tới hung phạm, chỉ sợ bọn họ thẩm phán đội phiền phức sẽ không nhỏ đi nơi nào. Chẳng qua lời nói đi cũng phải nói lại, Phong Đường vẫn sát thực đáng chết. Các nàng thẩm phán đội đối với mua bán linh căn một chuyện cũng sớm có nghe thấy, chỉ là trở ngại chứng cứ không đủ để cùng Phong gia thế lực, mới không có trực tiếp ra tay bắt. Cái này Phong Đường vẫn vừa chết, mua bán linh căn sự tình sợ rằng cũng phải đã qua một đoạn thời gian. Trình độ nào đó đến nói, nàng còn rất cảm tạ cái kia ra tay Hủy Tùy Ương lâu người, cũng coi là làm một kiện rất chính nghĩa sự tình. Đi lại tại mặt băng phía trên, sắp đến biên hoang núi tuyết chân núi nữ tử trầm thấp đầu, suy tư liên quan tới Tùy Ương lâu sự tình. Cũng chính là tại cái này trong lúc mấu chốt, sau lưng một mực ôm lấy mình cánh tay đi lại thiếu nữ, lại đột nhiên dừng bước. Làm sao rồi? Nàng mờ mịt quay đầu lại, phát hiện không chỉ có là nàng, liền nhân cao mã đại lương giác cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Hai người bọn họ dường như phát giác được đội trưởng kia cảm thấy kỳ quái ánh mắt, liền đồng thời cứng đờ xoay đầu lại. Cái này vừa quay đầu, quả thực đem đội trưởng của bọn họ bị dọa cho phát sợ. Bởi vì hai người sắc mặt là như thế tái nhợt bất lực, liền bờ môi đều nhiễm lên một tầng tuyết một loại trắng bệnh, cả người vi diệu run rẩy. Đội trưởng, các ngươi sao rồi? Chống lạnh pháp quyết mất đi hiệu lực rồi. Nàng áp sát tới, liếc nhìn liếc mắt, không có a, các ngươi đây là làm sao rồi? Đội trưởng nói. Nói ra ngươi khả năng không tin. Lương giác thanh âm, giống như là nhìn thấy càng kinh khủng sự vật đồng dạng, chúng ta gặp quỷ. Quỷ? Cái này dưới ban ngày ban mặt, chỗ nào đến quỷ? Nàng nghiêm sắc mặt, cảnh cáo lên tiếng, Lương giác, ngươi lại nói loại này lung tung ngổ ngang, ta liền phải sinh khí. Lương giác cái này sắp khóc ra tới, vô cùng lo lắng chỉ hướng phương xa, không, không phải a. Đội trưởng, chính ngươi nhìn a. Nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi nói tuyết nữ thật đúng là tồn? Ánh mắt ngưng kết, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng lấy thực lực của nàng, vẫn có thể rõ ràng trông thấy. Ở phía xa mặt băng phía trên, một người mặc cách ăn mặc phá lệ thanh niên bình thường, chính siêu siêu vẹo vẹo đi, dương nhanh múa vớt bộ dáng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã. Loan thoáng, thậm chí còn có thể nghe được nam nhân tiếng kêu. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, tại cái kia nam đỉnh đầu của người, có một vị nữ tử. Mặc quái dị trắng đen xen kẽ trang phục, hai tay liều mạng ôm lấy nam nhân đầu lâu, bởi vì có chút xa, thấy không rõ nữ tử kia khuôn mặt, nhưng có thể xác định chính là. Gương mặt kia tuyệt đối là vô cùng dữ tợn. Chờ chút, ôm đầu nữ nhân. Quái khiếu không biết phổ thông nam nhân. Biên hoang núi tuyết, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết? Gặp quỷ. Chương 70. Ngươi trước tử sư phó ngươi đầu trên dưới đến. Ngươi cho ta xuống tới. Xuống tới. Đừng ở trên đầu ta làm ở Mỹ a. Vân Bình ngay tại thử nghiệm đem Diệp Vũ Thiền từ đỉnh đầu của mình lấy xuống. Nhưng Diệp Vũ Thiền chết sống không vui lòng, nàng vẻ mặt cầu xin, tựa như phát điên cưỡi tại Vân Bình trên đầu, hai tay vờn quanh tại Vân Bình gương mặt chung quanh, giao nhau tại cái cằm của hắn chỗ. Nếu như cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện Diệp Vũ Thiền lúc này sắp khóc ra tới, trên mặt kinh hãi càng là không chút nào che lấp hiện lộ ra. Không, ta không muốn, ta tuyệt đối không được lại trở lại kia trên mặt băng. Diệp Vũ Thiền tiếng nói đều mang lên giọng nghẹn ngào, ngươi là không biết ta có bao nhiêu sợ hãi. Chẳng phải bị một con cá cho va vào một phát nha, đến mức đó sao ngươi? Nói lên cái này sự tình, Vân Bình cảm thấy một trận đau dạ dày. Sự tình liền phát sinh thêm vài phút đồng hồ trước đó, lúc đầu một trước một sau thật tốt đi lại tại trên mặt băng hai người, đột nhiên đụng phải một con phát bệnh tâm thần cự hình quái ngư công kích. Nói là công kích, kỳ thật cũng không phải, chỉ là đầu kia tướng mạo cực kỳ xấu xí đồng thời quái dị cự hình loại cá cũng không biết cái kia gân phạm sai lầm, đột nhiên bắt đầu va chạm mặt băng. Đụng con đúng lúc là Diệp Vũ Thiền dưới lòng bàn chân khối kia yếu ớt miếng băng mỏng. Đây cũng không phải là phổ biến hiện tượng, phải biết Vân Bình thế nhưng là tận lực thả ra một điểm khí tức đến uy hiếp mặt băng dưới đáy ma vật, trừ phi là sống được không kiên nhẫn, nếu không căn bản không có khả năng tới gần bọn hắn. Mà vấn đề ngay tại ở, con cá này giống như thật là sống được không kiên nhẫn. Nó như là phát điên xông phá mặt băng, cuối cùng trực tiếp nằm tại trên mặt băng hạng nhất chết rồi. Mà chúng ta Diệp Vũ Thiền đại muội tử thì là bị dọa đến thần hồn điên đảo, kém chút đem bản thân đầu đều dọa cho bay ra ngoài. Cả người vọt phải cùng hỏa tiễn, ngay lập tức liền leo đến Vân Bình trên thân. Từ sau lúc đó, nàng cũng không tiếp tục chịu xuống tới. Thế là liền có trước mắt một màn này. Cô nãi nãi của ta van cầu ngươi xuống đây một chút có được hay không? Ta không. Diệp Vũ Thiền càng không ngừng lắc mông, ôm lấy Vân Bình đầu, nói thế nào cũng không chịu xuống tới. Vân Bình cái này là thật chỉ có thể cười khổ. Gặp qua đầu góc có độc, còn không có gặp qua trong đầu tất cả đều là thạch tín. Nha đầu này là gan cũng quá nhỏ đi. Cứng rắn không được, Vân Bình chỉ có thể đến mềm. Ta nói tiểu Vũ Thiền, nếu không, ngươi bây giờ xuống tới, ta cho ngươi 5 vạn kim tệ. Không, không được. Tại sinh tử trước mặt, chút tiền lẻ này tính cái cầu a. Diệp Vũ Thiền dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt. Kia, 10 vạn. Không được, không được. Ta đều nhanh hủ chết ngươi biết không, nếu là lại đến một chút, ta nói cho ngươi, ta trái tim nhỏ. 30 vạn. Diệp Vũ Thiền yên lặng buông ra hai tay. Vân Bình đối với cái này biểu thị rất hài lòng. Mặc dù tham tiền thuộc tính xác thực không phải cái đồ chơi hay, nhưng ở một ít thời điểm, chí ít đối với Vân Bình mà nói có vẻ như còn thật thuận tiện. Chỉ thấy Diệp Vũ Thiền lắc ông, rất bất mãn mà lấy tay buông ra, ngay sau đó liền bắt đầu thử đem cặp kia cặp đùi đẹp từ Vân Bình hai bờ vai lấy xuống. Tttt, giống như là sự vật nào đó đang nhanh chóng ma sát thanh âm. Cũng không biết thế nào, nguyên bản định dùng phương thức bình thường từ Vân Bình trên thân xuống tới Diệp Vũ Thiền đột nhiên thay đổi thân thể, cả người nghiêng người sang, giữa không trung xoay chuyển một vòng rưỡi về sau, mới an an ổn ổn rơi trên mặt đất. Nhưng nàng cái này liên tiếp thao tác cũng không có bất kỳ cái gì thực tế tác dụng. Bởi vì, đây coi là cái gì, đột nhiên tập kích ra. Vân Bình tại Diệp Vũ Thiền làm ra né tránh động tác trước đó, liền đưa tay nắm kia lấp lánh ánh đao. Hắn tiện tay bóp, liền đem nó triệt để bóp thành lấm ta lấm tấm linh nguyên lực điểm sáng. Từ linh nguyên lực chấn động đến xem, cái này ánh đao chủ nhân cũng hẳn là cái hóa thần kỳ tu sĩ. Đầu năm nay hóa thần kỳ tu sĩ nhiều như vậy sao? Tùy tiện đụng một cái liền có thể đụng phải nhiều như vậy. Cũng không có chờ hai người kịp phản ứng, nơi xa liền xuất hiện ba đạo khác biệt thân ảnh. Chính giữa phi tốc chạy nhanh, đồng thời nghiêng người rút đao vọt tới trước, là một vị có màu hồng tóc dài thiếu nữ. Địch nhân a. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng nếu là địch nhân, vậy liền trước quật ngã mới hảo hảo hỏi thăm rõ ràng đi. Vân Bình như không có việc gì ngăn tại Diệp Vũ Thiền trước người, bày ra chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Từ kia một thân đạo bào đến xem, đối phương tựa hồ là Bắc Băng cung người. Tình huống thật là có chút vi diệu. Tự hỏi mục đích của đối phương, Vân Bình nhìn qua kia càng ngày càng ních lại gần mình thiếu nữ tóc hồng, chuẩn bị một quyền đem nó quật ngã. Ở trước đó, ta đi cứu hạ nam nhân kia, hai người các người, giúp ta trước gánh vác kia tuyết nữ. Tóc hồng nữ tử đột nhiên toát ra một câu như vậy. Tuyết nữ, cứu người nam kia. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Vân Bình ngộng, vô ý thức liền động tác trên tay đều cấp quên. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu anh đào sợi tóc bay múa, Vân Bình chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lập tức, tại băng xương trong đống tuyết mùi thơm ngát hương khí thấm vào trong lòng. Hán, bị nữ tử ôm vào trong ngực. Ai? Cố sự phát sinh quá nhanh, nhanh đến liền Vân Bình đầu óc đều không có kịp phản ứng. Thế nào? Chuyện ra sao? Ta làm sao ngay tại một muội tử trong ngực rồi? Nhìn kỹ, nha à, cái này muội tử vẫn là cái đại mỹ nhân, tư sắc không sai biệt lắm có thể cùng nữ trang tiểu tượng so sánh. Không không không, vấn đề không tại đây. Hắn ngồi thẳng lên, phát hiện trước mặt mình còn đứng lấy một cao một thấp một nam một nữ. Tu vi của hai người đều là hóa phong kỳ trái phải, mà đứng tại trước mặt bọn hắn thì là chúng ta đang thương, não mạch kín đều nhanh bạo tạc, cái gì cũng suy nghĩ không ra, chỉ có thể trong gió sốc xếp, Diệp Vũ Thiền tiểu thư. Lương Giác móc ra bên hông mình trường đao, nghiêm nghị quát, "Tuyết nữ, ngươi mơ tưởng tại chúng ta thẩm phán cùng trước mặt hại người." Ở bên cạnh hắn, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn song đôi ngựa thiếu nữ cũng rút ra lưỡi đao, chỉ có điều lời của nàng muốn càng thêm run rẩy một chút, "Tuyết nữ, tiểu thư, cái kia, mặc dù ta biết ngươi rất thống khổ, nhưng là vậy cũng không thể như thế hại người nha." Hại người? Diệp Vũ Thiền cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng, cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a, ta làm sao liền hại người ta? Cái kia, phát giác được sự tình không đúng, Vân Bình vội vàng mở miệng, muốn đi theo tóc anh đào nữ tử giải thích. Kết quả lại không nghĩ rằng đối phương dùng kiên nghị ánh mắt đáp lấy mình, lập tức hiên ngang lẫm liệt nói: "Không cần phải sợ, chúng ta là thẩm phán cung người, chắc chắn bảo đảm ngươi chu toàn." "Bảo đảm? Bảo đảm ta chu toàn? Đại muội tử, ta có thể không khôi hài rồi sao?" Vân Bình rất đau dạ dày. Từ khi đến cái này cực đông cánh đồng tuyết, cái này phá sự thật sự là một cọc đi theo một cọc tới. Đầu tiên là tiểu hắc nơi đó trói ma khóa đức gây sự tình, lại là cái này Tùy Ương lâu mua bán linh căn sự tình. Hiện tại, lại tới mới ra mỹ nhân cứu anh hùng sự tình. Đây coi là cái gì a? Chương 71. Người này trong đầu thông suốt, có thể lái xe. Thuần một sắc Bắc Băng cung đạo bảo, trắng xanh đan sen vươn người đạo bảo tại băng tuyết thiên điệu bên trong có chút lắc lư, phía sau ấn khắc lấy đông tuyết đồ án là Bắc Băng cung tiêu chí. Ba người bên hông đều có một chuỗi màu nâu nhạt tròn trừ, dùng để treo dài nhỏ vào đao. Cái này tựa hồ là thẩm phán cung biểu tượng. Cái gọi là thẩm phán cung chính là Bắc Băng cung bên trong tam cung một trong, như là kỳ danh bình thường là dùng đến trừng trị Bắc Băng cung nội bộ mâu thuẫn vấn đề tổ chức. Nói trắng ra, liền cùng bổ khoái không khác nhau nhiều lắm. Về phần mấy vị này bổ khoái tại sao lại xuất hiện ở đây, lại tại sao lại sai lầm đem Diệp Vũ Thiền nhận làm một loại nào đó tên là tuyết nữ giống loài, Vân Bình nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được. Thật xin lỗi. Cầm đầu nữ tử, đầy cõi lòng dây dứt túi đầu. Đây là đương nhiên, dù sao cũng là nàng ban đầu liền lầm đầu đôi sự tình. Thậm chí còn sai coi là Vân Bình ngay tại gặp hãm hại, muốn tiến lên cứu, kết quả kém chút còn dung túng thủ hạ của mình đem đối phương đổ đệ cho chặn. Nếu không phải cái kia tên là Vân Bình thanh niên nhắc nhở phải kịp thời, nàng sẽ phải phạm phải sai lầm lớn. Đối với loại này hiểu lầm, Vân Bình luôn luôn là không thèm để ý, không, xin lỗi coi như xong đi, lúc đầu cũng không phải cái đại sự gì. Nói, hắn cẩn thận liếc nhìn cô gái trước mặt. Tuổi tác nhìn qua không lớn, chừng 25, đang đứng ở có đủ nhất nữ tính mị lực tuổi tác giai đoạn, trên thực tế cũng đúng là như thế, màu anh đào sợi tóc rất là hiếm thấy. Cho dù là Bắc Băng cung hơi có vẻ đạo bảo rộng lớn cũng y nguyên không cách nào che lấp nàng kia một thân lực áp quần phương nguyện chuyển dáng người, phản phất trời sinh liền có lệnh nữ tính đấu kỵ ra thịt, càng đoan chính ngũ quan tuyệt đối được xưng tụng tinh diễm, trừ thanh âm hơi có chút tàn khốc bên ngoài gần, như có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết không tì vết chút nào mỹ nhân. Nếu như đặt ở một ít phong nguyệt nơi trốn, kia thỏa thỏa chính là đầu bài. Không đúng, cẩn thận suy tư một chút, Vân Bình vẫn là quyết định tại đầu bài nhị tự đằng sau tăng thêm cái một trong, bởi vì nếu như Tưởng Nguyệt Thiên cũng đi, đoán chừng có thể cùng thiếu nữ trước mặt liều cái cân sức ngang tài đi. Mình rốt cuộc đang suy nghĩ thứ quỷ gì? Nói đến, mặc dù trước mắt ba người đều xuất từ thẩm phán cung, nhưng ba người cách ăn mặc ngược lại là các có sự khác biệt. Đứng tại nữ tử bên trái chiều cao thẳng bước 2 mét nam tính chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối mang theo màu bạc mũ giáp, còn lại bộ phận nhưng không có bị áo giáp chỗ che lấp. Nói thật, đạo bào phối mũ giáp cảm giác luôn luôn có loại không hiểu cảm giác quỷ dị. Mà đứng tại nữ tử phía bên phải thiếu nữ nhìn như phổ thông, nhưng cặp mắt của nàng lại tựa như thấy không rõ đồ vật, mơ mơ màng màng, cũng không biết là nguyên nhân gì. Cuối cùng chính là tên kia ngay tại nói xin lỗi nữ tử. Đao của nàng vỏ cùng hai người khác khác biệt, màu vàng cùng màu lam vải bóc đan vào lẫn nhau tại vỏ đao cạnh ngoài, những người khác thì là màu lam cùng màu trắng. Tại cái nào đó nháy mắt, Vân Bình còn chú ý tới, chôi này dài nhỏ lưỡi đao trên chôi đao, dường như khắc lấy một con sinh động như thật màu xanh thẳm hồ điệp. Đang lúc Vân Bình còn muốn lại cẩn thận suy nghĩ một hồi thời điểm, cô gái trước mặt lại đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi kiên nghị đến không cho cự tuyệt con mắt nhìn chằm chằm Vân Bình. Đây là không được, ta làm thẩm phán đại đội đội trưởng, cần thiết vì ta khuyết điểm mà gánh chịu hậu quả tương ứng. Ai? Nhưng là gia hỏa này cái gì tổn thương đều không có a. Vân Bình một phát bắt được ở bên cạnh lung tung lắc lư Diệp Vũ Thiền, đem cái này không thành thật nha đầu lôi đến bên cạnh mình. Sau đó dùng con kia hèn một tay, bắt đầu đuốt ve Diệp Vũ Thiền kia eo thon chi. ngươi nhìn, hoàn hảo vô khuyết hay. Ngươi cũng không biết có phải hay không là bị chạm đến cái nào đó mẫn cảm bộ vị. Diệp Vũ Thiền lập tức hơi đỏ mặt, vung lên nắm tay nhỏ hướng phía Vân Bình trên trán đập tới, đầu óc ngươi có vấn đề nha. Vân Bình cười hì hì nắm tay rút đi về, lập tức tránh ra Diệp Vũ Thiền nắm tay nhỏ, trên mặt còn mang theo lưu manh một loại cười xấu xa, không có à, ta chỉ là muốn để cái này đại muội tử biết ngươi không bị tổn thương mà thôi nha. Ta đề nghị ngươi bây giờ qua đời. Biến thái. Diệp Vũ Thiền vội vàng che ngực, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Vân Bình. Thậm chí còn hướng phía nữ tử vị trí đạp một bước, tựa ở nữ tử bên người, chỉ vào Vân Bình. Thẩm phán đội tỷ tỷ, có thể giúp ta đem cái này biến thái bắt lại a? Nữ tử nghe được Diệp Vũ Thiền, vậy mà thật gật đầu một cái, tại do dự một chút về sau, rút ra bên hông mình lưỡi đao. Sau đó, vô cùng nghiêm túc nhìn thoáng qua Diệp Vũ Thiền, vị tiểu thư này, nếu như sư phụ của ngươi thật đối ngươi làm cái gì phạm pháp sự tình, ta hiện tại đem hắn mang về thẩm phán cung đi. Ai? Diệp Vũ Thiền động. Cái này cố sự phát sinh quá nhanh, nàng đầu óc có chút chuyển không đến. Chỉ độn một hồi lâu, nàng mới chú ý tới, nguyên lai cô gái trước mặt thật đem chính mình nói coi là thật. Diệp Vũ Thiền biểu lộ có chút xấu hổ, không phải, cái kia cái gì? Ta liền tùy tiện nói chuyện. Hắn cái này người mặc dù biến thái một chút, nhưng không có lá gan này đối ta làm cái gì à? Là như thế này à, đó chính là tồn tại tiềm ẩn phạm tội tính cách lạc. Nữ tử biểu lộ càng phát ra lãnh đạm lên, đưa tay vỗ nhẹ Diệp Vũ Thiền bả vai, không sao, nếu như hắn ngày nào thật muốn đối ngươi làm cái gì, cứ tới tìm ta, ta là thẩm phán đội, ta sẽ vì ngươi làm chủ. Ai? À? Là? Dạng này à? Diệp Vũ Thiền cười ngượng ngùng hai tiếng, ngay sau đó vội vàng hấp tấp thối lui đến Vân Bình bên người. Ngay sau đó, Vân Bình bên tai truyền đến Diệp Vũ Thiền tận lực đè thấp thanh tuyến sau thanh âm. Lão Lưu Minh, tại sao ta cảm giác muội tử này não mạch kín giống như có chút thẳng? Cái này đâu chỉ là có chút thẳng, quả thực thẳng phải không biên giới. Vân Bình cũng không nhịn được cười khổ lên tiếng, ngươi nếu là đem nàng đầu cái mở, nói không chừng sẽ phát hiện nơi đó đầu tất cả đều là thẳng tắp hình não mạch kín, không chừng tế bào não đều là thẳng. Ô ba, cái này có chút khủng bố đi. Cái gọi là sắt thép thẳng nữ, không sai biệt lắm liền loại cảm giác này. Bên này còn tại thảo luận nữ tử não mạch kín vấn đề, phía bên kia làm người trong cuộc nữ tử thì là lại lần nữa lên tiếng. Thanh âm của nàng phá lệ nghiêm khắc, cực giống tại thẩm phán nơi trốn ngốc lâu loại người kia. Liên quan tới quấy rầy sự tình, ta tạm thời không đề cập tới. Đối với trước đó sự kiện kia, ta làm thẩm phán đại đội đội trưởng, qua loa dưới mặt đất đạt mệnh lệnh như vậy, thực sự là lỗi lầm của ta. Bởi vậy, ta hy vọng hai vị có thể để ta có cơ hội để đền bù. Đền bù. Nghe được cái này hai chữ, Vân Bình lập tức tinh thần tỉnh táo, có ý tứ gì? Hai vị đã lại tới đây, chỉ sợ cũng là có các ngươi mục đích của mình a. Ta có thể giúp các ngươi. Trợ giúp có ý tứ là? Nữ tử không do dự, cho dù là nàng phát giác được Vân Bình kia như có điều suy nghĩ ánh mắt, nàng cũng vẫn không có dao động. Ta có thể tại các ngươi đạt thành mục đích trước đó, làm các ngươi hộ vệ. Lấy thực lực của các ngươi, tùy tiện tiến vào biên hoang núi tuyết, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Nhất là bị này, nàng nhìn về phía Vân Bình, kia trong cơ thể không tồn tại bất luận cái gì kinh mạch, bất luận cái gì linh căn cùng bất luận cái gì linh nguyên lực thanh niên, các hạ tình huống nhìn qua rất cổ quái, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có pháp khí hộ thân a. Nếu không có linh nguyên lực người, là rất khó ở đây sinh tồn tiếp. Lời này ngược lại là gây nên Diệp Vũ Thiền chú ý liền cùng cho đến nay tất cả nhìn thấy qua Vân Bình người đồng dạng, dù là biết Vân Bình thực lực sâu không lường được. Thậm chí tại hơn 500 năm trước là tiên nhân văn đến nàng, đến bây giờ cũng không hiểu rõ vì cái gì Vân Bình trong cơ thể không có linh nguyên lực tồn tại. Đây chính là căn bản của tu hành, bất kỳ cái gì người tu hành, cho dù là bán tiên cấp bậc nhân vật đều tất nhiên sẽ coi là lực lượng chủ yếu đồ vật. Nhưng Vân Bình đâu? Cái gì cũng không có. Đừng nói linh nguyên lực, Vân Bình trong cơ thể thậm chí không có linh căn, cũng không có kinh mạch, hoàn toàn chính là một mảnh hư vô. Một mảnh cái gì đều không nhìn thấy hư vô. Vân Bình cười nhạt một tiếng, được rồi, bị ngươi nhìn ra, ta đúng là có pháp khí hộ thân. Ừm. Nữ tử khẽ bước cằm, đã như vậy, vậy liền để chúng ta làm hai người các ngươi hộ vệ đi, pháp khí tuy mạnh, nhưng cũng không thể vĩnh viễn che chở ngươi. Lời nói này phải ngược lại là có đạo lý. Vân Bình không có cự tuyệt nữ tử thỉnh cầu, ngược lại vươn tay ra, vậy liền nhờ các người. Nữ tử nhìn qua ngả vào trước mặt tay, sửng sốt một chút, sau một lát mới cầm con kia gầy yếu vô cùng nam tính tay. Nhận thức một chút, ta gọi Phiền Lạc Quỷ. Ta gọi Vân Bình. Xin hỏi ta có thể cầu cái nguyện phiếu sao? Cười, lên khung cảm nghĩ nha mọi người, nơi này là các ngươi thích nhất, yêu nhất, chăm chỉ nhất, có thể dựa nhất, nhất không nước, thiện lương nhất, thích nhất lớp hố, ken 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 ken. Dư Niên đại nhân, mọi người hoan nghênh. 3333333, tiếng vỗ tay như sấm động, như vậy, bản này tu luyện thành tiên ta chỉ muốn dưỡng thành nữ đồ đệ cũng rốt cục nên đón lên cùng một ngày. Nói tâm tình, bản Dư Niên khẳng định là vô cùng kích động cùng hưng phấn, đương nhiên cũng mang theo một tia thấp thỏm. Lên cung trước đó, ta luôn cảm giác mình sẽ lượng tiêu thụ bạo chết, nói không chừng đặt mua lượng ít đến thương cảm. Ai, trước không đề cập tới như thế ta đáng thương. Đầu tiên đến nói một chút quyển sách này đi. Trước mắt mà nói, nhất làm cho nhân ý thấy lớn, chính là Diệp Vũ Thiền biểu hiện. Điểm này, kỳ thật ta hy vọng tạo nên, là một cái còn sống nữ sinh. Mà không phải một cái, mô bản thức, không có bất kỳ cái gì lý do liền thích nhân vật nam chính nữ tính. Kia mặc dù nhìn xem thật thoải mái, nhưng cá nhân ta vẫn tương đối tôn sùng có tính cách nữ sinh, ta không phải run em ở, ta không thích bị nữ sinh mắng. Chẳng qua dù sao cũng phải đến nói, giai đoạn trước ta đối Diệp Vũ Thiền tạo nên xác thực khả năng xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề, nói chính xác, là dùng sức quá mạnh. Dẫn đến một ít người đối với Diệp Vũ Thiền rất chán ghét, dẫn đến quan sát thể nghiệm cực kém. Đối với cái này, Dư Niên ta trịnh trọng nói một tiếng, thật xin lỗi. nhưng là mời cẩn thận suy nghĩ một chút, nào đó cái nữ hải tử vẫn là xuyên qua tới nữ hải tử, trải qua tông môn phản bội về sau, nội tâm của nàng nhiều nhất là cái gì? Là sợ hãi. Nàng đang sợ, sợ hãi đồng thời đối toàn bộ thế giới sinh ra một loại cảm giác không tín nhiệm, dù sao nơi này là tu tiên thế giới, đạo đức chuẩn tắc gần như không thông dụng. Nàng không tin sẽ có người vô điều kiện đối nàng tốt, đây cũng là vì cái gì nàng khi nhìn đến thư thông báo trúng tuyển bên trên điều lệ sau sẽ giật mình như vậy, đồng thời càng không ngừng đối Vân Bình nguyên nhân. Nàng biết Lao Vân là tại đối nàng tốt, nhưng nàng không dám thừa nhận, hoặc là nói là không thể tin được, cho nên nàng mới có thể hung hăng ghét bỏ Lao Vân làm việc phong cách, hung hăng chơi đùa Lao Vân, cùng Lao Vân cãi nhau. Tiểu Vũ Thiền chỉ là nhận trước nay chưa từng có đau xót, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tin tưởng bất luận kẻ nào, đối với chuyên tâm đối nàng tốt Lao Vân cũng chỉ có thể dám loại này ngạo kiểu phương thức tới đón thụ hắn tại các loại phương diện quà tặng. Lấy một thí dụ, người nào đó đem mình nuôi thật lâu tiểu cầu cầu ném đi, tiểu cầu cầu rất thương tâm, cũng rất thống khổ, bởi vì hắn chủ nhân trước kia thường xuyên cho ăn nó ăn, cũng sẽ sờ nó lông. Nó sắp chết, nhưng là bị Dư Niên nhận được. Dư Niên giúp nó tắm rửa sạch sẽ về sau, thu dưỡng nó. Nhưng là tiểu cầu cầu lo lắng Dư Niên là cái người xấu, cho nên mỗi lần cho ăn mình ăn thời điểm, đều bày ra một bộ ngạo kiểu bộ dáng, ta mới không muốn ăn như ngươi loại này bại hoại đồ đâu. Thử. Nhưng là vật kia thật nhiều ăn ngon, cho nên tiểu cầu cầu vẫn là ăn. Ăn về sau, Dư Niên còn muốn sờ sờ tiểu cầu cầu lông, tiểu cầu cầu nhớ tới mình chủ nhân trước kia, thử, ta mới không cho ngươi sờ. Cho ngươi sờ, ta chính là của ngươi chó, ngươi khẳng định lại hội, nhưng là Dư Niên ký hiệu nam xảo rất thành thạo, cho nên tiểu cầu cầu vẫn là để Dư Niên sờ. Dần ra, tiểu cầu cầu liền quen thuộc cùng Dư Niên hô động phương thức, mỗi lần đều rất ngạo kiểu, nhưng là mỗi lần đều sẽ cho Dư Niên sờ. Tiểu nói này, mọi người liền minh bạch đi. Như vậy, lên cung cảm nghĩ liền dừng ở đây á. Quyển sách này, tạm thời không tính là hậu cung à, nhưng khi thành hậu cung nhìn cũng không quan hệ, bởi vì nữ đồ đệ còn thật nhiều. Nam đệ tử phần diễn đương nhiên cũng sẽ có à, chẳng qua giai đoạn trước tương đối ít mà thôi, hậu kỳ từng cái sư minh đều sẽ ra tới lộ mặt. Mà lại, lặng lẽ nói cho các ngươi biết, mỗi cái sư minh thân phận đều rất có cố sự á ai hắc hắc. Được rồi, các vị thân yêu các độc giả, hy vọng các ngươi có thể thích bản này. Tạm thời xưng là nữ đồ đệ sách. Ta là Dư Niên, chúng ta hoàn tất lúc gặp lại. Van cầu các ngươi, đặt mua sách của ta đi. Van cầu các ngươi, cho mấy chương nguyện phiếu đi. Van cầu các ngươi, cho điểm khen thưởng đi. Van cầu các ngươi, yêu ta đi hải hát so tâm, chương 72. Một vùng một đường chương 72, một vùng một đường, Lao Vân bản, đội trưởng, dạng này trực tiếp đáp ứng bọn hắn, không tốt lắm đâu. Đi tại phía trước nhất thẩm phán đội ba người tụ cùng một chỗ. Song đôi ngựa thiếu nữ là thứ cái đưa ra dị nghị, nhưng không may, bị phiền lặng quỷ trực tiếp bắt bỏ. Có gì không thể? Việc này vốn chính là lỗi của ta, giúp bọn họ một tay, cũng không tính là gì. Thiếu nữ do dự dưới, quay đầu nhìn một cái chính nệ bước qua trương nhanh chân, cười híp mắt đi lại tại tuyết rừng ở giữa thanh niên, lại xoay người lại, nhỏ giọng nói, nhưng là bọn hắn thật tốt khả nghi à, làm sao lại có người đặc biệt đến biên hoang núi tuyết tìm kiếm bí cảnh đúng vậy, bí cảnh. Vân Bình tại đối mặt phiền lạc quỷ hỏi thăm lúc, nói láo bọn hắn lần này đến đây mục đích là vì tìm kiếm đặc thù bí cảnh. Loại lời này hoàn toàn chính là tại nói nhảm, chẳng qua hắn cũng không thể không nói nhảm. Bởi vì bên trong tam cung người, rất có thể sẽ biết Ngân Hàn Băng Hoa tồn tại. Thậm chí có khả năng đối phương cũng là hướng về phía Ngân Hàn Băng Hoa đến. Ngân Hàn Băng Hoa ở chỗ này hoang trên tuyết sơn đến cùng có bao nhiêu đóa, chuyện này Vân Bình không biết. Hắn cũng không dám đi cược, nếu như có hai đóa trở lên, như vậy mọi người khả năng liền tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như chỉ có một đóa, đến lúc đó nhất định là muốn đánh lên, nhưng là ở trước đó, các vị vẫn là hữu hảo ở trung tương đối tốt. Vẫn là câu nói kia, nếu như có thể, hắn không hy vọng cùng Bắc Băng Cung lên xung đột chính diện. Phiên Lạc Quý nghe thiếu nữ, chần chờ một chút, ta ngược lại là cho rằng rất có thể, bí cảnh loại hình tồn tại bản thân tại chúng ta Bắc Băng Cung bên trong liền cực kỳ thưa thớt, nói không chừng ở chỗ này hoàng trong núi tuyết thật sự có che giấu bí cảnh đây, thế nhưng là lương giác lúc này cũng xung ra, chúng ta lần này công việc là thu về Ngân Hàn Băng Hoa, nếu là bọn hắn cũng là hướng về phía Ngân Hàn Băng Hoa đến làm sao bây giờ? Nếu quả thật là như vậy, ta sẽ ra tay. Lần này, Phiên Lạc Quý không do dự. Mặc dù ta nói sẽ giúp bọn hắn đạt thành mục đích, nhưng nếu như mục đích của đối phương cùng mục đích của chúng ta sinh ra xung đột, vậy liền không có cách nào, dù sao kia là cùng chủ đại nhân tự mình ra lệnh, ta không cách nào chống lại nghe lời này, hai vị đội viên cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Đội trưởng của bọn họ, chỗ nào đều tốt, chính là đầu óc quá thẳng một chút. Mặc kệ gặp được chuyện gì, thứ thời gian nghĩ tới chính là mệnh lệnh, nếu như không có mệnh lệnh được đưa ra, như vậy liền hoàn toàn dựa theo thiện ác để phán đoán thiện thì rút, ác thì chém. Có thể nói, tới một mức độ nào đó, đội trưởng của bọn họ Phiền Lạc vì là cái rất cực đoan người. Ta nói Lao Lưu Manh, kia cái gì bí cảnh, thật tồn tại a? Bên này đang thì thầm nói chuyện đồng thời, đi thẳng tại thẩm phán đội sau lưng hai người cũng bắt đầu thuộc về đối thoại của bọn họ. A, ngươi nói cái kia a? Đối mặt Diệp Vũ Thiền vấn đề, Vân Bình không có keo kiệt câu trả lời của hắn. Đương nhiên tồn tại, mà lại ngay tại cách đó không xa đâu. Dư, Diệp Vũ Thiền kinh, hợp lấy ngươi không có lừa bọn họ a? Sự thật. Bên trên, Diệp Vũ Thiền cũng không quá tin tưởng kể bên này thật sẽ có bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh, trước đó cũng đều nói qua, là mượn từ cái nào đó bảo vật hay là một vị nào đó đại năng chết đi sau thi thể bố trí mà thành, bình thường đều là trong huyệt động. Lớn như vậy biên hoang núi tuyết, mắt nhìn không đến đỉnh núi, hoàn toàn bị bạch tuyết nơi bao bọc ngọn núi bên trên, làm sao lại có bí cảnh tồn tại, đừng nói thẩm phán đội người, Diệp Vũ Thiền chính mình cũng không tin. Thế nào, lại không tin vi sư rồi? luôn luôn hoài nghi vi sư cũng không tốt. Á Vân Bình đối Diệp Vũ Thiền lộ ra kia một mặt tà mị nụ cười, cả kinh Diệp Vũ Thiền kém chút nhảy dựng lên, ngón tay trắng non run rẩy chỉ hướng Vân Bình, ngươi lại muốn làm sao?
Không muốn làm nha, chỉ là nghĩ, muốn hay không hôm nào cho ngươi thêm ăn xoa bóp có hình dạng thảo dược, đến cải thiện thân thể điều kiện.
Vừa nghĩ tới Từ Ý đã trong cơ thể vẫn tồn tại cái nào đó xoa bóp có hình dạng linh căn, Diệp Vũ Thiền cả người đều không tốt.
Chẳng qua mã về mã, Diệp Vũ Thiền rất nhanh liền đoàn chính thần sắc của mình, cho nên ngươi không có lừa bọn họ.
Ta còn lo lắng đến lúc đó bọn hắn phát hiện mình bị lừa gạt, trực tiếp đánh với ngươi lên đầu, uy vong chi đánh lên ngược lại là thật có khả năng, chẳng qua muốn đánh, vậy cũng phải đợi đến toàn nói. Vân Bình đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn thoáng qua thẩm phán đội ba, người tiến lên phương hướng, lại liếc mắt nhìn mình bên phải kia phiến chẳng biết tại sao lộ ra có mấy phần đủ ám rừng rậm từ cũ làm thịt.
Không biết là cái gì, từ bên chân tuyết rừng trên mặt đất bên trên bay lượn mà qua.
Đi ở phía trước ba người dừng bước, không hẹn mà cùng quay đầu.
Phiên Lạc Quỷ đối Vân Bình đột nhiên kêu dừng một chuyện cảm thấy có mấy phần kỳ quái, làm sao vậy, các hạ?
Các ngươi đi nhầm đường.
Vân Bình chỉ vào ba người bọn họ tiến lên con đường, các ngươi dạng này đi, liền đường đến đỉnh núi.
Lời vừa nói ra, ba đạo nhìn thẳng ngốc một loại ánh mắt lập tức bắn ra tới. Nhất là kia ghim song đôi ngựa tóc nâu thiếu nữ, nàng là trước hết nhất đối Vân Bình hai người sinh ra nghi ngờ người, mà lại nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng hai người này tuyệt đối không có ý tốt.
Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta đi sai đường, bên này hoang núi tuyết chúng ta đều tới qua 5-6 lần.
Chỉ có con đường này.
Ngươi mới đến 5-6 lần, liền dám nói chỉ có con đường này.
Lão lưu manh khí chất toàn bộ triển khai, Vân Bình liệt như miệng, cười nhìn thiếu nữ e chi tiểu thuyết bị Vân Bình kia tràn ngập trêu chọc ý vị ánh mắt nhìn chằm chằm, thiếu nữ tức giận dậm chân, cái gì gọi là mới đến 5-6 lần, chẳng lẽ ngươi đến rất nhiều lần sao?
Ngươi khoan hay nói, ta còn thực sự đến rất nhiều lần hử.
Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, trừ đầu này đi đỉnh núi con đường, còn có chỗ nào có thể đi?
Muội tử, ngươi thật giống như đối ta địch ý rất lớn a.
Phát giác được đối phương kia bất mãn tình cảm, Vân Bình cười nhìn về phía thiếu nữ kia, ta trêu chọc ngươi hay sao?
Cũng không có chọc ta, bị Vân Bình tiểu nói này, cảm giác mình giống như có chút cố tình gây sự song đôi ngựa thiếu nữ sắc mặt đỏ.
Nàng có chút xoắn xuýt phồng má, hai đôi ngựa theo thân thể lắc lư nhoáng một cái lắc, rất là đáng yêu.
Phản.
Chính ngươi nói một chút, ngữ khí của nàng đột nhiên trở nên suy yếu xuống tới, cùng điệu xíu như vậy, đến cùng nơi nào còn có đường à nha.
Phiên Lạc Quỷ cũng đi theo nhẹ gật đầu, nàng vẫn là thật tò mò, cái này ta cũng rất muốn biết, chúng ta tới bên này Hoang Lôi Sơn điều tra qua rất nhiều lần, rất nhiều nơi đều đi một lần, nhưng cũng không thấy các hạ nói đường khác.
Đó là các ngươi tới ít, chờ các ngươi ở chỗ này hoang trên tuyết sơn ở nửa năm, không sai biệt lắm liền địa đồ đều có thể mặc ra tới.
Vân Bình khoát khoát tay, cho nên ta mới nói các ngươi tới thiếu.
Lương Giác có chút ngạc nhiên, vậy các hạ ý nghĩ theo ta đi thôi, ta dẫn đường.
Vân Bình vung tay lên, chợt cũng không bay đầu lại vào bên cạnh thân vô cùng dày đặc tuyết trong rừng. Chỉ để lại đám người ngơ ngác nhìn qua hắn chui vào phương hướng, tại kẹp lấy lôi gió lạnh bên trong lộn xộn vô cùng.
Chương 73. Di tích sự tình, có thể tính sự tình a.
Đi lại tại tuyết trong rừng, Vân Bình tùy ý đẩy ra che chắn tại trước mặt kim châm chạm những cây, nhìn về phía bốn phía trong ánh mắt dần dần dâng lên không thể diễn tả hoài niệm chi sắc. Hắn đã từng cũng giống hôm nay như vậy ở đây đi lại, cũng từng như hôm nay như vậy đẩy ra kia sắc bén cây hết thảy cắt, đều đủ để hắn dâng lên đối diện trở về ước hoài niệm. Cái này vô cùng thành thạo tiến lên bước chân, lệnh đi theo phía sau đám người cảm thấy không dám tin. Bởi vì mảnh này tuyết rừng, làm thẩm phán đội bọn hắn đã từng tới qua, đã từng hoài nghi tới bên trong là không ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết, nhưng sự thực là bọn hắn liền đi khắp cả phiến tuyết rừng khí lực đều không có, địa hình nơi này thực sự quá mức phức tạp, mà lại khắp nơi tràn đầy nguy hiểm.
Cùng Vân Bình nước chảy mây trôi bước chân hoàn toàn khác biệt, bao quát Diệp Vũ Thiền ở bên trong bốn người tại mảnh này tuyết trong rừng giống như là năm già đi rất nhiều đồng dạng, đi lại tập tễnh đi về phía trước, trên đường ngăn trở cổ chân gai nhọn đuổi gai cuối cùng sẽ tại không hiểu thấu vị trí xuất hiện. Cái này cho đám người mang đến lớn lao bối rối, tức giận đến Diệp Vũ Thiền nhiều lần đều nghĩ trực tiếp đem che chắn ở trước mắt đồ vật tất cả đều đánh nát, chẳng qua lại bị thẩm phán đội cho ngăn cản. Lý do là mảnh này tuyết rừng là biên hoang núi tuyết bộ phận, biên hoang trên tuyết sơn hết thảy đều không thể bị phá hủy. Đây là lịch đại Bắc Băng cung cung chủ mệnh lệnh. Thế là Diệp Vũ Thiền chỉ có thể chịu thua, bước đi theo đám người bước chân, cực kỳ chậm rãi đi về phía trước. Nàng nhìn mắt đã đi xa Vân Bình, có chút bất mãn hô lên một câu.
Lão lưu manh, ngươi liền không thể hơi chậm một chút mà.
Nghe được nhà mình đồ đệ kêu gọi, Vân Bình cuối cùng là dừng bước. Nhưng hắn nhưng không có lựa chọn vòng trở lại mà là tại nơi xa hướng đám người vẫy vẫy tay, đừng nóng đội, đi theo ta đi, đã nhanh đến.
Nhanh đến rồi.
Mục đích A.
Vân Bình tại chỗ rất xa truyền một cái xem thường cho Diệp Vũ Thiền, còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian tới A. Diệp Vũ Thiền bất đắc dĩ nhìn thẩm phán đội ba người liếc mắt, phát hiện ba người thần sắc vô cùng phức tạp.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều thở dài.
Hiển nhiên, ba người đều không phải rất tin tưởng Vân Bình cái gọi là mục đích ở đâu, chẳng qua dựa theo tình huống hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có thể đi.
Chẳng qua có nói Vân Bình nói tới con đường này, mặc dù chính là tại đi ngang qua tuyết rừng, nhưng chẳng biết tại sao, chung quanh một ít vết tích cũng rất là để người để ý, giống như là khắc trên mặt đất, đã nhạt mèo đến gần như nhìn không thấy thô sơ giản lược vết tích, kia nhìn cực giống thiên tuyệt thời đại pháp quyết chữ viết loại vật này, trước đó thẩm phán đội ba người căn bản liền chú ý cũng không có chú ý đến, dù sao tuyết rừng như thế lớn, thể lực của bọn họ cũng có hạn, đối với tuyết rừng cũng không thế nào quen thuộc, vòng quanh ngẫu nhiên liền sẽ trở về chỗ cũ đúng thế. bọn hắn cho tới bây giờ đều không đi qua con đường này ý thức được sau chuyện này, Phiền Lạc Quỷ ánh mắt trở nên phá lệ cảnh dễ lên cái rất quen thuộc biên hoang núi tuyết người, mà lại là từng cái không thuộc về Bắc Băng cung người, cái này gọi nàng sao có thể không cảnh giác. Nhất là cái này cổ quái người, còn mang theo một cái huyền môn kỳ cảnh giới nữ đệ tử. Cổ quái, rất cổ quái. Trong đầu sinh ra một chút không tốt lắm phỏng đoán, Phiền Lạc Quỷ nhìn về phía Diệp Vũ Thiền ánh mắt biến hóa rất nhiều. Sau 10 phút, bao tử trong rừng rậm đi ra Diệp Vũ Thiền thật dài ra không khí. Rõ ràng trước đó Vân Bình còn nói cái gì nhanh đến nhưng trên thực tế căn bản không phải như thế. Sau đó đoạn đường kia, mặc dù có Vân Bình tới mở đường, nhưng bọn hắn vẫn đi được 10 phần gian nan, nếu như không phải có linh nguyên lực bảo hộ trên người đạo bảo chỉ sợ sớm đã bị bản thể không rõ kim châm cho đâm thủng. Thực sự khó có thể tưởng tượng, Vân Bình đến cùng là đối nơi này có bao nhiêu quen thuộc, khả năng đi được như thế nhẹ nhàng thoải mái a. Nhưng vấn đề không tại cái này, vấn đề là thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Vân Bình nhìn xem kia đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người song đuôi ngựa thiếu nữ, bộ dáng cười mị mị cực giống hèn mọn đại thúc, ta nói nơi này có đường. Thật sự có đường, mà lại là một đầu, bọn hắn thẩm phán đội cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, chỉ tồn tại ở tuyết rừng ở giữa đường. Cuối đường chính là dưới chân bọn hắn khối này thổ địa. Bị bạch tuyết cùng cây cối chỗ che lấp, cho dù là từ trên cao quan sát xuống dưới, cũng tuyệt đối nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì khối thổ địa. Cũng khó trách bọn hắn vô luận như thế nào tìm, cũng tìm không thấy. Phiền Lạc Quỷ kinh nghi ngắm nhìn một phía, tò mò nhìn quanh lân cận hết thảy, nơi này so với cái gọi là bí cảnh, càng giống là một chỗ di tích, gần như mục nát vách tường có một nửa đều chôn ở tuyết bên trong. Phía trên khắc lấy bảy xoay tám lệch ra chữ viết để người căn bản không nghĩ ra, mấy cây màu tím nhạt cột đá khuynh đảo trên mặt đất, đứt gãy trong miệng tất cả đều là sạch sẽ bạch tuyết di tích rất lớn, to đến có chút kinh người rất khó tưởng tượng độ tìm kiếm qua toàn bộ biên hoang núi tuyết bọn hắn, vậy mà lại cùng như thế rộng lớn một mảnh di tích gặp thoáng qua. Từ chiếm diện tích đến xem, chỗ này di tích lớn nhỏ chí ít có thể cùng bọn hắn thẩm phán cung đánh đồng, tuyên khắc lấy cổ xưa lại phức tạp chữ viết đại môn giống như là bị một loại nào đó vô cùng sắc bén đồ vật chặt đứt, nửa sụp đổ, một nửa thì là càng cứng lên đứng ở tại chỗ lương giáp tiềm ẩn tại mũ giáp phía dưới biểu lộ không cách nào bị người bắt giữ, nhưng có thể xác định chính là, hắn lúc này tất nhiên kinh ngạc vô cùng. Song đuôi ngựa thiếu nữ càng là trực tiếp nói không ra lời, trước khắc vào tuyết trong rừng gặp phiền phức mà sinh ra bực bội tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, thay vào đó, là không cách nào nói rõ chấn kinh. Liên Phiên Lạc Quỷ, vị này cho tới nay đều duy trì tỉnh táo thẩm phán đội đội trưởng, cũng không khỏi phải há to miệng. Nàng ngu ngơ hồi lâu, chợt quay đầu, nhìn chăm chú lên Vân Bình. Từ cặp kia so đại hải chỗ sâu còn muốn thâm thúy đen nhánh bên trong, nàng nhìn thấy kia chuyển tức thì hoài niệm. Các nàng nhịn không được lên tiếng, muốn hỏi thăm rõ ràng, nơi này đến cùng là nơi này bí cảnh. Phiên Lạc Quỷ đầu óc chấn, cái này nơi này không quá giống á dựa theo lẽ thường đến nói, bí cảnh đều là tại sơn động chỗ sâu, dấu ở u ám đen nhánh nơi hẻo lánh nhỏ chờ đợi người hữu duyên tới cửa địa phương mới đúng. Mà không phải giống trước mặt di tích như vậy, như thế lúc này liền Diệp Vũ Thiền cũng mở miệng hỏi lão lưu manh, nơi này thật là bí cảnh sao? Chúng ta trước đó đi cái kia bí cảnh cũng không phải cái này dây nha. Trước đó đi cái kia bí cảnh, nhiều nhất chính là lớp kín nhỏ vách tường thôi, mà cấu thành kia bí cảnh thì là chúng ta nhìn thấy bãi kia chất lỏng màu đen. Vậy cái này có cái gì không giống? Không giống địa phương nhưng nhiều đi. Vân Bình xoay đầu lại, phát hiện bốn đạo ánh mắt tò mò tất cả đều rơi vào trên người mình. Liên trước đó có mấy phần nhằm vào chính mình ý tứ vị kia song đuôi ngựa thiếu nữ, cũng tại hiếu kỳ thúc làm cho dưới, không khỏi hướng phía Vân Bình quăng tới ánh mắt kỳ dị. Tựa hồ là đang chờ đợi hắn công bố đáp án. Vân Bình cũng không làm sao đi để ý ánh mắt của bọn hắn, chỉ vào trước mắt lớn như vậy di tích, nhưng phàm là bí cảnh, đều cần phải mượn thứ nào đó đến cấu thành bí cảnh hạch tâm, đạo lý này các ngươi hẳn là thạo a. Phiên Lạc Quỷ điểm nhẹ đầu, đây là tự nhiên, mà lại đều là cái nào đó bảo vật, hoặc là đại năng thi thể đúng vậy, bảo vật. Vân Bình hướng phía trước một chỉ, đây chính là bảo vật. Đám người hướng phía Vân Bình chỉ phương hướng nhìn lại, chuyện đương nhiên nhìn thấy cái gì cũng không thấy. Lương Giác tò mò nhìn một chút Vân Bình, lại nhìn một chút đứng lặng tại trên mặt tuyết cổ quái cửa đá, lập tức lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ thần sắc. A, ngươi nói là cái này phiến bị cắt nghiêng rơi nửa cửa đá chính là bảo vật? Ngươi đang suy nghĩ gì? A treo lên mắt cá chết thanh niên, dùng nhìn đồ đần ánh mắt quét Lương Giác liếc mắt. Chợt lạnh nhạt nói, toàn bộ di tích bản thân chính là bảo vật ta.